Chương 103, tình một chữ này, cũng khiến người cuồng, cũng làm cho người vong. Liền sợ không khí đột nhiên yên tĩnh. Giờ này khắc này, nguyên bản một mặt dưa sắc chờ lấy xem trò vui một đám người, đều là thần sắc kinh ngạc, ngây ra như phong địa đứng tại chỗ. Mặc cho lạnh thấu xương hàn phong gào thét mà qua, thân thể lại như pho tượng cứng ngắc, phản phất đã mất đi đối tứ chi năng lực khống chế. Trên mặt bọn họ biểu lộ, phản phất gặp một trận đột nhiên xuất hiện thảo nê mã tẩy lễ, trở nên vô cùng lộn xộn. Cả người đều không tốt ta. Đồ thánh, thí đế, có người khó có thể tin điệu tái diễn, hai cái này rung động tâm linh từ ngữ. Cô đương, ngươi thật là dám nói a. Nữ tử trước mắt, bất quá là cái chưa đúc thành thần đài tiểu nha đầu phiến tử thôi. Dung mạo của nàng mặc dù xuất chúng, nhưng người tu hành nhưng phản lão hoàn đồng, thanh xuân mãi mãi, nghị biến xinh đẹp kỳ thật rất đơn giản. Như vậy, đến tột cùng là ai cho nàng to lớn như vậy dũng khí, để nàng dám nói ra phách lối như vậy ương ngạnh, không biết trời cao đất rộng lời nói. Một đám nam tu sĩ trong lòng dâng lên xem thường chi tình, lắc đầu bật cười. Lão tử nếu là có thể đồ thánh thí đế, như thế nào lại để ý ngươi như vậy mà hàng? Đến lúc kia, chỉ cần mình ngoắc ngoắc ngón tay, liền sẽ có vô số thiên chi tiêu nữ như bay nga dập lửa tuân hướng chính mình. Mà một chút nữ tu sĩ, thì âm thầm cùng Hạ Thanh Hòa làm một phen tương đối. A, không gì hơn cái này đi, dáng người còn không có ta tốt đâu. Nhìn nàng bộ dáng tuổi còn nhỏ, chưa hoàn toàn nảy nở, không có chút nào nửa điểm nữ nhân vị có thể nói. Một người khác nhìn xem trước ngực sung mãn, giữa ngực phụ hòa nói, thật không biết kỷ công tử tại sao lại coi trọng nàng. Có người nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ lại hắn thích non nớt thiếu nữ? Có người suy đoán nói, mọi người đều bị Hạ Thanh Hòa cuồng vọng dọa cho nhảy một cái. Nàng thật sự là quá xem qua bên trong không người nào. Nếu không phải trở ngại kỳ dạ ở đây, các nàng sợ là sẽ phải hảo hảo cỡ trách một phen nàng này. Đừng nói là thí đế, ở đây có rất nhiều người, chỉ sợ thánh nhân cảnh chính là bọn hắn nhân sinh bên trong điểm cuối cùng. Nhưng ngươi ngó ngó người cô nương, nàng điểm xuất phát liền đứng tại bọn hắn điểm cuối cùng lên a. Dựa vào cái gì? Dương lớn, quả thật cái gì chim đều có. Đối với quanh mình xì xào bàn tán, Hạ Thanh Hòa phảng phất không nghe thấy. Dù sao những người này cách cục thực sự quá nhỏ, căn bản là không có cách lý giải trong nội tâm nàng suy nghĩ. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng của bọn hắn, mà thân là người trong cuộc kỳ dạ, thì lại bắt đầu chuyển động lên cái kia vô cùng phát đạt tế bào não, không ngừng mà tại trong đầu tiến hành đủ loại não bổ. Dọc theo con đường này, ta cùng Hạ cô nương chuyện trò vui vẻ, trò chuyện vui vẻ, chung đụng được mười phần hòa hợp vui sướng. Ngay tại lúc vừa rồi, nàng lại đột nhiên đổi sắc mặt, bây giờ nhìn hướng ánh mắt của ta, đơn giản tựa như là đối đãi một người xa lạ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vấn đề đến cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Đinh. Đúng lúc này, kỳ dạ trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hắn rốt cục nhớ lại, ngay tại hắn vừa mới bước ra nhân hoàng tháp thời điểm, Hạ cô nương đã từng nói một câu, ngươi làm ta quá là thất vọng. Chẳng lẽ nói, nàng nguyên bản kỳ vọng mình có thể cướp đoạt nhân hoàng tháp, trở thành thụ thế nhân kính ngưỡng đại anh hùng sao? Nguyên lai, nàng đối ta kỳ vọng càng như thế chi cao. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, kỳ dạ không khỏi cười khổ lắc đầu. Kỳ thật, thất bại mới là không thể bình thường hơn được kết quả a. Cái gì đồ thánh, cái gì thí đế? Đây là Hạ cô nương tâm tình không tốt, tại phàn nàn a. Nhưng là đã giai nhân ngay tại bên cạnh, hắn vô luận như thế nào đều muốn lại đi thử một chút. Hạ cô nương, xin chờ chốc lát, ta sẽ lần nữa cố gắng đi tranh thủ một chút. Kỳ dạ không có quấn quýt chặt lấy, rất quả quyết đi vào nhân hoàng tháp. Phổ tin nam, thật phía dưới. Hạ Thanh Hòa thấy thế, im lặng lắc đầu. Đồ đần đều có thể nghe ra trong lời nói của nàng ý cự tuyệt ta. Được rồi, tùy hắn đi đi. Nàng cũng lời xoắn xuýt, đi thẳng tới một cái góc không người, tiện tay bày ra một đạo cấm chế bắt đầu tu luyện. Về phần kỳ dạ người này, đối phương đã không có khả năng thu hoạch được nhân hoàng tháp, nàng cũng lời lá mặt lá trái tiếp cận hắn. Nói lại nhiều đều là lãng phí biểu lộ. Thiên La Thánh Địa, làm ba đại thánh địa một trong, nổi danh sớm đã truyền xa tứ hải, khiến vô số người kính ngưỡng cùng hướng tới. Nhưng mà, ngay tại cái này thần thánh chi địa, một cái nữ đồng lại khoan thai tự đắc địa dạo bước tại không người đường núi ở giữa. Bước tiến của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Đầu này nguyên bản cỏ dại rậm rạp, loạn thạch đá lởm chởm đường núi, tại nữ đồng trải qua thời điểm, lại giống như là bị một con bàn tay vô hình tỉ mỉ tu bổ qua. Trở nên chỉnh tề, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Nữ đồng đi đến đỉnh núi, ánh mắt rơi vào một khối cổ lão trên tấm địa đá, Tù Long Động. Nơi này chính là Thiên La Thánh Địa Tư Quá Nhai, là chuyên môn dùng để trừng phạt phạm sai lầm đệ tử địa phương. Mà giờ khắc này, tại cái này Tù Long trong động, chính giam giữ lấy nàng khí trọng nhất đệ tử, đã ở đây chuộc tội dài đến ngàn năm lâu. Nguyệt Lam, nữ đồng nhẹ giọng kêu gọi nói. Sư tôn. Trong sơn động truyền ra một tiếng khó có thể tin tiếng kinh hô. Ngay sau đó, một đầu hoa mắt bạch, quần áo rách mướp nữ tử vội vàng đi ra cửa động, cũng hướng nữ đồng làm một đại lễ. Thiên Hồng Nữ Đế nhìn trước mắt ái đồ bộ dáng, không khỏi nhíu mày. Đau lòng sau khi, càng là đau lòng. Cái này đều đi qua ngàn năm, không nghĩ tới ái đồ lại vẫn không đi ra. Nàng thật không biết, năm đó nam nhân kia cho đồ đệ rót cái gì thuốc mê, có thể đem nàng mê đến thần hồn điên đảo, cũng đem Thiên La Tán tặng cho hắn. Thiên La Tán mặc dù cũng không phải là cực đạo đế binh, nhưng nó lại là đời thứ nhất nữ đế truyền thừa xuống bảo vật quý giá. Theo thuế nguyệt thay đổi cùng thế hệ tương truyền, nó chỗ gánh chịu ý nghĩa sớm đã siêu việt tự thân giá trị thực tế. Không chút nào khoa trương giảng, cái này Thiên La Tán đã trở thành Thiên La Thánh Địa biểu tượng cùng chiêu bài. Tiểu Lam A, vi sư biết trong lòng ngươi không cam lòng. Thiên Hồng Nữ Đế nhẹ giọng thở dài nói, bây giờ vi sư cảm ứng được Thiên La Tán khí tức, chỉ sợ kia người phụ tình lần nữa hiện thân tại thế. Nghe nói lời ấy, Nguyệt Lam thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Hắn mai danh nhận tích ngàn năm, bây giờ rốt cục bỏ được một lần nữa lộ diện. Nghe được sư phó nói ra lời như vậy, Nguyệt Lam trong lòng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ nói, sư phó hy vọng mình đi giết cái kia đàn ông phụ lòng, đồng thời đoạt lại Thiên La Tán hay sao? Đã từng có vô số cái ngày đêm, Nguyệt Lam đều khát vọng có thể lần nữa nhìn thấy nam nhân kia một mặt. Nàng muốn làm mặt chất vấn hắn, đến cùng vì sao muốn đối đãi mình như vậy. Nhưng bây giờ, khi thật sự đối mặt cơ hội này thời điểm, nàng lại đột nhiên trở nên do dự. Nếu như thật lần nữa nhìn thấy hắn, mình phải chăng có thể hạ quyết tâm động thủ? Ai? Đứng đốc. Nhìn thấy Ái Đồ liên tục biến ảo sắc mặt, Thiên Hồng Nữ Đế trùng điệp thở dài, tại trong lòng ngươi, người kia đã thành tâm ma. Vị sư chuẩn bị để ngươi xuống núi, đi đoạn mất cái này cái cọc nhân quả. Nói, nàng liền lấy ra một cái kim sắc la bàn, cầm trong tay vật này, ngươi nhất định vị đến Thiên La Tán vị trí. Nếu là ngươi khám phá tâm ma, bước vào đế cảnh, cái này Thiên La Thánh Địa vẫn là nhà của ngươi. Nếu như ngươi muốn đi, vậy liền đem Thiên La Tán đưa về. Sư tôn. Nguyệt Lam cũng nhịn không được nữa. Khóe mắt phóng ánh nhiệt lệ như trân châu lăn xuống, nàng lập tức té nhào vào Thiên Hồng Nữ Đế trước người, ôm nàng đùi nghẹn ngào khóc giống. Tình một chữ này, Thiên Hồng Nữ Đế lắc đầu than nhẹ, cũng khiến người cuồng, cũng làm cho người vong. Chương 104, thật xin lỗi, ta là nội ứng. Thập Vạn Đại Sơn, Thánh Nguyên Cung. Giờ này khắc này, nơi này tiếng gió rít đảo, thảo mục giai binh. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên trời dưới đất, lít nha lít nhít tất cả đều là tu sĩ. Thánh Nguyên Cung cung chủ Lý Hóa Nguyên gặp đối thủ một mất một còn dẫn người giết đến tận cửa, tức giận khiển trách hỏi, "Họ Vương, ngươi đây là muốn bốc lên hai chúng ta đại tông môn ở giữa tử chiến hay sao?" "Tử chiến? Ngươi cũng quá để ý mình." Vương Hạc khinh bị nói ra, "Họ Lý, chính ngươi hảo hảo ngó nó, kẻ bên này có bao nhiêu vị thánh nhân? Chỉ bằng ngươi cái này khu khu đại thánh, có thể đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy sao?" Tiếp vào tin tức sau, Lý Hóa Nguyên trước tiên liền vô cùng lo lắng địa chạy tới. Cho đến lúc này, trải qua đối thủ một mất một còn một nhắc nhở như vậy, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Huyết Linh Cửa, Thiên Sát Tông, Cửu Long Sơn, còn có Mông Sơn Nam Bạ. Bọn hắn vậy mà tất cả đều tụ tập đến nơi đây. Đây chính là trọn vẹn hơn 20 vị thánh nhân nha. Dưới đây các đệ tử sớm đã dọa đến toàn thân run rẩy, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Nhưng mà, Lý Hóa Nguyên thân là một tông chi chủ, dạng gì cảnh tượng hoành tráng không có trải qua. "Họ Vương, ngươi nếu có bản sự mời đến nhiều như vậy đạo hữu trợ trận đến diệt ta Thánh Nguyên Cung, bản tông hôm nay nhận thua." Lý Hóa Nguyên cười lạnh một tiếng, nói tiếp, "Nếu có chuyện gì, ngươi đều có thể nói thẳng, bà ngươi còn dọa không đến bản tông." Chậc chậc. Dù là địch nhiều năm, nhưng lúc này nhìn thấy đối thủ cũ cũng không tự loạn trận ước, ngược lại một mặt thản nhiên đối mặt, Vương Hạc cũng không nhịn được vì hắn điểm một cái tán. Như vậy gặp nguy không loạn tư thái, thật đúng là không phải giả vờ. Không hổ là hắn nhiều năm đối thủ một mất một còn. Số trời đã định. Vương Hạc thật sâu thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ cảm khái, nói ra, "Sắp biến thiên a. Tiểu Lý Tử a, ta cũng không phải hù dọa ngươi, bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là ngoan ngoãn túi đầu xương thần, hoặc là đó là một con đường chết. Để cho ta thần phục với ngươi." Quả thực là người si nói ngọng. Lý Hóa Nguyên khẽ miệng nổi lên một nụ cười khinh bỉ, ánh mắt vẫn nhìn ở đây đông đảo thánh nhân, cười lạnh nói, "Các vị đạo hữu, chẳng lẽ lại các ngươi đều bị lao già chết tiệt kia cho mê hoặc sao? Chỉ bằng hắn, còn vọng tưởng thống nhất cái này Thập Vạn Đại Sơn." Đúng lúc này, quân địch phương hướng đột nhiên truyền đến một đạo trong sáng mà thanh âm bình tĩnh, là bản tọa muốn nhất thống cái này Thập Vạn Đại Sơn, làm sao? Ngươi có ý kiến? Thanh âm này nghe dị thường bình tĩnh, thật giống như nói một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Theo thoại âm rơi xuống, chỉ gặp hàng phía trước như hộ vệ chúng thánh nhân phi thường ăn ý hướng về hai bên tản ra, nhường ra một cái thông đạo. Sau lưng bọn hắn, một cỗ hoa lệ xe vua chậm rãi hiện lộ ra. Xe vua bên trong, ngồi một cái thân mặc màu đen hoa phục thiếu niên. Khuôn mặt của hắn hơi có vẻ non nớt, nhưng ánh mắt lại vô cùng thâm thúy, để lộ ra một loại cùng tuổi tác không tương xứng trầm ổn cùng cơ trí. Bạch. Đột nhiên, Lý Hóa Nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt, thiếu niên kia liền quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật là khủng khiếp tốc độ. Lý Hóa Nguyên âm thầm kinh hãi. Thiếu niên này vừa mới nếu là xuất thủ, vậy hắn sợ là tuyệt không sức hoàn thủ. Ta nguyện thần phục. Giờ khắc này, Lý Hóa Nguyên túi xuống cao ngạo đầu lâu. Cho tới bây giờ, hắn xem như minh bạch. Đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể gia nhập. Bất Phàm khoát khoát tay nói ra, đi theo bản tọa, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, ngày sau làm rất tốt. Đúng rồi, Thánh Nguyên Tông bảo khố bảy thành về tông môn tất cả, dùng cho bồi dưỡng hậu bối tử đệ, cái này, ngươi không có ý kiến à? Không có ý kiến. Toàn bằng tông chủ phân phó. Lý Hóa Nguyên cười khổ đáp ứng. Người trước mặt không cách nào địch nổi, hắn nào dám có ý kiến a, còn cho hắn lưu lại ba thành tài nguyên, rất tốt. Là hắn. Lý Ba Thiên. Trong đám người, Lê Thịnh con ngươi lại là co lại nhanh chóng. Hắn thật không nghĩ tới sẽ ở thượng giới gặp được người này, vẫn là ở loại tình huống này phía dưới. Lý Ba Thiên hắn không phải đục thân thành thánh sao? Làm sao đột nhiên cứ như vậy mạnh? Thậm chí ngay cả tông chủ đều phục nhuyễn. Lê Thịnh thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng hắn dù sao cũng là Thánh Nguyên Cung thực quyền trưởng lão, rất tự nhiên liền tiếp cận Lý Hóa Nguyên, bí mật truyền âm. Lý Hóa Nguyên, ngươi nói đều là thật. Lê Thịnh, tông chủ, ta dám khẳng định, hắn chính là Lý Ba Thiên. Lý Hóa Nguyên, Lý Ba Thiên, ngươi không phải nói hắn nhục thân thành thánh sao? Ta rõ ràng ở trên người hắn cảm nhận được nhân gian trí tôn uy áp. Lê Thịnh cười khổ, tông chủ, ta đây cũng không biết ta. Lý Hóa Nguyên suy đoán nói, ngàn năm trước hắn liền đã là đại thánh, bây giờ đột phá đến nhân gian trí tôn, sợ là có chỗ gặp gỡ, huống hồ Thiên La Tán còn ở trên người hắn. Lê Thịnh hỏi, tông chủ, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lý Hóa Nguyên, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, không muốn lộ ra chân ngựa, ngươi tìm tâm phúc đi một chuyến Thiên La Thánh Địa, đem cái này tin tức tràn ra đi. Mặt ngoài, bọn hắn đi theo đại bộ đội vơ vét tài nguyên. Vụ trộm, hai người lại làm mưu đồ bí mật lấy mật báo. Bọn hắn sống lâu như vậy, cũng đều là nhân vật có mặt mũi, làm sao cam tâm thần phục người khác? Huống hồ, người này còn người mang trọng bảo. Nhưng thật vừa đúng lúc, Lê Thịnh tìm được Tô Hàn. Tô Hàn thế nhưng là hắn một tay nhấc mang theo đi lên, thế nhưng là tâm phúc của hắn. Căn dặn xong, Lê Thịnh lại bàn giao câu, nhớ kỹ, phải cẩn thận làm việc, nhất định phải còn sống dẫn người trở về. Tô Hàn vỗ ngực, nghĩa chính ngôn từ nói, Lê điện chủ đợi ta Diệp sư Diệp phụ, Tô Hàn nhất định sẽ không cô phụ điện chủ hy vọng, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lão phu không nhìn lầm người. Lê Thịnh rất hài lòng gật đầu cười cười. Hắn đã cảm ứng được, hạ giới đã mất tộc nhân sống sót, Lê tộc sợ là bị Lý Bá Thiên tiêu diệt. Thu này không báo, như ngân tại hầu. Nhưng ai biết? Đảo mắt, Lê Thịnh liền nhìn thấy cái kia hắn coi trọng đệ tử, lại đi hướng Lý Bá Thiên, còn đưa tay chỉ hướng mình. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cầu vật. Lê Thịnh chửi ầm lên, tức giận đến cái trán gân xanh hẳn lên. Nhưng hắn phản ứng cũng rất nhanh, lúc này độn không bỏ chạy. Thằng ngu này, ngươi gấp cái gì a? Lý Hóa Nguyên thấy mí mắt quất thẳng tới, thầm mắng cái này bức không có đầu óc. Nhưng đảo mắt tưởng tượng, hắn cũng ngồi không yên. Nếu như thằng ngu này đem hắn triệu ra đến làm sao bây giờ? Lê Thịnh, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội tông chủ hay sao? Lý Hóa Nguyên hét lớn một tiếng, báo tố không đuổi theo. Lê Thịnh, Lê họ. Bất Phàm gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc trước hắn cảm thấy người này có chút quen mặt, nguyên lai chính là ngày đó tại hạ giới gặp phải thánh nhân hình chiếu a. Mà hắn hiện tại cũng biết, La Thiên Dù là một kiện chí bảo, đến lập tức đem tin tức này truyền lại cho bản tôn, La Thiên Dù không thể tùy tiện lộ ra ngoài. Lão Vương, ngươi đi xử lý một chút. Truyền lại xong tin tức, Bất Phàm khoát tay một cái nói, ngươi một nhà, nên chỉnh chỉnh tề tề. Mà lúc này, hắn nhìn xem Tô Hàn nói ra, làm rất tốt, xem ra ngươi rất thích hợp nội ứng. Tông chủ quá khen, đây đều là cậy vào tông chủ vinh quang a. Tô Hàn cúi đầu khom lưng cười rất khiêm tốn, không dám tranh công. Kia sau lưng một đám thánh nhân thấy là mặt mũi tràn đầy xem thường, ở trong lòng nói ra, chân chó này tử, trang thật đúng là giống. Bất Phàm gật gật đầu, sau đó nói, hiện tại bản tông có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, hoàn thành chuyện này đủ khả năng bên trong, bản tông có chịu không ngươi một cái yêu cầu. Tông chủ, Tô Hàn tại chỗ liền cho quỳ, nhưng mời tông chủ phân phó, thuộc hạ lên núi đao xuống biển lửa, con mắt đều không mang theo nháy một chút, thế sống chết hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là cơ duyên to lớn nha. Chỉ cần có thể còn sống trở về, vậy hắn Tô Hàn tại Trường Sinh Tông sẽ là tông chủ bên người đại hồng nhân. Dưới một người, trên vạn vạn người a. Liêu mạng già đánh cược một lần, cái gì cũng có. Cỏ. Lão già này thật không biết xấu hổ. Trong đám người, Bá Vương chỉ cảm thấy mình thứ nhất mã tử chi vị sắp khó giữ được, vội vàng nhảy ra tranh thủ tình cảm, lão đại, ta nguyện vì tông môn ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết. Không một câu oán hận. Bất Phàm quay người trở lại, trông thấy Bá Vương bên cạnh đứng thẳng người, con mắt có chút sáng lên, nói, nếu như thế, Lâm Lang Thiên, vậy các ngươi ba người cùng nhau đi thôi, ta muốn các ngươi mau chóng đánh vào Thái Sơ Thánh Địa. Lâm Lang Thiên đầu đầy dấu chấm hỏi, ngay sau đó kinh hô, tông chủ, ta không muốn đi a. Ta thật vất vả mới vượt qua mấy ngày thanh nhàn thời gian. Bất Phàm đi lên trước, nặng nghề mà vỗ một cái bả vai hắn, thầm thì nói ra, trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân. Bản tọa coi trọng ngươi tương lai. Lâm Lang Thiên, hắn thật không phản bắt được. Nhưng mà, vội vã tranh đoạt thứ nhất mã tử chi vị hai người, một trái một phải dựng lên cánh tay của hắn, bay về phía phương xa. Lâm Lang Thiên trên không trung nước mắt chảy. Tờ chương 105, Lý Bá Thiên, ngươi đừng lại trang. Thiên La Tán. Đồng bộ xong tin tức về sau, Hạ Phàm trong lòng đã sáng tỏ. Cái này Thiên La Tán tuy nói là một kiện chí bảo, nhưng hiển nhiên là nữ tử sử dụng binh khí, để hắn cầm thực sự cảm giác có chút quái dị. Giờ này khắc này, hắn đồng dạng biết được đây là Thiên La Thánh Địa sơ đại tổ sư pháp bảo. Hắn không khỏi âm thầm may mắn. May mắn mình chưa từng đem Thiên La Tán giao cho Lao Tỷ, bằng không nàng sợ rằng sẽ trở thành người khác mơ ước mục tiêu. Bình tĩnh mà xem xét, Lao Tỷ kiếp trước tuy nói là cao quý nữ đế, nhưng kiếp này tựa hồ vẫn luôn là dựa vào mình sống qua. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng là có thể lý giải. Dù sao cho đến tận này mới trôi qua ngắn ngủi mười mấy năm, Lão Tỷ lại không giống mình có được kim thủ chỉ, có thể bật học nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Tiến độ tu luyện chậm chạp, cũng tình có chỗ nguyên. Trải qua phân thân nhắc nhở, Hạ Phàm cũng quyết định, tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng Thiên La Tán, để tránh dẫn tới mầm thai vạn. Về phần thập vạn đại sơn bên trong buộc phát trận kia động đất, hắn đối phân thân chọn lựa hành động rất là tán thành. Một khu vực như vậy ngư long hỗn tạp, tông môn san sát, chỉ là thánh nhân liền nhiều đến hơn 10 vị nhiều. Nếu có thể đem những tông môn này thu sạch phục, như vậy Trường Sinh Tông chắc chắn trở thành một cái siêu cấp đại tông môn. Đây không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Có phân thân thực lực cường đại trấn áp, những cái kia thánh nhân coi như không có cam lòng, nhưng cũng là không nổi cái gì bọt nước tới. Đến sống qua 7 ngày mau trở về, để những cái kia thánh nhân sinh ra kết cục cảm giác, tập thể vinh dự cảm giác. Hạ Phàm nghĩ như thế đến. Mà tại ngoại giới, Hạ Thanh Hỏa tâm tình hỏng bét cực độ. Kỳ dạng như cái như ưu linh, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện quấy rối nàng, đuổi đều đuổi không đi, để nàng căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần tu luyện. Càng làm cho nàng bực bội chính là, nàng một mực chờ đợi Lý Y Y đến, tiện đem Nhân Hoàng Tháp sự tình vu oan đến trên đầu nàng, tiện thể ác tâm một phen Cố Trường Ca. Thế nhưng là từ ngày trôi qua, ngay cả cái kia nha đầu chết tiệt kia cái bóng cũng không thấy, sự kiên nhẫn của nàng cũng sắp bị làm hao mòn hầu như không còn. Đúng lúc này, Hạ Thanh Hòa đột nhiên cảm giác được một cố dị dạng ánh mắt từ chỗ rất xa truyền đến, như có gai ở sau lưng. Nàng cơ hồ là bản năng quay đầu đi. Nơi xa đứng đấy một nữ tử, mái đầu bạc trắng tùy ý địa kéo lên, mặc hoa lệ cao quý, khí chất siêu phàm thoát tục. Làm người ta sợ hãi nhất chính là tu vi của nàng cao thâm mặt chắc, phản phất ẩn giấu đi vô tận chi lực. Người này có bị bệnh không? Nàng ánh mắt ấy là có ý gì? Làm gì dạng này nhìn ta chằm chằm nhìn? Ta căn bản liền không biết nàng a. Hạ Thanh Hòa là nghĩ như vậy, lông mày chăm chú nhăn lại, có chút không vui rời đi ánh mắt. Chính là nàng. Không sai. Nguyệt Lam lần nữa mắt nhìn La Bàn, xác định Thiên La Tán ngay tại trên người đối phương. Trong lúc nhất thời, nàng có chút không tiếp thụ được trước mắt sự đả kích này. Đã từng, nàng vì tình yêu từ bỏ tất cả. Chẳng những phản bội dưỡng dục nàng sư tôn, càng là phản bội tông môn, đem Thiên La Tán giao cho Lý Bá Thiên, cũng cam tâm tình nguyện tiếp nhận trừng phạt, bị cầm tù ngàn năm lâu. Nhưng là, nàng nhìn thấy cái gì? Trước mắt nữ hoa kia, coi cốt linh, bích ngọc tuổi tác, tuổi còn nhỏ, tuyệt không phải kia đàn ông phụ lòng mới tìm đạo lữ. Như vậy, Thiên La Tán vì sao lại ở trên người nàng? Rất có thể, bé con này là kia đàn ông phụ lòng nữ nhi, hay là được sủng ái tôn nữ. Lão nương vì ngươi bỏ ra hết thảy, ngươi chính là đối với ta như vậy. Nguyệt Lam là càng nghĩ càng giận, theo bản năng liền hướng Hạ Thanh Hòa đi đến. Bất luận như thế nào, nàng cũng phải tìm đến cái kia đàn ông phụ lòng, ở trước mặt hỏi rõ ràng. Ông một đạo kết giới bày ra, bao phủ hai người. Hạ Thanh Hòa hơi nghi hoặc một chút xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy, cô gái tóc trắng kia lông mày nhíu chặt, tràn đầy u oán nhìn mình chằm chằm. Hạ Thanh Hòa bị nhìn mặt mũi tràn đầy mộng bức, nhưng nàng vẫn là kiên trì hỏi, "Tiền bối, không biết ngài đây là ý gì?" Nguyệt Lam khẽ miệng co giật mấy lần, sau đó cắn răng nghiến lợi hỏi lại, "Cái kia đàn ông phụ lòng ở đâu? Người khác ở đâu?" "Phu, đàn ông phụ lòng." Nhìn chằm chằm tóc trắng nữ tử cuồng loạn thần sắc, Hạ Thanh Hòa đại mi gảy nhẹ. "Vừa mới qua đi bao lâu? Thật đúng là không nhìn ra, lão đệ vậy mọi có một tay a. Trước mắt cái này lão bà không biết sống bao nhiêu năm tháng, tu vi lại mạnh, nhưng lại bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Lợi hại." Hạ Thanh Hòa rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Khó trách nữ nhân này từ vừa xuất hiện liền bắt đầu dùng cái loại ánh mắt này nhìn mình chằm chằm, đây là nàng cảm thấy mình bị người từ bỏ. "Chờ một chút, ta cái này đem gọi hắn ra." Hạ Thanh Hòa từ bên hông lấy ra Phong Linh Châu, thần hồn thấm vào. Quả nhiên, Nguyệt Lam thấy thế, mỹ mắt kìm lòng không được nhảy mấy lần. Nàng làm sao không nhận biết vật này? Đây chính là năm đó nàng tự tay vì ái đồ luyện chế bảo vật, đem địch nhân thu nhập này châu, thánh nhân cảnh phía dưới vô địch thủ. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, Thiên La Tán cùng Phong Linh Châu đều truyền đến hắn hậu nhân trong tay. Trung điệp hồi ức tràn ngập trong tim, Nguyệt Lam trong lòng ngũ vị tạp trần. "Thôi được, hôm nay triệt để hỏi rõ ràng, cũng coi là chấm dứt đoạn này nghiệt duyên." Nguyệt Lam trong lòng nghĩ như vậy, quyết định đợi chút nữa nhìn thấy Lý Bá Thiên tên hôn đảng kia, trước hung tận đem hắn đánh một trận tơi bời. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hạ Phàm xuất hiện lúc, con người đều chấn. Nhục thân thành thánh, cái này rất Lý Bá Thiên. Nhưng là, hắn làm sao biến thành bộ dáng này? Nguyệt Lam như hoài xuân kỳ thiếu nữ nhìn thấy tình lang chi, từng bước đi lên trước. Nàng tại Hạ Phàm tràn ngập nghi hoặc trong ánh mắt kinh ngạc, đưa tay đi sờ mặt của hắn. "Lợi hại." Hạ Thanh Hoa thấy thế, vụ trộm cho lão đệ giơ ngón tay cái lên. Nếu như lão đệ thật có loại này lớn bản sự, đi thêm hô hô mấy cái nữ đế chỗ dựa, kia nàng còn tu luyện cái truy, trực tiếp mang lên một đám đệ muội đi diệt Cố Trường Ca. Nhưng là, mặt còn không có sờ đến, Nguyệt Lam tay liền bị Hạ Phàm ngăn trở, hắn còn nói thêm câu, "Đại tỷ, xin tự trọng." Ba. Hạ Phàm tại chỗ bị một tát này cho đóng ngộng. "Không phải, ngươi là ai a? Ta biết ngươi sao? Nhưng mà, đánh người lại trước khóc. Năm đó ngươi theo giúp ta nhìn mặt trăng thời điểm, ngươi để người ta tiểu điểm điểm, hiện tại, ngươi gọi ta đại tỷ." Nguyệt Lam trong hốc mắt nhiệt lệ nóng hổi, thanh âm thê hoán đến cực điểm. Phúc, Hạ Thanh Hòa một cái nhịn không được, bật cười lên. Nàng rất cơ trí lui về phía sau mấy bước, tìm cái thích hợp ăn dừa, lại không trở ngại hai người vị trí, chậm đợi đến tiếp sau. "Ngươi là ngươi?" Hạ Phàm cao mày nghĩ một hồi, rốt cục tại Lý Bá Thiên phủ đuổi bên trong trí nhớ, tìm ra người này. Thiên La Thánh Địa đời trước thánh nữ, Nguyệt Lam. Mà nàng cũng trùng hợp chính là Lý Bá Thiên sư tôn. Giữa hai người, càng là có một đoạn bất luân chi luyến. "Tiền bối, ngài hiểu lầm." Hạ Phàm chi tiết nói ra, "Ta không phải Lý Bá Thiên, ta gọi Hạ Phàm." Nguyệt Lam lông mày hơi nhíu, nhưng nàng không nói chuyện, tính nhìn cái này đàn ông phụ lòng như thế nào ra biện. Hạ Phàm tiếp lấy nói ra, "Bá Thiên tiền bối tại ngàn năm trước bị người tính toán, sớm đã thân tử đạo tiêu. Vạn bối là tại cơ duyên xảo hợp bên trong kế thừa lão nhân gia ông ta y bác." Đối với cái này, Nguyệt Lam cười lạnh không thôi. "Ngươi không phải Lý Bá Thiên, ngươi tại sao lại nhận ra ta đây?" Vừa mới Hạ Phàm trên mặt lóe lên kia xóa chấn kinh, nhưng đều bị nàng thu vào đáy mắt. Còn có, nàng căn bản liền không có đề cập tới Lý Bá Thiên ba chữ này. Đây là không đánh đã khai a. Nguyệt Lam lặng lẽ nhìn sang, "Lý Bá Thiên, ngươi đừng lại trang." Chương 106, là ta hiểu lầm hắn. "Ta..." "Mẹ nó." Giờ phút này Hạ Phàm trên mặt biểu lộ, giống như ăn phân vị sô cô la, gọi là một cái khó coi. Lúc trước hắn một lòng chỉ nghĩ rũ sạch cùng Lý Bá Thiên quan hệ, lại chưa từng ngờ tới tại trong lúc vô tình lộ ra sơ hở. Mà lúc này phân thân cũng không ở bên cạnh, nếu như không cưỡng ép tế ra nhân hoàn tháp, hắn căn bản không phải là đối thủ của Nguyệt Lam. Đang lúc hắn do dự phải chăng muốn đem tin cầu cứu truyền lại cho phân thân, để cho bất phàm đến đây cứu chẳng lúc. Chỉ nghe Nguyệt Lam đột nhiên nói ra, "Đời này, ta Nguyệt Lam cho dù không cách nào đạt được ngươi tâm, cũng muốn đạt được ngươi người." Bạch. Trong chốc lát, lại một đường có thể ngăn cách thần thức dò xét cấm chế ầm vang rơi xuống, đem Hạ Thanh Hòa vững vàng ngăn cản tại bên ngoài. Nguyệt Lam chăm chú cầm cố lại Hạ Phàm, làm hắn không chút nào đến động đậy. "Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây a." Hạ Phàm hoảng sợ trừng lớn hai mắt, phát ra khàn cả giọng thét lên. Hắn vạn lần không ngờ, nữ nhân này vậy mà lại điên cuồng như vậy. Nguyệt Lam khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhấc lên váy không chút do dự ngồi lên. Trong nội tâm nàng đọng lại ngàn năm ai oán, tại thời khắc này như núi lửa phun ra ngoài. "Lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Có loại này tuyệt chiêu không đi ăn bám đáng tiếc a." Bên ngoài, Hạ Thanh Hòa dị sắc liên tục, đối lao đệ gọi là một cái bội phục. "Thật phục. Lý Bá Thiên là ai, nàng đương nhiên biết. Nhưng là, đó căn bản không ảnh hưởng a. Dù sao người khác đã chết, thân tử đạo tiêu, ngươi hoàn toàn có thể giả mạo hắn. Ngươi nghĩ à, có thể bạch chơi một vị nhân gian chí tôn, dưới gầm trời này nào có tốt như vậy sự tình." Sau hai canh giờ, ăn mặc chỉnh tề Nguyệt Lam đi ra, nhìn qua ánh trăng thăng nhẹ, hồng trần chuyện cũ không dấu vết, từ nay về sau, tâm ta như mặt nước phẳng lặng. "Tiền bối, ngài chính là ta đệ đệ thường nói vị kia a. Mà lúc này, Hạ Thanh Hòa vội vàng đi tới hòa giải, nàng không biết Nguyệt Lam đến cùng là thân phận gì, kêu cái gì, cho nên chỉ có thể sơ lược. Mà Nguyệt Lam nghe xong lời này, lại là cau mày, ném đi vẻ không hiểu, "Đệ đệ, ngươi không phải tiểu tình nhân của hắn sao?"
"Cái gì tiểu tình nhân?
Ta là tỷ hắn,
thân tỷ ai?
Ruột thịt cùng mẹ sinh ra."
Hạ Thanh Hòa tiếp lấy chế lấp. Hắn mặc dù không có minh xác nói rõ, nhưng lời nói bên trong không khỏi là đang bày tỏ, hiện tại lao đệ chính là Lý Bá Thiên chuyển thế trùng tu. Mà Hạ Thanh Hòa cũng trọng điểm miêu tả, hai tỷ đệ những năm này sống nương tựa lẫn nhau, lang bạt kỳ hồ vận mệnh, cùng nàng nuôi lớn đệ đệ khó khăn thế nào. Nghe nghe, Nguyệt Lam tâm thần đều chấn. Nguyên lai, Bá Thiên không có vứt bỏ mình. Hắn là tao ngộ bất trắc, chuyển thế trùng tu. Ngàn năm chờ đợi, cuối cùng không có uổng phí.
Là ta hiểu lầm hắn.
Nguyệt Lam đột nhiên quay người, đôi mắt bên trong tình cảm ôn hòa xuống tới. Ở sau lưng nàng, Hạ Thanh Hòa khẽ môi dương nhẹ, lộ ra một vòng tiểu hồ ly mỉm cười.
Lão đệ à, vui sách nhân gian trí tôn nàng dâu một viên, ngươi làm như thế nào cảm tạ ta đây?
Ta lại bị cái kia.
Một màn này giống như đã từng quen biết.
Hạ Phàm túi đầu nhìn xem kia lạc hồng điểm điểm, biểu lộ cái gì?
Đây con mẹ nó đều là chuyện gì a?
Hắn vừa mặc quần áo tử tế, lại đột nhiên nhìn thấy Nguyệt Lam lại đi tới.
Tại chỗ, Hạ Phàm giật nảy mình, vội vàng bưng chặt cổ áo, ngươi lại muốn làm cái gì?
Bá Thiên.
Không đúng, ngươi bây giờ gọi Hạ Phàm, là ta hiểu là ngươi.
Nguyệt Lam nhào vào Hạ Phàm trong lực, ôm thật chặt hắn, ngươi theo giúp ta về một chuyến Thiên La Thánh Địa có được hay không?
Thứ nay về sau, ngươi ta lưu lạc thiên ngai.
Cái quỷ gì?
Cái này nữ nhân điên đầu góc có phải hay không không dễ dùng lắm?
Ai muốn cùng ngươi lưu lạc thiên ngai a?
Hạ Phàm trong lòng thầm đủ, không biết do nữ nhân này trước sau biến hóa.
Lúc trước, nàng còn như lang như hổ cường thế một nhóm, bây giờ lại như ý như là chim non nép vào người. Đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề?
Mà lúc này, Hạ Thanh Hòa cười tủm tỉm đi lên phía trước, tại Hạ Phàm nghi hoặc không hiểu trong thần sắc, dựng lên cái ok thủ thế.
Ngụ ý rất rõ ràng.
Lao tỷ ta đều giúp ngươi giải quyết ở, hảo hảo hưởng thụ.
Hạ Phàm vội vàng truyền âm hỏi thăm, ngươi cũng nói với nàng thứ gì?
Nữ nhân này thế nhưng là nhân gian chí tôn, nàng thế nhưng là một quả bom hẹn giờ.
Hạ Thanh Hòa trả lời, ta còn có thể nói cái gì nha?
Liền nói ngươi là Lý Bá Thiên chuyển thế trung tu, ngươi như là đã bị nàng ngủ, không ngại liền nhận lấy nàng thôi, dù sao ngươi lại không lỗ.
Hạ Phàm im lặng, ta thật sự là phục ngươi.
Lao tử lại không thiếu nữ nhân.
Hạ Thanh Hòa lặng lẽ nhắc nhở, nàng thế nhưng là nhân gian chí tôn ở, nửa bước đế cảnh ở.
Hạ Phàm trầm mặc,
chợt tưởng tượng,
a,
giống như đối với chuyện này, mình có vẻ như cũng không ăn thiệt thòi.
Bên người có thêm một cái đại cao thủ, lại nhiều cái xinh đẹp nàng dâu, tông môn phát triển nhưng bước nhanh, an toàn của mình cũng có bảo hộ.
Cái này giống như cũng không phải không thể tiếp nhận.
Hạ Phàm đột nhiên vô Nguyệt Lam bả vai, khẽ gọi, "Tiểu Điểm Điểm."
Nghe nói cái này đã lâu xưng hô, Nguyệt Lam như ngượng ngùng thiếu nữ ngẩng đầu lên, "Tiểu Thiên, không đúng, hiện tại nên cứ gọi Tiểu Phàm."
"Ông trời ơi."
Hạ Thanh Hòa tại chỗ bưng kín cái chán, biểu thị cái này quá dầu mỡ, nhìn không được.
Nàng cũng như chạy trốn rời đi nơi đây.
Mà lúc này, không khí trong sân vi diệu,
đang đối mặt hai người, đồng tử bên trong đều phản chiếu lấy lẫn nhau.
Đột nhiên, Nguyệt Lam thẹn thùng nhắm hai mắt lại.
Hạ Phàm túi người trèo lên, tham lam tác thủ.
Mai nở hai độ.
Lại nói, chuẩn bị đi nội ứng tam kiếm khách, rốt cục tại một ngày này đã tới Thái Sơ Thánh Địa.
Lâm Lang Thiên không hổ là thiên mệnh chi tử, lấy yêu nghiệt chi tư thành công bái nhập một vị trưởng lão môn hạ, vui cầu hôn truyền đệ tử chi vị, ít ngày nữa có thể tranh đoạt thánh tử chi vị.
Tô Hàn cũng còn tốt, dù sao cũng là thánh nhân cảnh, hắn lấy Lâm Lang Thiên lão bộ thân phận, có thể tiến vào Thái Sơ Thánh Địa.
Bá Vương liền thảm rồi, a hắn tư chất bình thường, cảnh giới lại thấp, người khác căn bản chướng mắt hắn a.
Hắn lúc đầu cũng nghĩ giả mạo cái gia phó trà trộn vào đi, nhưng Tô Hàn há lại sẽ để hắn phản nguyện.
Mặc dù không biết chuyến này nhiệm vụ cụ thể là cái gì, hiển nhiên, tông chủ phi thường trọng thị việc này, nếu không không sẽ phái hắn xuất mã.
Đối với cái này đối thủ cạnh tranh.
Thế là, Bá Vương liền bị đánh ra Thái Sơ Thánh Địa.
30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây.
Tô Hàn ngươi cái này lão hỗn đản, ngươi cho lão tử chờ lấy.
Bá Vương tức giận đến nghiến răng.
Làm sao thực lực không bằng người, chính là như thế bị khuất.
Chẳng lẽ,
ta cứ như vậy trở về?
Ý niệm này vừa xuất hiện, Bá Vương tại chỗ phủ định.
Mới tới tên khốn kiếp đều có thể trà trộn vào Thái Sơ Thánh Địa, hắn cái này thứ nhất mã tử lại là không được.
Bây giờ đi về, hắn có cái gì mặt mũi đối lão đại?
Không được,
ta phải nghĩ một chút biện pháp.
Bá Vương lột lấy đại quang đầu rơi vào trầm tư.
Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên.
Đi đường trên đường, bọn hắn nghe nói một cọc tin đồn thú vị.
Nói là, Giai Ca đế quân từng cùng Thiên Hồng nữ đế cầu hôn.
Thiên hạ tu sĩ đều cảm thấy đây là một chuyện tốt.
Nhưng là, Thiên Hồng nữ đế lại là cự tuyệt.
Mà cái này cũng trực tiếp đưa đến Thái Sơ Thánh Địa cùng Thiên La Thánh Địa đệ tử ở giữa, ma sát không ngừng.
Có người nói, nhà ta đế quân có thể coi trọng Thiên Hồng nữ đế, kia là phúc phần của nàng.
Cũng có người phản bác, một cái dựa vào nữ nhân thượng vị phế vật, cũng vọng tưởng cưới nhà ta nữ đế.
Quả thực là người si nói ngọng.
Đúng đấy, hắn mới xưng đế bao lâu?
Nhà ta nữ đế thế nhưng là thành danh vạn năm tiền bối.
Liền hắn
cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem.
Không có đường ra, lại nghĩ bảo trụ thứ nhất mã tử chi vị bá vương, dứt khoát mà nhưng hướng đi Thiên La Thánh Địa.
Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu.
Hắn quyết định đánh vào Thiên La Thánh Địa.
Chương 107, kỳ dạ.
Người lừa ta.
Từ đó,
Hạ Phàm cùng Nguyệt Lam bắt đầu một đoạn hạnh phúc ngọt ngào, vô ưu vô lự, không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt.
Vẹn vẹn qua 3 ngày, Nguyệt Lam liền bị Hạ Phàm đại đồng hầu hạ, cộng thêm viên đạn bọc đường cho hoàn toàn chinh phục.
Hạ Phàm, đơn giản chính là thánh chỉ.
Để Nguyệt Lam hướng tây, tuyệt không dám đuổi gà.
Giờ phút này, Hạ Phàm lười biếng dựa nghiêng ở trên xe kéo, Nguyệt Lam thì như cái thị nữ, khéo léo vì hắn bóc lấy nho. Vừa mới cho ăn Hạ Phàm ăn một viên nho về sau, Nguyệt Lam nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Phàm, ngươi chừng nào thì có thể theo giúp ta về một chuyến Thiên La Thánh địa đâu?"
"Đi chỗ đó làm cái gì?"
Hạ Phàm nhíu mày, "Nếu không như vậy đi, ta đem Thiên La tán trả lại cho các ngươi chính là, ngươi lấy về giao nộp liền tốt." Hạ Phàm là cái rất có phân tức người, hắn biết như thế nào lấy hay bỏ. Mặc dù Thiên La tán đúng là một kiện vô cùng chân quý bảo vật, nhưng cùng Nguyệt Lam tự thân so sánh, vậy liền lộ ra không có ý nghĩa. Đây chính là tương lai nữ đế a, chỉ kém khoảng cách nửa bước. Hắn thậm chí cảm thấy đến cầm Thiên La tán có chút phòng tay, chẳng bằng thuận thế đem nó trả lại. Kể từ đó, liền có thể danh chính ngôn thuận đem Nguyệt Lam mà chạy, không đúng, là để Nguyệt Lam cam tâm tình nguyện đi theo mình cào chạy xa bay. Thế nhưng là, Tiểu Phàm, sư phó đối ngươi rất có lý do thoái thác. Nguyệt Lam nước mắt đầm địa, một bộ dáng vẻ đáng thương, hướng Hạ Phàm tố nói ra, sư tôn đối ta ân trọng như núi. Ta muốn mang ngươi trở về cho sư tôn nhìn xem, đồng thời đạt được sư tôn chúc phúc. Đây cũng là ta đối sư tôn sau cùng tạm biệt, từ nay về sau, ngươi đi đâu, ta liền đi theo ngươi đâu. Nghe, Hạ Phàm trầm mặc. Nếu là ngày đầu tiên Nguyệt Lam nói ra những lời này, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, tiện nhân kia muốn hại ta. Sư tôn của nàng thế nhưng là Thiên Hồng Nữ Đế, thành danh vạn năm lâu, chính là một cái tuyệt thế lao yêu quái. Nhưng những lời này từ bị thuần phục Nguyệt Lam nói ra miệng, lập tức, hắn đã cảm thấy đây là nàng trong tim ý tưởng chân thật nhất. Nguyệt Lam đối với Thiên La Thánh Địa, đối với Thiên Hồng Nữ Đế tình cảm, so với mình không kém. Đúng lúc này, ngay tại bên ngoài tu luyện Hạ Thanh Hòa đột nhiên truyền âm, lão tỷ ta từng cùng Thiên Hồng Nữ Đế từng có gặp mặt một lần. Nàng thánh danh đã lâu, lại bởi vì công pháp nguyên nhân, vạn năm qua đều duy trì La Lệ chi thân, đồng nhan cự ít ở, ngươi không vui sao? Hạ Phàm phục, thật bó tay rồi. Lão tỷ chỉ bất quá đi địa cầu một chuyến, biến hóa này cũng quá lớn bá. Nàng sợ là hận không thể đem trên đời này nữ cường nhân, toàn bộ đều nhét vào trong phòng mình. Tiểu Phàm, có được hay không vậy? Nguyệt Lam giúp vào Hạ Phàm trong ngực, không ngừng nũng nịu. Hạ Phàm cau mày hỏi một câu, gặp ngươi sư tôn, nàng lão nhân gia sẽ không giết ta diệt khẩu a? Nguyệt Lam sững sờ. Ngay sau đó ánh mắt kiên định nói ra, nếu như sư tôn thật muốn giết ngươi, vậy ta lợi dụng tử tướng bức. Đảo mắt, nàng hoạt bát cười nói, năm đó ta đem Thiên La tán giao cho ngươi, liền ngay cả Thái thượng trưởng lão đều đề nghị phế bỏ tu vi của ta, là sư tôn bảo vệ ta. Ta tin tưởng sư tôn, nàng nhiều lắm là dọa ngươi một chút, sẽ không ra tay với ngươi. Ờ, vậy ta an tâm. Hạ Phàm cũng quyết định đi một chuyến Thiên La thánh địa, đi gặp một lần trong truyền thuyết đế cảnh cường giả. Thế là, hắn đại nghĩa lâm nhiên nói, năm đó thật là ta lô mắng rồi, nếu như thế, vậy ta liền cùng Tiểu Điểm Điểm cùng nhau tiếp nữ đế lao nhân ra. Tiểu Phàm, ngươi thật tốt. Thinh thâm sâu Nguyệt Lam lập tức dâng lên môi đỏ. Cam, lại tới. Hạ Thanh Hòa mặt tối sầm, không muốn làm chướng mắt bóng đèn nàng đi ra phương tiên địa này. A, nàng là ai? Thật đẹp tiên tiên tử, mỹ nhân bảng xếp hạng thứ nhất, Trung Vô Diễm. Trung Vô Diễm vậy mà cũng tới sông tháp, nàng một mực cao cư đứng đầu bảng, chẳng lẽ chuyến này có năm chắc lấy đi nhân hoàng tháp? Cũng không thể nói như vậy, kỳ dạ không phải cũng leo lên 99 tầng, đăng đỉnh cũng không phải là liền có thể mang đi nhân hoàng tháp. Kỳ quái, không biết kỳ công tử vì sao thất bại. Cái này ai biết ta? Ngươi dám đi hỏi sao? Vừa mới lộ diện, Hạ Thanh Hòa liền nghe đến trận trận tiếng thán phục truyền đến, kỳ dạ cũng đương nhiên được mọi người đẩy ra ngoài tiên thi. Nàng thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại. Trong đám người, một thân mang váy lụa nữ tử như chúng tinh phùng nguyệt, đối mặt với quanh mình a duôn định hót ngôn ngữ, nàng dần dần mỉm cười gật đầu ra hiệu. Thử, làm bộ làm thì thôi. Nhìn thấy đối phương như thế giả bộ, Hạ Thanh Hòa khỏe miệng cong lên. Nhớ ngày đó, nàng cũng là từ thánh nữ giai đoạn này sống qua tới, vì tạo nên ra hoàn mỹ cái hình người tượng, không thể không miễn cưỡng vui cười. Đây hết thảy đều là trang. Liền cái này, còn mỹ nhân bảng đệ nhất. Nàng thực sự không cảm giác được Trung Vô Diễm có gì xinh đẹp chỗ, thậm chí còn không bằng mình năm đó 2-3 phần 10 đâu. Tựa hồ đã nhận ra không giống nhìn chăm chú, Trung Vô Diễm cũng đưa ánh mắt đầu tới. Khi nàng nhìn thấy một cái tiểu cô nương đang theo dõi mình nhìn lên, liền mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, toàn bộ làm như là chào hỏi. Hạ Thanh Hòa cũng gật đầu, âm thầm ở trong lòng nói ra, không phải tỷ tỷ hố ngươi, chỉ là ngươi tới không kéo à? Nhân Hoàng Tháp bị người lấy đi, người hưu tâm tất nhiên sẽ lưu ý, chỉ có thể để ngươi trung gia có nổi a. Đợi Trung Vô Diễm đi vào Nhân Hoàng Tháp, bắt đầu khiêu chiến lúc, Hạ Thanh Hòa đã thông chi lão đệ, nghe ta chỉ thị. Thời gian trôi qua. Sau một ngày, Trung Vô Diễm lần nữa leo lên 98 tầng. Ngay tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, tại một tràng thốt lên âm thanh bên trong, nàng đang đỉnh. Ước chừng đi qua 2 phút, Hạ Thanh Hòa thúc giục nói, "Lão đệ." Ngay tại lúc này, tiếp vào chỉ lệnh, Hạ Phàm bắt đầu hành động. Ầm ầm, yên lặng nhiều năm Nhân Hoàng Tháp đột nhiên rung động lên, ngay tiếp theo toàn bộ Táng Thiên Đảo đều đang chấn động. Động đất. Vẫn là có thánh nhân cấp bậc đại yêu tại phụ cận. Mau nhìn. Ngoa tảo. Nhân Hoàng Tháp rút nhỏ. Mọi người đều bị gạt ra khỏi đến rồi. Ngoa tảo. Nhân Hoàng Tháp trôi giạt đến Trung Vô Diễm trên tay. Nàng thu được Nhân Hoàng Chí Bảo. Giờ khắc này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, kinh hô bên trong tràn đầy đều là hâm mộ. Không dễ dàng a, Nhân Hoàng Tháp rốt cục nhận chủ. Trung Vô Diễm mặc kệ là nổi tiếng cùng địa vị, định đem thẳng tắp tiêu thắng a. Nhưng mà, thân là người trong cuộc Trung Vô Diễm, lại cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp. Đây hết thảy quá thuận lợi. Nàng cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền thu được Nhân Hoàng Tháp. Tại sao vậy? Nàng lúc trước thế nhưng là nghe nói kỳ dạ leo lên 99 tầng, coi là Nhân Hoàng Tháp sàng chọn người thừa kế độ khó thấp xuống, cho nên ôm đến đây thử một chút tâm thái. Không nghĩ tới. Đột nhiên, Trung Vô Diễm đôi mắt đẹp co rụt lại. Nhân Hoàng Tháp lại trong tay nàng ly kỳ biến mất. Nàng đột nhiên hiểu rõ ra, mình bị người bày một đạo. Nàng theo bản năng, liền hướng Kỳ Dạ cái hướng kia nhìn lại, "Kỳ Dạ, ngươi lừa ta." "Kỳ Dạ?" Vừa mới vẫn còn trong lúc khiếp sợ Kỳ Dạ, căn bản không có tỉnh táo lại. Lúc trước hắn còn buồn bực đâu, Trung Vô Diễm làm sao lấy đi Nhân Hoàng Tháp? Lúc này đột nhiên bị cái này hỏi một chút, hắn càng động. Nhưng tất cả những thứ này người ở bên ngoài xem ra, đây là Trung Vô Diễm đem người Hoàng Tháp thu lại à? Lúc này, tùy hành mà đến hộ vệ thúc giục nói, tiểu thư, ta đã đem tin tức truyền về trong tộc, chờ sau đó liền sẽ có. Ẩm. Lão giả lời còn chưa nói hết, thư không đột nhiên bị người xé rách, cũng nô ra một con đại hắc thủ. Người tới cách vô tận khoảng cách, như muốn bắt giữ Trung Vô Diễm. Nhanh, bảo hộ tiểu thư. Trung gia hộ vệ cùng nhau tiến lên, thể sống chết tương hộ. Nhưng mà vẹn vẹn một cái chạm mặt, bọn hắn tựa như là bảo lĩnh đồng dạng bị đụng bay, máu tươi trên không trung bao táp. Phúc. Nhân gian chí tôn, xuất thủ đánh lén lao ra hỏa quá mạnh, bọn hắn căn bản không phải địch. Ta Trung gia người, cũng là ngươi có thể động. Lúc này, tiêm phục tại âm thầm người hộ đạo giấu không được, cùng vị thần bí nhân kia triển khai đại chiến. Trong lúc nhất thời, đánh chính là thiên hôn địa ám. Nơi xa, ngồi lên thuyền nhỏ phi tốc thoát đi hiện trường Hạ Phàm, thấp giọng nói ra, "Tỷ, chúng ta dạng này có phải hay không không tốt lắm?" Hạ Thanh Hỏa tức giận lườm hắn một cái, "Nếu như không dạng này, chúng ta làm sao thoát khốn? Ngươi cho rằng đệ muội có thể bảo vệ ngươi sao?" Vốn đang lòng đầy nghi hoặc Nguyệt Lam, lúc này tâm thần câu chiến. Tiểu Phàm hắn, hắn vậy mà thu được Nhân Hoàng Tháp. Như thế lớn bí mật, hai chị em bọn hắn không có lựa chọn giấu giếm ta, mà là thoải mái nói cho ta biết. Bọn hắn là thật coi ta là thân nhân. Lập tức, Nguyệt Lam nhìn về phía hai tỷ đệ ánh mắt càng thêm hiền lành. Đây là bị nhận đồng cảm giác. Trong nội tâm nàng tràn đầy tiểu điểm mật. Đúng lúc này, chân trời truyền đến phẫn nộ giọng nữ, "Kỳ Dạ, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Ngay sau đó, Kỳ Dạ giải thích thanh âm truyền đến, "Trung cô đường, ngươi nghe ta giải thích, không phải như ngươi nghĩ." Giờ phút này, Hạ Phàm cùng Nguyệt Lam hai mặt nhìn nhau, hai người biểu lộ đều có chút ít cổ quái. Nhưng là, Hạ Thanh Hỏa tâm tình liền tốt ta. "Diệu a, một cục đá hạ bà con chim a." Chương 108, hết thảy tùy duyên. "Nghe nói a, nghe nói Trung Vô Diễm thu được Nhân Hoàng Tháp." "Lão đệ, ngươi vậy cũng là mấy trăm năm trước lão hoàng lịch. Trung gia cùng Kỳ gia đều đã làm mấy trống sương mù cỏ, thế mà còn có loại sự tình này. Lão ca ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút tình huống cụ thể." Chỉ gặp trên mặt người kia lập tức hiện ra nồng hậu dày đặc ăn dưa biểu lộ, cũng cấp tốc cho Sắt Vách Bàn lão ca rót đầy một chén rượu. Sắt Vách Bàn lão ca cũng không chút nào mờ, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch về sau, mới chậm rãi giảng thuật, Trung Vô Diễm kiên chỉ cho là mình là bị Kỳ gia tính kế, cho nên song phương gia tộc người ở giữa chí tôn giống không cần tiền giống như không ngừng bắt ra, thậm chí ngay cả Bắc Cương đều bị triệt để san bằng a. Cuối cùng, trấn thủ hai nhà hai vị kia bây giờ nhìn không nổi nữa, đành phải tự mình ra mặt điều giải, cuộc náo kịch này mới rốt cục kết thúc. Nhưng mà, tin tức xác định, thu hoạch được Nhân Hoàng Tháp một người khác hoàn toàn, cũng không biết là ai. Ta chỗ này còn có cái tin tức ngầm à, nói là Kỷ Trung hai nhà lần này không đánh nhau thì không có biết, tựa hồ có thông gia dự định. Nói đến chỗ này, người kia cố ý hạ giọng, lộ ra càng phát ra thần thần bí bí, nghe nói là hai nhà lao tổ đều có ý đó, thế là liền lập xuống một khảo nghiệm, chỉ cần Kỷ Dạ có thể tại thánh khư bên trong thành công leo lên thông thiên lộ, hai nhà liền chính thức thông gia. Toàn bộ quán rượu, thảo luận đề tất cả đều là mấy ngày nay phát sinh lôi cuốn sự kiện. Hạ Phàm hứng hở uống chút rượu, gặm lấy củ lạc, cắt tỉa nghe được các loại tin tức. Ngày đó, hắn mặc dù cảm thấy lao tỷ làm như vậy có chút chó, nhưng là, tu tiên giới chính là như vậy a. Ngươi lửa ta ta hố ngươi, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Lúc trước, kia không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nếu là Nhân Hoàng Tháp đột nhiên biến mất, lại không biết là ai thu được, kia trong bóng tối ẩn núp những lao già kia, bọn hắn sợ là sẽ phải đem hiện trường tất cả mọi người cầm xuống thẩm vấn. Mà tới được khi đó, hai vị nhân gian chí tôn, không đúng, một nửa, hắn không biết mình bọn người có thể hay không toàn thân trở ra. Dù sao, đây chính là cực đạo đế binh. Đế cảnh cường giả kéo không xuống mặt mũi đến đoạn, nhưng này chút chí tôn lại là sẽ không giao bích liên. Đế binh đối bọn hắn sức hấp dẫn quá lớn, thậm chí có khả năng trợ bọn hắn phá cảnh. Nhà có một lão, như có một bảo a. Hạ Phàm tràn đầy cảm khái cười cười, một lần thần, không khỏi kinh nghi, hai người làm sao đều không ăn đâu. Tiểu Phàm, từ khi ăn ngươi làm mỹ vị, đối với cái khác ăn uống, ta thật sự là để không nổi bao lớn hứng thú. Nguyệt Lam giới cười, thành thật bàn giao. Đệ muội, cái này đều là công lao của ta nha. Tiểu Phàm hắn có được hôm nay chủ nghệ, đều là ta cái này làm tỉ tỉ. Ăn ngươi xin tao bao đi. Hạ Phàm nắm lên một cái bánh bao liền ngăn chặn lão tỉ miệng, cái này liên quan ngươi thí sự. Những năm này ăn uống chùa, còn phản cho mình trên mặt thiết vàng. Ta chịu đủ ngươi. Nguyệt Lam ở bên che miệng cười khẽ. Đôi này hai tỷ đệ tình cảm thật tốt. Tốt hơn là, nàng hiện tại cũng dung nhập đại gia đình này. Lúc này, Nguyệt Lam đột nhiên nói ra, "Tiểu Phàm, qua cái này Bắc Quan thành, phía trước chính là Thiên La Thánh địa, ngươi lập tức liền sẽ nhìn thấy sư tôn, ngươi khẩn trương sao?" Ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự có chút khẩn trương. Hạ Phàm chăm chú trả lời. Người không hung ác, đứng không vững. Hắn cũng là hạ quyết tâm quyết định đánh cược một lần lớn, lúc này mới sẽ đáp ứng Nguyệt Lam tiến về Thiên La Thánh địa. Vì tương lai nữ đế, còn kém bước cuối cùng này. Một bước này, vô luận như thế nào cũng phải bước ra. Mà lại, hắn cũng có được một chút lực lượng. Dọc theo con đường này, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang vẽ tranh, đã khắc họa ra nhằm vào Thiên Hồng nữ đế tam trọng miễn trận. Sát dụ chi thuật, nửa đêm lưu lang nhiều người vận động, quần ma loạn vũ miên man bất định, sống xuân cung cái này tam trọng miễn trận vòng vòng đan sen, đánh vỡ một tầng, tiếp theo nhau mà đến đánh vào thị giác cảm giác càng mạnh. Hắn không yêu cầu xa vời nhờ vào đó vây khốn Thiên Hồng nữ đế, chỉ cầu có thể kéo lại nàng một hơi liền có thể. Đến lúc đó, hắn liền có thể mượn nhờ giới môn trốn chạy. Huống hồ hắn còn có Nhân Hoàng Tháp bản thân. Đối với Thiên Hồng nữ đế, hắn kỳ thật cũng không có như vậy hoảng. Duy nhất sợ chính là nữ nhân giỏi thay đổi tính nết. Dù sao, Lý Bá Thiên thật là cho nàng lưu lại ấn tượng xấu. Đột nhiên, Hạ Phàm mở miệng, "Tiểu Điểm Điểm, ta phải chuẩn bị một chút, nàng thế nhưng là ngươi sư tôn, tương đương với ngươi nửa cái nương, ta cái này đường con rể lần thứ nhất gặp mẹ vợ, cũng không thể tay không đi thôi." Nguyệt Lam nhíu mày nghĩ nghĩ, thật đúng là cái này lý. "Ta nghe ngươi chính là." Nàng đỏ mặt liền đáp ứng. Sau 2 canh giờ, Nguyệt Lam về tới Thiên La Thánh Điện. Nàng rón rén đi vào băng tâm ngoài điện, rất cung kính thi lễ một cái, "Sư tôn, ta trở về." "Vào đi." Trong điện truyền đến bình thản thanh âm. Nguyệt Lam dẫn theo Thiên La Tán, cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước, "Sư tôn, đệ tử đã đem Thiên La Tán mang về. Tâm nguyện đã xong. Ngày sau ngươi có tính toán gì không?" Nhắm mắt dưỡng thần, Thiên Hồng Nữ Đế chậm rãi mở ra hai con ngươi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Nguyệt Lam, ngữ khí bình tĩnh hỏi một câu. Nguyệt Lam phủ phù một tiếng quỳ xuống, giơ cao lên Thiên La Tán, thanh âm kia bên trong mang theo một tia cầu xin, "Đệ tử bất hiếu, muốn cùng hạ phàm tướng mạo tư thủ, mong rằng sư tôn thành toàn." "Ai, ngươi cuối cùng vẫn là qua không được tình quan a." Thiên Hồng Nữ Đế nặng nề mà thở dài một hơi. Nguyệt Lam thế nhưng là nàng từ nhỏ đưa đến lớn, không nói khoa trương chút nào, nàng coi là nửa cái mẫu thân. Nha đầu này tính cách quật cường, một khi nhận định một chuyện nào đó, cho dù là tám ngựa ngựa cũng kéo không trở lại. Thượng như năm đó đồng dạng. "Thôi thôi, tốt hơn theo nàng đi thôi." Thiên Hồng Nữ Đế vừa định muốn mở miệng đáp ứng, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, nhíu mày hỏi, "Không đúng, hạ phàm lại là người nào?" "Sư tôn, Bá Thiên hắn năm đó cũng không có vứt bỏ đệ tử, mà là tao ngộ bất trắc." Nói nói, Nguyệt Lam trên mặt liền rào rạt ra cảm giác hạnh phúc, ngựa khí cũng biến thành kích động, "Bây giờ hắn chuyển thế trung tu, là chuyên môn đến thượng giới tìm ta." Thiên Hồng Nữ Đế nhíu mày, "Ngươi xác định nàng là Lý Bá Thiên?" Nguyệt Lam vội vàng nói, "Sư tôn, Phong Linh Châu cũng ở trên người hắn, đây chính là đệ tử năm đó tự thân vì hắn luyện chế bảo vật, bây giờ hắn nhục thân đại thành, đã nhục thân thành thánh. Vi sư biết lưu không được ngươi, vậy liền không lưu ngươi." Thiên Hồng Nữ Đế tiếp nhận Thiên La Tán, sờ soạn một chút Nguyệt Lam đầu, cảm thán nói, "Ngày sau hắn như phụ ngươi, vi sư không tha cho hắn." "Tiểu Lam, chúc ngươi hạnh phúc." "Tạ ơn sư tôn." Nghe nói như thế, Nguyệt Lam vui đến phát khóc, liên tiếp dập đầu 9 lần. Nàng muốn nhất chính là sư tôn tán thành, sư tôn đồng ý, sư tôn chúc phúc. Mà nàng tại khổ đợi ngàn năm về sau, rốt cuộc đã đợi được một ngày này. Dập đầu xong, Nguyệt Lam nâng lên hai mắt đẫm lệ khuôn mặt, thần sắc đầy vẻ không muốn mà nói, "Sư tôn đợi ta ân trọng như núi, Nguyệt Lam đợi này không thể báo đáp, kiếp sau sẽ làm phụng dưỡng sư tôn tả hữu, không rời không bỏ." "Người đứa nhỏ này." Thiên Hồng Nữ Đế lắc đầu bật cười, một bên vì đệ tử yêu mến lau khỏe mắt nước mắt, một bên nói ra, "Ngươi cũng không nhất định phải rời đi à, cái này lớn như vậy thánh địa, cũng không phải nuôi không nổi một người rảnh rỗi." Hiện ra hóng ánh nước mắt lông mi run rẩy, Nguyệt Lam cảm thấy sư tôn lời nói này không có tâm bệnh. Nếu như sư tôn đồng ý, lưu tại thánh địa tựa hồ cũng không phải không được. Có thể cùng hạ phàm tướng mạo tư thủ, lại có thể phụng dưỡng sư tôn lão nhân gia, vẹn toàn đôi bên a. Bất quá, loại đại sự này nhất định phải trưng cầu hạ phàm đồng ý nghĩ đến đây, Nguyệt Lam mở miệng nói ra, "Sư tôn, hạ phàm vì ngài chuẩn bị một bàn mỹ vị, còn xin sư tôn di giá đệ tử gian kia phòng trúc nhỏ." "Mỹ vị?" Thiên Hồng Nữ Đế vui vẻ, "Cho đến tận này, vi sư sống 13000 năm, cái gì mỹ vị chưa ăn qua." Bất quá nhìn xem ái đồ kia chờ mong ánh mắt, nàng nghĩ đến đã đều làm được một bước này, không ngại đi gặp kia hạ phàm, tự thân vì đồ đệ kiểm định một chút. "Còn thất thần làm gì? Dẫn đường đi." Chương 109, không nhận ra ta đi. "Không nghĩ tới a. Sư tôn, hạ phàm tay nghề siêu tuyệt. Ngài hưởng qua hắn làm mỹ vị, nhìn thấy cái khác ăn uống, liền rốt cuộc không thấy ngon như ăn." Hai người phi hành trên không trung, Nguyệt Lam kéo sư tôn cánh tay, ngựa khí kiên định địa làm cam đoan. "Vậy vi sư, rửa mắt mà đợi." Thiên Hồng Nữ Đế ào ào cười một tiếng, trong lòng âm thầm cảm thán, hạ phàm vẫn là trước sau như một khó chơi a, nhìn em đồ đệ cho mê đến thần hồn điên đảo. Rất nhanh, hai người liền tới đến Nguyệt Lam nơi ở, nơi này hoàn cảnh thanh lưu, yên tĩnh tường hòa. Phòng trúc xây dựa lưng vào núi, bên cạnh còn có một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ róc rách chảy xuôi. Tại bên dòng suối nhỏ, mang lấy một cái giá nướng cùng một ngụm nồi lớn. Một bạch y nam tử đang đứng ở một bên bận rộn, hắn khi thì lật qua lại nồi lớn bên trong đồ ăn, khi thì đi cho đồ nướng tăng thêm gia vị, trận trận khói trắng lượn lờ dâng lên. Nhưng mà, Thiên Hồng Nữ Đế ánh mắt nhưng không có bị nam tử áo trắng hấp dẫn, mà là dừng lại tại một người khác trên thân. Cái kia ngay tại bày ra bát đũa thiếu nữ, Thiên Thiên đạo thể. Thiên Hồng Nữ Đế một mặt kinh ngạc, nàng tấm kia non nớt gương mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin thần sắc. "Tiểu Lam, đây chính là ngươi nói, hạ phàm đời này thân tỷ tỷ." Nàng quay đầu nhìn về phía Nguyệt Lam, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. "Đúng a sư tôn." Nguyệt Lam nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, tiếp lấy lại đem Hạ Thanh Hòa tình huống kỹ càng giới thiệu cho Thiên Hồng Nữ Đế. Nghe xong ngắn gọn tự thuật, Thiên Hồng Nữ Đế nhíu mày nói ra, một cái là tiên thiên đạo thể, thần đại cảnh, một cái khác nhục thân thành thánh, cũng là thần đại cảnh. "Tiểu Lam, các ngươi nếu không cũng đừng đi, lưu tại trong thánh địa đi, thánh khư còn có chút ít thời gian sắp mở ra, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng là một trận cơ duyên." Nguyệt Lam nhíu mày nghĩ nghĩ. "Hoàn toàn chính xác. Sư tôn lão nhân gia nói không sai. Đôi này tỷ đệ quá mức yêu nghiệt, lưu tại thánh địa tu luyện trăm năm định đem quật khởi mạnh mẽ. Bất quá, việc này nàng nhưng làm không được chủ a, hiển nhiên đến trưng cầu hạ phàm ý kiến." Cách rất gần, hai người liền nghe đến kia cỗ tràn ngập trong gió mùi thơm. Rất thơm, rất đậm. Có điểm giống là hành hương, lại giống là tỏi hương. Dù sao chỉ người hương vị, liền phi thường mê người. Xem ra, tiểu tử này thật có một tay. Thiên Hồng Nữ Đế cười lời bình nói. "Đó là đương nhiên, hạ phàm chủ nghệ nhất tuyệt." Nguyệt Lam cũng là cười nói tự nhiên. Phía dưới, Hạ Thanh Hòa hình như có nhận thấy ngẩng đầu lên, khóe miệng giơ lên một vòng quỷ dị độ cong, "Thiên Hồng, đã lâu không gặp." Hạ Phàm cũng vào lúc này ngẩng đầu, thấy rõ Thiên Hồng Nữ Đế. "Lão tỷ nói không sai, nàng đích xác là cái tiểu la lị." Đồng nhan cự ít, thân cao sợ là không đủ 1m6, nhưng này khuôn mặt lại là rất tinh xảo. Vẹn vẹn liếc một cái, Hạ Phàm liền thu hồi ánh mắt, hô, mọi người trước ngồi xuống đi, sinh hào lập tức liền nướng xong. Gặp qua nữ đế. Hạ Thanh Hòa thi lễ một cái, liền lôi kéo hai người ngồi xuống, ân cần giới thiệu, đây chính là nam nhân trạm xăng dầu, nữ nhân thẩm mỹ viện ở. Cách đó không xa Hạ Phàm nghe được lời này, mặt tối sầm. Lao tỷ đây là từ chỗ nào nghe được quảng cáo tử? Đây cũng quá mò bá. Trực tiếp đem hắn cái này đầu bếp cấp bậc cho cưỡng ép kéo xuống. Không bao lâu, sinh hào lên bàn. Bởi vì mỹ thực phía trước, mê người không ngừng, Thiên Hồng nữ đế quyết định trước thỏa mãn ăn uống chi dục, sau đó bàn lại sự tình. Không thể không nói, đã cách nhiều năm, nàng bây giờ đối Hạ Phàm ấn tượng đầu tiên coi như hài lòng. Mà lúc này, Hạ Thanh Hòa cầm lấy một cái sinh hào, vì hai người làm cái làm mẫu. Tỏi giác cùng chất béo cùng với hào thịt một ngụm buôn bực, ăn như vậy mới thoải mái, đều đừng nhìn ta, tranh thủ thời gian nếm thử a. Hạ Phàm thấy thế, cười nhạt một tiếng. Lao tỷ ngược lại là ăn uống chùa ra kinh nghiệm, vô sự tự thông a. Thiên Hồng nữ đế cùng Nguyệt Lam cũng học Hạ Thanh Hòa lúc trước tư thế, kích thích đũa, tràn đầy một ngụm nuốt xuống. Thoải mái, quá sung sướng. Nếu không phải trở ngại mặt mũi, Thiên Hồng nữ đế sợ là đều có thể kêu thành tiếng. Ăn ngon đến bạo. Đây cũng không phải là cái gì sơn chân hải vị a. Quả nhiên như Nguyệt Lam nói, tiểu tử này chủ nghệ phi phàm. Đều đến nếm thử, cái này nổi nước thế nhưng là nấu hai canh giờ, lại thuần lại hương. Hạ Thanh Hòa lại ân cần cho hai nữ múc một chén canh. Tạ ơn. Thiên Hồng nữ đế rất hiếm thấy nói tiếng cảm ơn, cầm thìa bắt đầu ăn canh. Cái này canh cũng là nhất tuyệt, cũng không nên quá thơm. Nhưng mà, Hạ Phàm lại là hơi nhíu lên lông mày. Lao tỷ là cái gì nước tiểu tính, hắn lại biết rõ rành rành. Đừng nói là hầu hạ người khác, dị vãng hắn làm tốt đồ ăn, lão tỷ sợ là ước gì ngươi đi đút nàng ăn, lười nhắc cùng đầu rắn đồng dạng. Hôm nay như thế nào như thế khác thường. Hạ Phàm rất nhạy cảm bắt được một kia không đúng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Mà lúc này, Hạ Thanh Hòa buông xuống bắt đua đón nhận lão đệ ánh mắt, ngươi biết, Cố trưởng ca tại sao muốn cùng nữ đế cầu hôn sao? Nàng lời kia vừa thốt ra, đừng nói là Hạ Phàm cùng Nguyệt Lam, liền ngay cả Thiên Hồng nữ đế bản thân đều nhịn không được nhìn về phía nàng. Bất quá nàng cũng không để ý dù sao đây là gần đây suốt dẻo nhất chủ đề. Nhìn chăm chú lên lão đệ một mặt ngậm thần sắc, Hạ Thanh Hòa cười nhạt, Thiên Hồng nữ đế vì sao một mực duy trì La Lệ chi thân? Bởi vì cùng với nàng tu luyện công pháp có quan hệ. Băng Tâm Ngọc Khiết Tố Nữ Công. Oen. Thiên Hồng nữ đế não hải bỗng nhiên một tiếng nổ vang. Hoàn toàn chính xác, nàng tu luyện chính là quyển công pháp này. Lúc tuổi còn trẻ đi ra ngoài lịch luyện, từ cổ thần khư bên trong chiếm được. Chuyện này chỉ có hai người biết. Nàng lên tiếng kinh hô, "Ngươi, ngươi là Khói Lung nữ đế?" Hạ Phàm cùng Nguyệt Lam liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau. Làm sao nhỏ, hai người chẳng lẽ còn có nguồn gốc hay sao? Hắc, không nhận ra được a. Hạ Thanh Hòa gọi một chút mái tóc, cười nói, năm đó ngươi đùa nghịch thủ đoạn từ lão nương trong tay cướp đi quyển kia công pháp, nhưng ta cuối cùng thu hoạch cũng không nhỏ. Nói đến đây, nàng dựng vào lão đệ bà vai, nàng gái này băng tâm ngọc khiết tố nữ công nhất định phải bảo trì tấm thân xử nữ, không thể phá công. Một khi phá công, tu vi của nàng liền sẽ rút lui, kia tinh thuần âm nguyên chi lực liền sẽ quán thâu đến, cùng nàng phát sinh quan hệ nam tử trên thân. Mà nàng tu hành công pháp cũng sẽ tự hành nghịch chuyển, nghịch biến thành dục nữ tâm kinh. Muốn tăng cao tu vi, vậy liền muốn cùng người song tu. Hạ Thanh Hòa run một cái lông mày, tiếp lấy nói ra, chuyện này vẫn là năm đó ta nói cho kiêng lịch đồ. Nghe được bí mật của mình bị người ở trước mặt nói ra, Thiên Hồng nữ đế sắc mặt đại biến. Nàng luôn cảm giác cái này đối thủ cũ không có nghẹn tốt cái rắm. Đột nhiên, nàng cảm giác được bụng dưới khô nóng khó nhịn, hình như có một ngọn lửa từ từ bay lên. Nàng quay đầu nhìn Nguyệt Lam một chút, Nguyệt Lam đã là mị nhãn như tơ, mặt đỏ tới mang tai. Ngươi tại cái này trong canh hạ cái gì? Thiên Hồng nữ đế nghiêm nghị chất vấn. Nàng vừa định xuất thủ cầm xuống Hạ Thanh Hòa, buộc nàng giao ra giải dược, thân thể lại như phiêu sợi thô mềm mại, toàn thân trên dưới không phát ra được một tia khí lực. Kiểm tra đến có hại vật chất, đã tự động ngăn cách. Hạ Phàm cũng thấy rõ, lao tỷ đây là cho các nàng hạ dược rồi. Giống như vẫn là phương diện kia thuốc. Đại gia ngươi, đối phương thế nhưng là nữ đế a, ngươi nghĩ như thế nào a? Đảo mắt, Hạ Phàm minh bạch, lao tỷ từng nói qua, nàng cùng Thiên Hồng nữ đế từng có gặp mặt một lần. Đây rõ ràng là bị đối phương bày một đạo, hiện tại muốn tìm về chẳng tử. Mực chăn túi độc, trí âm trí tà, đối nữ tính có trí mạng dụ hoặc. Hạ Thanh Hòa đứng dậy, Phong Khinh Vân đạm vô vô lao đệ bả vai, người khác đều là hoa tỉ muội, người đây cũng là sư đồ, lại là mẫu nữ đan, một đồ ăn hai ăn à. Không cần cảm ơn ta. Hạ Thanh Hòa khoát khoát tay, tùy tiện rời đi. Nàng còn chưa đi ra mấy bước, đột nhiên trở về, ôm đi kia một bản sinh hào đến nhân lúc còn nóng ăn, các ngươi trước. Đúng lúc này, Nguyệt Lam thật nhịn không được, đứng dậy liền đem Hạ Phàm bổ nhào, thuần thục liền xé hắn quần áo. Nguyệt Lam, ngươi bình tĩnh một chút. Hạ Phàm ấm ở nên hợp. Ba két, hòa thẻ hòa thẻ. Trước mắt một màn này, rất có đánh vào thị giác. Thiên Hồng nữ đế chỉ cảm thấy lồng ngực ngọn lửa kia càng ngày càng nghiêm trọng, như muốn đốt diệt cái này cao thiên. Kia bồi hồi bên tai bờ tiếng gào thét như ma âm sâu thai, từng tiếng công kích lấy nàng trái tim nhỏ. Nàng kia bị băng phong đạo tâm tại lúc này băng liệt, tiên lặng vạn năm hừng hực chi hỏa, tại lúc này đều phun trào. Thiên Hồng nữ đế đã mất đi lý trí, đáy mắt phản chiếu lấy đỏ thâm hỏa diễm. Rốt cục, đến phiên nàng thời điểm. Hạ Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nữ đế, trưởng thành. Nàng từ một cái tiểu la lị, trưởng thành yêu nhiều vũ mị thành thuộc nữ tỷ. Kia một đầu như thác nước tóc đen, cũng thay đổi thành tiểu hồng sắc. Cùng lúc đó, Hạ Phàm chỉ cảm thấy một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng tràn vào trong cơ thể mình. Hắn một thân khí thế tăng vọt, tu vi liên tục tăng lên. Vẹn vẹn một cái hô hấp, hắn liền khám phá thần đại cảnh, đạt đến phần dưới thiên thần. Nhưng mà, đây chỉ là hải lượng âm nguyên bên trong một nhỏ sợi. Thượng bộ thiên thần, thần vương cảnh, tôn giả cảnh, đạo chủ cảnh, thánh nhân, đại thánh, thánh vương, Trái lại Thiên Hồng Nữ Đế, cảnh giới của nàng liên tục rơi xuống, đã ngã xuống thánh nhân cảnh. Phát sinh như thế kỳ biến, Thiên Hồng Nữ Đế khôi phục một chút lý trí, hung tợn cắn một cái vào Hạ Phàm bờ môi. "A, ngươi là chó sao?" Hạ Phàm che miệng, bị đau kinh hô. "Ngươi như phụ ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Thiên Hồng Nữ Đế giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, cao cao ngẩng đầu lên sọ phát ra một tiếng a kêu thảm, thể nội năng lượng giống như là biển gầm tiết ra. Rầm rầm rầm. Hạ Phàm khí thế trên người lần nữa tăng vọt. Trong chớp mắt, hắn liền trở thành nhân gian chí tôn. Lại một cái chớp mắt, hắn tấn thăng làm vô số người tha thiết ước mơ đế cảnh. Mà Thiên Hồng Nữ Đế tu vi mất hết, biến thành triệt triệt để phàm nhân. Keng. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng chuông vang. Cái này tiếng vang, động thiên triệt địa. Chương 110, Đế Lâm. Một khi bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi sông và đóa. Chính phẩm nếm lây sinh hào Hạ Thanh Hòa đột nhiên ngẩng đầu lên, hai con ngươi bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đế Lâm. Trong nội tâm nàng âm thầm kinh hô. Đây chính là đế cảnh cường giả sinh ra lúc mới có thể xuất hiện thiên địa dị tượng a. Lão đệ xưng đế. Cái kia lão bà điên rồi phải không? Hạ Thanh Hòa đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, nàng chưa hề ngờ tới, Thiên Hồng vậy mà lại làm ra hành động điên cuồng như thế. Hy sinh chính mình, thành tựu hạ phàm. Nhớ năm đó, các nàng hai người đều là riêng phần mình thánh địa thánh nữ, cùng nhau đi tới minh tranh ám đấu không ngừng. Cứ việc trong âm thầm có thâm hậu tình nghĩa, nhưng hành động như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi Hạ Thanh Hòa đối Thiên Hồng nhận biết. Hào khí phách. Không đúng. Hạ Thanh Hòa nghĩ lại, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này lão bà thật sự là không muốn mặt. Nếu như Thiên Hồng tu vi hạ xuống, nói thật, Thiên La Thánh Địa cũng không thiếu nàng một thánh nhân. Mà một khi bị kẻ thù của nàng biết được nàng cảnh giới rơi xuống, sợ là sẽ phải có lớn thai ách giáng lâm. Mà lại, một cái thánh địa nhất định phải có đế cảnh cường giả trấn thủ. Hiện tại nàng dùng mình suốt đời tu vi, đổi lấy lão đệ xưng đế con đường. Kia lão đệ chẳng phải là muốn bị nàng ăn đến gắt gao. Vậy sau này, chẳng phải là muốn đem nàng cho sùng thượng thiên đi? Không biết xấu hổ. Hạ Thanh Hòa lập tức cảm giác trong tay sinh hào đều không thơm, đối chỗ kia nộn nhạo hào quang mở mịt chi địa gào thét. "A, ngươi làm lần đầu tiên, ta làm 15." Nghe được kia phẫn nộ gào thét, Thiên Hồng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô tận đắng chát cùng bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nhưng nàng biết, mình thành công. May nàng gặp phải là Hạ Phàm cái này chớp bước, đột phá thì không có bất cứ gì bình cảnh, nếu không coi như nàng bỏ một thân tu vi, cũng không có khả năng bồi dưỡng một vị đế cảnh cường giả ra. Chỉ có thể nói thế sự vô thường, sinh hoạt khắp nơi là kinh hỉ. Sư tôn, tu vi của ngươi. Mà lúc này, Nguyệt Lam cũng rốt cục khôi phục thần trí, nàng trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt không mảnh vải che thân sư tôn, trong lúc nhất thời không gây ngữ ngưng nghẹn. Lúc này sư tôn như tiên nữ hạ phàm, khuynh quốc khuynh thành, một cái nhăn mày một nụ cười đều câu hồn và phách. Nhưng mà, xinh đẹp động người như vậy sư tôn, giờ phút này lại là tu vi mất hết. Sư tôn, đều tại ta. Đều là ta không được. Nếu như không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị này một kiếp. Nguyệt Lam khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt rơi như mưa, tựa như một cái đã mất đi chân quý nhất đồ chơi hải tử đồng dạng. Hữu tâm tính vô tâm, lần này xem như kia tiểu tiện nhân thắng. Lúc trước làm ra cái kia lựa chọn lúc, Thiên Hồng kỳ thật sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, tiếp nhận khả năng này xuất hiện kết cục. Nhưng thật đến giờ khắc này, nàng cho dù trong lòng có muôn vàn đau lòng cũng không cam lòng, cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Nàng lúc này, thế mà trái lại an ủi Nguyệt Lam, "Được rồi, đừng khóc, tranh thủ thời gian cho vi sư cầm bộ y phục ra nha." Trong nội tâm nàng không ngừng tiêu khổ, nhẫn chữ vật của mình bên trong tràn đầy tất cả đều là trang phục lõ ly, bây giờ phá công thân thể đã lớn lên, căn bản là mặc không được a. Nguyệt Lam cũng rất nhanh phản ứng lại, luống cuống tay chân lấy ra hai bộ quần áo sạch sẽ. Hai nữ vội vàng mặc chỉnh tề về sau. Hạ Thanh Hòa lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, một mặt cười xấu xa mà nhìn xem các nàng, miệng bên trong còn phát ra một tiếng đắc ý cười khẽ, "Thế nào? Ta không có lừa ngươi a. Ta đã sớm nói, sẽ tìm người đến phá ngươi công. Vậy ngươi bây giờ hài lòng sao?" Thiên Hồng hung tận trừng nàng một chút, sau đó ra dáng địa, đem dài ra mái tóc màu đỏ cao cao địa bàn. Kỳ thật tu vi mất hết đối với nàng mà nói, cũng không phải là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Dù sao đối với đạo cảm ngộ, đối đế đạo bản nguyên lý giải, những này cũng còn in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Mà lại hiện tại nàng công pháp đã phá, có thể không hề cố kỵ địa cùng Hạ Phàm cùng một chỗ tu luyện phương pháp song tu, lại thêm dục nữ tâm kinh phụ trợ, vậy tu luyện tiến độ quả thực là tiến triển cực nhanh. Cho nên, kỳ thật cũng không có gì lớn. Chỉ bất quá, mình thủ thân như ngọc nhiều năm, lại muốn vô cớ làm lợi tên tiểu tử túi này. Nghĩ tới đây, Thiên Hồng sắc mặt không khỏi lại đen mấy phần. Trong điểm là, người này vẫn là ái đồ nam nhân. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Hồng đống cảm giác có chút bực bội. Ông đột nhiên, bên trên bầu trời, đột nhiên tách ra một đóa chói lọi chói mắt hoa sen vàng. Đóa này kim liên tựa như một vòng diệu nhật, tản mát ra vô tận quang mang, chiếu rọi đến toàn bộ Đông Hoàng đại giới đều chiếu sáng rạng rỡ. Đây chính là Hạ Phàm xưng đế lúc đưa tới cảnh tượng kỳ dị, rốt cục tại thời khắc này triệt để bộc phát. Giờ này khắc này, vô luận là người tu hành vẫn là người bình thường, đều bị cái này kinh thiên động địa dị tượng rung động thật sâu ở bầu trời bày biện ra tường thủy chi tượng, mặt đất hiện ra kim liên chi hải. Tại kia trên bầu trời, càng có long vượng bay múa, bày biện ra một mảnh tường hòa chi cảnh. Như thế ầm ầm sóng dậy, khí thế rộng rãi cảnh tượng, khiến vô số người vì đó sợ hãi thán phục. Nhưng mà một chút lớn tuổi lại kinh nghiệm phong phú tu sĩ nhưng biết rõ, đây cũng là trong truyền thuyết Đế Lâm. Đế giả giáng lâm thế gian, trung gia trong nhà cổ. Vừa mới xử lý xong việc vật lãnh, chưa bế quan bao lâu Trung Ly Ngạo đột nhiên mở hai mắt ra. Những năm này đến cùng là thế nào? Kế Vô Cực thượng nhân xưng đế về sau, Cố Trường Ca cũng xưng đế, hiện tại lại ra đời một vị đế cảnh cường giả. Trung Ly Ngạo cảm ứng một chút, lông mày gảy nhẹ. Đây là tại Thiên La Thánh Địa phương hướng. Chẳng lẽ là kia Nguyệt Lam phá cảnh, một môn song đế? Chuyến này, phải đi chúc mừng Thái Sơ Thánh Địa. Cố Trường Ca ngước đầu nhìn lên lấy phương đông, lông mày không tự chủ nhíu lại. Chẳng lẽ lại là Thiên Hồng vị kia đệ tử phá cảnh? Nghĩ đến, tại Thiên La Thánh Địa cũng chỉ có nàng có khả năng xưng đế, lại có đạo hữu phá cảnh, nên đi chúc mừng. Đế Lâm, Đế Lâm a. Cùng lúc đó, thánh địa một góc, chính ngước nhìn bầu trời ngẩn người Lâm Lang Thiên, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến cực kỳ bi phẫn gào thét. Lao ra hỏa, ngươi đã tỉnh. Lâm Lang Thiên vui mừng quá đỗi. Vô Cực Thượng Nhân chậm rãi nói, vi sư khi nào lâm vào đã hôn mê, chỉ là một mực tại nhìn ngươi biểu diễn thôi. Lâm Lang Thiên ngậm một chút, sau đó bi phẫn nói, lao ra hỏa, ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn ta thân hãm hiểm cảnh sao? Sợ ngươi hố trà a. Vô Cực Thượng Nhân miệng cong lên, tiểu tử ngươi hiện tại không trả sống được thật tốt sao? Lâm Lang Thiên khẽ miệng co giật mấy lần, không nói. Hoàn toàn chính xác, không thể mọi chuyện đều ỷ lại sư tôn. Một số thời khắc phải dựa vào mình. Mà Vô Cực Thượng Nhân lại là rơi vào trầm mặc. Từng có lúc, hắn cũng là đế cảnh tồn tại a. Thế nhưng là cho tới hôm nay, hắn cũng không biết năm đó xuất thủ hại hắn người, đến cùng là ai. Cơ hồ là cùng một thời gian, Đông Hoàng đại giới đế cảnh đại lao đều ngồi không yên. Bọn hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền đã tới Thiên La Thánh Địa trên không. Tuyết Nguyệt đạo hữu, Không Thương đạo hữu, Cố đạo hữu, lão phu xem ngươi một thân khí tức hỗn loạn, đừng nói là muốn tấn thăng làm đại đế cảnh. Có người kéo về nhà, có người lại phát hiện Cố Trường Ca dị dạng, không khỏi hơi kinh ngạc. Phải biết, đế cảnh cũng có ba cảnh. Đế giả, đại đế, thiên đế. Bọn hắn sáu người này bên trong, cũng liền Tuyết Nguyệt lao đầu sống được lâu nhất, ngạnh sinh sinh mãi đến đại đế cảnh. Nhưng là, Cố Trường Ca xưng đế mới bao nhiêu năm a? 20 năm không đến a. Làm sao? Hắn hiện tại lại muốn đột phá đến đại đế cảnh. Này thiên phú cũng quá kinh khủng a. Chư vị đều là lao tiền bối, giải ca không dám kinh thường, chỉ là gần đây hơi có cảm ngộ thôi. Đối mặt mọi người kinh nghi, Cố Trường Ca hời hợt bỏ qua, vội vàng chuyển di lấy chủ đề, cười mắng, cái này Thiên Hồng cũng thật là, chư vị tiền bối đường xa mà đến, nàng cũng không ra nên đón, liền để chúng ta ở chỗ này làm đứng đấy. Đám người lại là không thèm để ý cười cười, cũng không tiếp tục đi xoắn xuýt Cố Trường Ca chuyện. Đến bọn hắn như vậy tồn tại, sẽ không tùy tiện kết thủ. Người khác không muốn nói, bọn hắn cũng lười đến hỏi. Lúc này, lớn tuổi nhất Tuyết Nguyệt đại đế nói ra, có lẽ Thiên Hồng nha đầu kia là đang vì nàng gái kia đồ đệ hộ pháp đi. Không phải nói, Nguyệt Lam là vì tình vây khốn a? Cố Trường Ca phát ra chất vấn. Thời chung phải do người buộc chung, có lẽ là một khi đốn ngộ. Chương 111, không giả, ta ngả bài. Mau nhìn trên trời, sương mù cỏ, nam cái lớn ránh, lục đế đều tới. Như thế cảnh tượng hoành tráng vậy mà có thể để cho ta gặp được, cái này như bức xuất ra đi tuyệt đối có thể thổi cả đời. Các ngươi nói, đến cùng là ai phá cảnh? Cái kia còn có thể là ai? Khẳng định là hai vị thái thượng trưởng lão đi. Vậy cũng không nhất định, hai vị thái thượng trưởng lão. Các ngươi đều hiểu, ta cảm thấy hẳn là Nguyệt Lam sư thúc tổ đột phá. Dưới đáy, thánh địa chúng đệ tử châu đầu ghé hai, rất là chấn động. May cái này tu tiên giới không có điện thoại loại vật này, bằng không bọn hắn sợ là sẽ phải lập tức chụp hình, mau đem lục đế thân ảnh vô xuống đến, vài phút phát vòng bằng hữu. Dù sao dạng này khoáng thế kỳ cảnh, nhân sinh bên trong lại có thể có mấy lần. Thiên Hồng nha đầu này cũng thật là. Vị kia mập mạp thái thượng trưởng lão cũng không nhịn được lên tiếng oán trách. Lục đế đều tới, đây chính là cho thánh địa mang đến vô thượng vinh quang a. Khá lắm. Thiên Hồng nha đầu kia lại là tránh mà không thấy, trực tiếp đem sáu tôn đại đế phơi ở nơi đó. Kia cao gầy thái thượng trưởng lão cũng đi theo cảm khái nói, Nguyệt Lam cô nàng kia cũng coi là khổ tận cam lai, tu thành chính quả. Ánh mắt của hắn lóe ra suy tư quan mang, tựa như đang tự hỏi cái gì thâm ý không phải hai người bọn họ đột phá, vậy chỉ có thể là Nguyệt Lam. Cái này đều không cần đi xoắn xuýt. Nhưng là, Thiên Hồng lại là chuyện gì xảy ra? Nàng vì sao muốn tránh đi cái này thời khắc trọng yếu? Chẳng lẽ nói, nàng là cố ý như vậy vì đó? Dù sao, từ nay về sau, Thiên La Thánh Địa coi như có hai vị đế cảnh cường giả. Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Tại cái này một mảnh tiếng nghị luận bên trong, bầu không khí trở nên càng thêm thần bí mà khẩn trương lên. Nhưng người nào cũng không dám lướt đi thần thức, nhìn trộm chỗ kia thần bí chi địa, chỉ có thể chờ đợi lấy tân đế sinh ra. Trên không trung, lục đế cũng là khó được tập hợp một chỗ, tùy ý tạp đàm. Tuyết Nguyệt đại đế cười nói, Cố lao đệ, đoạn trước thời gian ngươi thế nhưng là hướng Thiên Hồng nha đầu kia cầu hôn rồi. Nếu có người ngoài ở tại, chắc chắn lên tiếng kinh hô. Ngài dù sao cũng là một tôn đại đế a, làm sao còn như thế bắt quái. Hắn lời kia vừa thốt ra, mặt khác tứ đế cũng căng tới ánh mắt hiếu kỳ, dựa sát mười phần. Các ngươi đều là lao tiền bối, sao cũng có như vậy ác thú vị. Cố Trường Ca bất đắc dĩ cười cười, sau đó thẳng thắn địa nói ra, có thể trở thành Cố Mộ thế tử, đương thời cũng chỉ có Thiên Hồng nữ đế, nhưng ta cái này hoa rơi hữu ý, người ta lại là nước chảy vô tình a. Nói xong lời này, mọi người ở đây đều tâm linh thần hội nở nụ cười. Nguyên bản, hôm nay bọn hắn nên là 8 người cùng nhau đến. Nhưng mà, Khói Lung nữ đế tại 20 năm trước đột nhiên tao ngộ kiếp nạn, trên trời rơi xuống dị tượng, trời khóc. Phải biết, trời khóc thế nhưng là tượng trưng cho đế cảnh cường giả vẫn là ga. Làm cho người không tưởng tượng được là, cũng không lâu lắm, trời khóc vậy mà lần nữa giáng lâm. Vừa mới xưng đế không có mấy ngày Vô Cực thượng nhân, cũng bất hạnh vẫn lạc. Mà liền tại cái này không lâu về sau, Cố Trường Ca xưng đế. Những chuyện này mặc dù mọi người đều không có nói rõ lối ra, nhưng người già đời bọn hắn, lẫn nhau trong lòng đều rất rõ ràng. Hai vị đế cảnh cường giả tuần tự bỏ mình, hết lần này tới lần khác hắn lại tại lúc này lực lượng mới xuất hiện, trong này chỉ sợ ẩn giấu đi một chút bí mật không muốn người biết. Rất khó để cho người ta không đem ba người này liên hệ đến cùng một chỗ. Bất quá, bọn hắn trải qua điều tra về sau, lại vẹn vẹn phát hiện một người tung tích, đó chính là đến từ Tu La Ma giới Thiên Ma Đế. Đúng lúc này, Đế Lâm kinh thiên dị tượng giảm đi. Dưới đáy như Bát Khai Vân Vũ gặp Thanh Thiên Chi, kia bị nhân vân chi khí bao phủ địa phương, cũng biến thành có thể thấy rõ ràng. Nguyệt Lam, không phải nàng phá cảnh, cố khí tức kia, nàng là Thiên Hồng. Thiên Hồng như thế nào tu vi mất hết? Nàng làm sao biến thành dạng này? Tại sao có thể như vậy? Đợi thấy rõ phía dưới cảnh tượng về sau, Lục Đế lên tiếng kinh hô. Một người coi như bộ dáng đại biến, nhưng thần hồn khí tức lại là sẽ không thay đổi, liền cùng DNA khắc sâu tại mỗi người thực chất bên trong. Thiên Hồng nữ đế khí chất trên người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đột nhiên tràn đầy nữ tính mị lực, nhưng bọn hắn vẫn là trong nháy mắt liền nhận ra nàng. Nhưng mà, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, cũng khó có thể lý giải. Đến cùng là nguyên nhân gì, dẫn đến Thiên Hồng nữ đế đột nhiên đã mất đi tu vi? Chẳng lẽ nói, đây chính là hai vị kia đế quân bỏ mình nguyên nhân? Năm người kia tiểu đoàn thể tương hỗ liếc nhau một cái, lòng có ăn ý gật gật đầu. Nếu quả như thật có người đang không ngừng như hại đế cấp cường giả, như vậy bọn hắn hôm nay vô luận như thế nào đều phải đem người này cầm xuống, hỏi rõ ràng chân tướng sự tình. Đáng chết, đáng chết a. Cố Trường Ca khỏe miệng không bị khống chế co quắp, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Thiên Hồng nữ đế làm sao lại biến thành dạng này? Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ sợ là bị nam nhân kia hút đi toàn bộ tu vi. Đau lòng, lo lắng đau nhức. Nếu như là hắn hấp thu Thiên Hồng nữ đế tu vi, nói không chừng có thể nhất cử đột phá đến đại đế cảnh giới. Nhưng mà, hắn lại là bỏ lỡ như vậy cơ hội tốt. Ừm. Đúng lúc này, Cố Trường Ca cảm ứng được một đạo ánh mắt khác thường. Hắn thuận cảm ứng nhìn sang. Oeng. Trong đầu của hắn lập tức liền nổ tung. Những cái kia bị hắn phủ bụi đã lâu ký ức, như bài sơn đảo hải tại trước mắt hắn từng cái thoáng hiện. Kiếm giả, tha bị gãy chứ không chịu cong. Nghĩ luyện hảo kiếm, nhất định phải tâm tư thông triệt. Năm đó, hắn vẫn là một cái 3 tuổi hài đồng, khói lung nữ đế lần thứ nhất dạy nàng luyện kiếm. Mà có nữ đế dốc sức bồi dưỡng, hắn lấy hỏa tiễn lên không tốc độ, phi tốc tăng trưởng, nhất cử trở thành Thái Sơ Thánh Địa đại sư huynh. Nhưng trưởng thành theo tuổi tác, hắn lại là đối vị kia Diệp sư Diệp Mẫu sư tôn, sinh ra một loại dị dạng tình cảm. Ngay tại ngày nào, hắn lựa chọn hướng sư tôn tỏ tình. Sư tôn chửi ầm lên, thậm chí một trưởng đem hắn đánh thành trọng thương, lại đuổi ra khỏi Thái Sơ Thánh Địa. Nản lòng phái chi hắn, trong lúc vô tình tìm được một chỗ cơ duyên địa. Ở nơi đó, hắn làm quen Tiên Ma Đế. Hắn cuối cùng vẫn không thể gánh vác thành đế dụ hoặc mặc cho đối phương mê hoặc. Cái này sao có thể? Trước kia từng màn như phim đèn chiếu ở trước mắt phát hình, Cố Trường Ca không thể tin được, cũng vô pháp tiếp nhận. Thiếu nữ kia khuôn mặt tuy có chút non nớt, nhưng hắn nhưng từ đối phương trên gương mặt kia nhìn ra bảy thành giống. Kia là hắn chết đi nhiều năm, bị hắn giết hại sư tôn a. Cố Trường Ca lúc này tâm thần đại loạn, nhất thời khí tức tiết ra ngoài. Ở đây lão hồ ly đều là nhân tình, thuận hắn ánh mắt nhìn lại. A, Thiên Thiên đạo thể. Kỳ quái, nha đầu này. Lão phu làm sao cảm giác nàng cùng khói lung cái kia thai họa dáng dấp có điểm giống? Rất giống. Hoàn toàn chính xác rất giống. Ngũ Đế cũng mơ hồ. Hôm nay phát sinh sự tình, thật sự là quá ngoài dự liệu. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng là Nguyệt Lam đột phá, cho nên đến đây chúc. Nhưng phá cảnh người hiển nhiên không phải Nguyệt Lam, nàng còn đặt đứng đó đâu. Nhưng ai biết, Thiên Hồng nữ đế lại đã mất đi một thân tu vi. Như vậy, trên người nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Vị tiên xương đế giả là ai? Còn có, trước mắt cái này tướng mạo cực giống khói lung cái kia họa hại nữ hoa, nàng đến cùng là thân phận gì? Phúc, đúng lúc này, Hạ Thanh Hòa lại là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khóe mắt có huyết lệ chảy xuôi. Dáng dấp của nàng mặc dù dò người, nhưng khóe miệng lại là khơi gợi lên nụ cười quỷ dị. Ta hảo đồ đệ à, nhiều năm không thấy, ngươi chính là như vậy hoàn nền vi sư sao? Không cần dò xét, không giả ta ngả bài, lão nương chính là khói lung nữ đế. Hôm nay lấy ngươi mạng chó. Lão đệ, lên. Chương 112, người trước phong quang. Thiên Hồng, ngươi dạng này ta thật mất mặt được không? Hạ Thanh Hỏa tiếng nói rơi xuống về sau, bên cạnh lại chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi sinh lòng nghi hoặc, quay đầu nhìn lại lúc, mấy đầu hắc tuyến từ trên trán nàng trở xuống. Tại nàng nguyên bản trong dự đoán, đương nàng nói ra câu kia vô cùng bá khí lời nói về sau, lão đệ hẳn là sẽ nổi giận đùng đùng đằng không mà lên, ngay sau đó đem Cố Trường Ca tên nghịch đồ kia một kiếm chém giết mới đúng. Dù sao nàng đều đã thụ thương, a dựa theo bình thường kịch bản phát triển, tiếp xuống liền nên là lão đệ đại phát thần uy thời điểm. Nhưng hiện thực lại cùng nàng trong tưởng tượng kịch bản hoàn toàn khác biệt, cái này thật sự là để nàng cảm thấy mặt mũi mất hết. Ngươi còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Ngươi đều có thể đi hỏi một chút trên trời mấy vị kia a. Thiên Hồng không chút nào chịu yếu thế, trực tiếp về đối một câu. Sau đó, hắn ôm chặt lấy Hạ Phàm cánh tay, lo lắng tuân hỏi, ngươi dung hợp đế đạo bản nguyên sao? Ừm. Hạ Phàm khẽ gật đầu một cái, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng, tu vi của ngươi. Thiên Hồng không hề lo lắng lắc đầu, ngựa khí kiên định địa nói ra, cái này không trọng yếu, rất nhanh liền có thể tu luyện trở về. Nghe đến đó, Ngũ Đế trong lòng đã có một cái đại khái phán đoán. Khói lung cái kia tai họa, chắc là bị Cố Trường Ca cho mưu hại, bây giờ sợ là chuyển thế trùng sinh trở về. Chỉ là trong đó cụ thể chuyện gì xảy ra, bọn hắn tạm thời vẫn chưa biết được. Mà kia Thiên Hồng nữ đế mất một thân tu vi, sợ là cùng tiểu tử kia thoát không khỏi liên quan. Việc này quá mức quỷ dị, nhất định phải hỏi rõ ràng. Tiếng xe gió rơi xuống, Ngũ Đế rất có ăn ý hiện thân tại Hạ Phàm quanh người, lấy thế đối chọi đem nó vây quanh. "Tiểu tử, Thiên Hồng nha đầu một thân tu vi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Việc này, ngươi nhất định phải cho chúng ta giải thích rõ ràng." Hạ Phàm nhìn thấy trước mắt một màn này, không khỏi nhíu mày. Nhưng mà, Hạ Thanh Hòa lại không khách khí chút nào chửi ầm lên, "Các ngươi bọn này lao già chẳng lẽ con mắt đều mù sao? Cái này rõ ràng chính là phá công, tu vi toàn bộ đánh mất ta. Mỗi người các ngươi đều chỉ quan tâm ích lợi của mình, năm đó Cố Trưởng Ca xúc sinh kia cùng Thiên Ma Đế cấu kết hãm hại ta thời điểm, các ngươi lại tại chỗ nào? Còn không mau một chút động thủ, nếu không tên kia liền muốn chạy." Vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Một tiếng này lão gia hỏa, vẫn như cũng là loại kia mùi vị quen thuộc. Từ nàng giọng nói chuyện đến xem, không hề nghi ngờ chính là khói lung cái kia ngôi sao tai họa. Nhưng là bọn hắn cũng không có tùy tiện tin tưởng nàng lời nói của một bên, mà là nhao nhao đưa ánh mắt về phía Thiên Hồng. Thiên Hồng cũng lập tức mở miệng phụ họa nói, xác thực như thế, ta bỏ một thân tu vi, chỉ vì thành tựu ta tương lai phu quân. Nguyên lai là dạng này. Tuyết Nguyệt đại đế nhẹ giọng nỉ non. Đã chuyện này đã được đến xác nhận, như vậy tiếp xuống, nên xác nhận một món khác chuyện quan trọng. Đông Hoàng đại giới đất rộng vật đông, tài nguyên phong phú, cho tới nay đều bị tu La Ma giới mà tu mơ ước. Mà Thiên Ma đế cũng là đại đế bên trong người nổi bật, thực lực thâm bất khả trắc. Cố Trường Ca khi sư diệt tổ, kỳ thật đây là chuyện nhà của người khác, loại này đại nhân quả bọn hắn ai cũng không muốn nhiễm. Nhưng hắn dám cùng Thiên Ma đế hại người, cái này tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Loại hành vi này bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Cố Trường Ca đều có thể mưu hại tự tay nuôi lớn hắn sư tôn, lại không nói đến là bọn hắn những người này đâu. Bọn hắn chậm rãi xoay người lại, ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Cố Trường Ca biết rõ tình cảnh của mình, hắn cũng không có lựa chọn trốn tránh. Tâm tư kín đáo Tuyết Nguyệt đại đế sinh lòng lo nghĩ, mở miệng hỏi, "Cố Trường Ca, chẳng lẽ ngay cả vô cực thượng nhân cũng là bị ngươi làm hại?" Cố Trường Ca mỉm cười, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Nhưng hắn thái độ như vậy, không thể nghi ngờ chính là một loại ngầm thừa nhận. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn trở nên hưng phấn dị thường, sục sôi địa tuyên bố, "Thiên Ma đế đại nhân kế hoạch đã hoàn thành một nửa. Vĩ đại ma tổ sắp giáng lâm thế gian." Vừa mới dứt lời, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, Cố Trường Ca thân thể đột nhiên nổ bể ra đến, vô số trắng loan giấy mảnh như hoa tuyết theo gió phất phới. Đây là thay mận đổi đảo chi pháp, Ngưu Toan đảo tẩu. Hôm nay ngươi tuyệt đối không thể đào thoát. Mấy vị đại đế thấy thế, lập tức triển khai kinh khủng thần thức, bắt đầu lục soát Cố Trường Ca tung tích. Nhưng mà, tại một mảnh biển sâu phía dưới, Cố Trường Ca chính giấu kín tại một cái cực kỳ bí ẩn trong trận pháp. Trước mặt hắn, trưng bày một mặt cổ pháp gương đồng. Hắn ở bên ngoài cho thấy lại là vô cùng trấn tĩnh, đã tính trước bộ dáng, kỳ thật đều là giả vờ. Trên thực tế, nội tâm của hắn lại là hoảng một thớt. Trong kính hình tượng chậm rãi bày biện ra đến, kia là một trương âm trầm mà kiệt ngạo gương mặt. Cố Trường Ca một mặt lo lắng nói ra, "Đại nhân, bọn hắn đã phát hiện ta, hơn nữa còn có 5 vị đế cảnh cường giả, bằng vào ta thực lực trước mắt, căn bản là không cách nào chống lại a." "Người tên phế vật này." Người trong kính tức giận mắng chửi, "Ngay cả vô cực thượng nhân đế đạo bản nguyên đều bị ngươi hấp thu, ngươi lại còn là không thể đột phá đến đại đế cảnh." "Ta." Cố Trường Ca nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Không thể phủ nhận, thiên phú của hắn xác thực được xưng tụng là yêu nghiệt cấp bậc, nhưng cũng không phải là loại kia yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tư chất của hắn cuối cùng vẫn là tồn tại nhất định hạn chế. Có thể đạt tới nhân gian chí tôn, đã là hắn đời này có khả năng đạt tới cực hạn. Hắn trải qua vô số gian nan hiểm trở, thật vất vả mới luyện hóa sư tôn đế đạo bản nguyên, mượn cơ hội này thành công đột phá đế cảnh. Nhưng mà, muốn nâng cao một bước, lại là so với lên trời còn khó hơn. Ngươi cái này phế vật vô dụng. Thiên Ma đế không che giấu chút nào đối Cố Trường Ca xem thường, bản đế chuẩn bị kế hoạch nhiều năm, hiện tại tất cả đều bởi vì ngươi mà thất bại trong gang tấc. Cố Trường Ca trong nháy mắt không khỏi hoảng hốt, chặn lại nói, "Đại nhân, không biết nhưng còn có bổ cứu chi pháp. Chúng ta mưu đồ nhiều năm, ma tổ sắp thoát khốn, thành công đang nhìn a. Biện pháp nha, cũng không phải không có." Thiên Ma đế cau mày nói ra, "Bây giờ mặc dù còn sớm, nhưng nếu ngươi chịu tự chém tu vi tiến vào thánh hư, bài trừ phong ấn, ma tổ tất nhiên có thể thoát khốn." Hắn lại bổ sung một câu, "Như chuyến này thật thành công, ma tổ thủ đoạn thông thiên không phải chúng ta có khả năng bằng được, đến lúc đó chắc chắn giúp ngươi khôi phục tu vi." "Cái này?" Cố Trường Ca lộ vẻ do dự, không biết nên đáp lại như thế nào. Tự chém tu vi, muốn đi vào thánh hư, hắn nhất định phải đem tự chém tới đạo chủ cảnh. Hắn thật bỏ được sao? Không bỏ được. Hắn cái này một thân tu vi, thế nhưng là bỏ cả đời chỗ yêu mà đổi lấy a. Nhưng là, bây giờ hắn bị Thiên Ma đế lấy đạo tâm phát thệ chỗ ước thúc, nếu như không dựa theo đối phương nói làm, mình sợ rằng sẽ hồn phi phách tán. Mà lại, bên ngoài có 6 tôn đế cảnh cường giả nhìn chằm chằm, hắn căn bản không phải đối thủ. Nhưng là, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được ma tổ ban thưởng, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đây đều là các ngươi bức ta đó. Nghĩ tới đây, Cố Trường Ca cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. "Tốt, ta đi." Nói xong, hắn liền không chút do dự bên trong gãy mất trò chuyện, thân hình lóe lên liền tới đến thánh khư bên ngoài. Đi vào cái này, Cố Trường Ca không che giấu nữa tự thân tung tích, lấy lớn uy năng cưỡng ép mở ra thánh khư. Ngay sau đó, hắn cắn răng vận chuyển công pháp, bắt đầu tự chém tu vi. Lúc này Cố Trường Ca sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng dậy, hướng về thánh khư đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi đi một bước, trên người hắn khí tức liền càng ngày càng yếu, cuối cùng rơi xuống đến đạo chủ cảnh. Nhưng hắn vẫn là kiên định đi về phía trước. Rốt cục, hắn đi tới thánh khư lối vào. Sau khi hít sâu một hơi, hắn dứt khoát quyết nhiên bước vào trong đó. Chương 113, săn giết kẻ phản bội kế hoạch. Tìm tới hắn. Hắn vậy mà tự chém tu vi tiến vào thánh khư. Hừ, cái này kẻ phản bội hảo hảo tính toán. Lần này sự tình nhưng có điểm khó giải quyết ta. Ngũ đế ánh mắt nghiêm trọng, chăm chú nhìn Cố Trường Ca biến mất phương hướng. Trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ, Cố Trường Ca tự biết không phải là đối thủ, tự hủy tương lai cũng muốn bước vào trong đó, bọn hắn là bắt hắn không có biện pháp nào. Hạ Phàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Thiên Hồng, mở miệng hỏi, kia thánh cư đến cùng là địa phương nào? Đây đã là hắn lần thứ 2 nghe được cái này địa danh. Mà Cố Trường Ca làm đế cảnh cường giả, thế mà ca nguyện tự chém tu vi tiến về, chắc hẳn trong đó nhất định có không muốn người biết nguyên cơ. Thiên Hồng vừa muốn trả lời, một bên Hạ Thanh Hòa tức giận cướp lời nói đầu, thánh cư thế nhưng là thời kỳ thượng cổ, lưu truyền xuống một chỗ thần bí chi địa. Nơi đó mai táng vô số tiền bối, huyết nục của bọn hắn cùng bạch cốt đúc thành một mảnh kỳ dị lĩnh vực. Những cái kia tiền bối mặc dù đã qua đời, nhưng bọn hắn ý chí lại lấy một loại kỳ lạ hình thức bảo tồn lại, có thể nói, thánh khư là một chỗ ẩn chứa vô tận cơ duyên địa phương. Chỉ cần là thánh nhân phía dưới tu sĩ, đều có cơ hội tiến vào thánh khư thám hiểm, đi thu hoạch những cái kia đám tiền bối lưu lại truyền thừa. Nhưng mà, nói xong lời cuối cùng, Hạ Thanh Hòa biểu lộ đột nhiên trở nên phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nói, chỉ có thánh nhân phía dưới có thể đi vào, nếu như vượt qua giới hạn này cưỡng ép tiến vào, thánh khư sợ là sẽ phải sụp đổ, từ đó tiêu tán nhân gian. Hạ Phàm nháy mắt, thăm dò tính hỏi, như vậy nói cách khác, ta vào không được. Nếu như hắn trốn ở bên trong một mực không ra, vậy liền có thể cầu đến Thiên Hoàng địa lão. Hạ Thanh Hòa mặt đen lên gật đầu. Tuyết Nguyệt Đại Đế tại lúc này cũng mở miệng nói chuyện, đạo hữu à, thánh khư từ thời kỳ thượng cổ liền đã lưu truyền tới nay, qua nhiều năm như vậy, nó thế nhưng là dựng dục ra vô số anh hùng hào kiệt nha, cho nên chúng ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đi phá hư nó tồn tại. Xác thực như thế. Trung Ly Ngạo ngay sau đó nói ra, thánh khư bây giờ đã trở thành Đông Hoàng đại giới một khối bảo địa, hơn nữa còn là đông đảo tán tu phúc lợi, nó quá khứ thành tựu qua vô số cường giả, về sau khẳng định cũng sẽ còn tiếp tục như vậy. Cái khác ba vị đại đế đồng dạng nhau nhau gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi hủy đi cái này bảo địa. A Hạ Phàm nhẹ giọng cười nói, vậy các ngươi ngược lại là nói một chút, chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào cho phải đây? Chẳng lẽ liền mặc cho hắn trốn ở bên trong sao? Các ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào lo lắng, hắn sẽ đoạt xá trùng sinh lẫn vào đến các ngươi riêng phần mình thế lực ở trong sao? Ngữ khí của hắn nghe cũng không khá lắm, thậm chí có thể nói có chút bất kính chi ý, dù sao mọi người đều là đế cảnh cấp bậc đại lão nhân vật, không cần thiết lá mặt lá trái. Lúc trước nếu không phải mấy lão già này vướng chân vướng tay, bị bọn hắn kiềm chế tay chân, chỉ sợ hắn đã sớm đem Cố Trường Ca cầm xuống. Kết quả bây giờ tốt chứ? Ngũ Đế cũng bị cái này hỏi một chút, mà nhíu mày. Cố Trường Ca từng là đế cảnh tồn tại, kia thông hiểu thủ đoạn tất nhiên là không cần nhiều lời, chỉ sợ thánh khư bên trong những cái kia thánh nhân ý chí đều không làm gì được hắn. Nếu như phái môn hạ đệ tử đi vào, làm không tốt sẽ còn toàn quân bị diệt. Nhưng mặc cho từ đối phương ở bên trong giày vò, bọn hắn lại không yên lòng. Tóm lại, mấy người gọi là một cái xoắn xuýt. Ta đi. Gặp mấy lao giả cũng không tỏ thái độ, Hạ Thanh Hoàng nghĩa vô phản cố đứng dậy, ta đi bên trong giết chết hắn. Hắn một ngày bất tử, ta khó tiêu mối hận trong lòng. Ngay sau đó, nàng đối Hạ Phàm đưa tay ra. Hạ Phàm không hiểu hỏi, làm gì? Hạ Thanh Hòa đương nhiên nói ra, tranh thủ thời gian cho ta điểm bảo bối phòng thân a. Hạ Phàm nghĩ nghĩ, nhận lấy Thiên Hồng đưa tới Thiên La Tán, giao cho lão tỷ. Sau đó, hắn xé rách không gian mang theo mọi người đi tới thánh cư bên ngoài. Thánh cư tái hiện nhân gian, tin tức này lan truyền nhanh chóng, đã có rất nhiều tu sĩ kết bạn tiến vào bên trong. Trên không trung, Hạ Phàm lần nữa xác định nói, lão tỷ, ngươi nhất định phải đi vào. Vừa mới ta vì ngươi tính một quẻ, cửu tử nhất sinh. Bên trong sẽ phát sinh biến cố lớn. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Hạ Thanh Hòa dốc thịt hắn một chút, ngươi nói sớm a. Hạ Phàm tức giận trả lại nàng một chút, mấy cái kia lão già đáng tin, theo mẹ đều lên cây. Ta coi như nói ra, bọn hắn sợ là cũng sẽ không tin. Hắn không chết, lòng ta khó yên. Hạ Thanh Hòa nói tiếp, mạng chó của hắn là ta cứu, ta tự có biện pháp thu hồi. Dứt lời, nàng thuận dòng người nghĩa vô phản cố vọt vào thánh cư. Một bên Tiên Hồng thấy thế, cảm khái nói, Cố Trường Ca đã trở thành tâm ma của nàng, cái này tâm ma chưa trừ diệt, nàng sợ là vĩnh viễn không yên bình ngày. Ừm. Hạ Phàm gật đầu một cái. Từ nhỏ đến lớn, lão tỷ liền giống võ si điên cuồng tu luyện. Nàng vì chính là một ngày này. Nàng vì một ngày này, bỏ ra quá nhiều, cũng chờ quá lâu. Lúc này, Tiêu Ngũ Đế cũng chạy tới hiện trường. Đa tạ đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa. Tuyết Nguyệt Đại Đế ôm Hạ Quyền, việc này chúng ta mấy cái lao ra hỏa cũng thoát không khỏi liên quan, chúng ta đã thông báo trong tộc tiểu bối, để bọn hắn mau chóng đến nơi đây. Hạ Phàm gật gật đầu, tượng trưng ôm một hồi quyền, sau đó thi triển thần thông. Lão tỷ một người tiến vào thánh hư, hắn thực sự không yên lòng. Chỉ gặp, hắn đưa tay trên không trung phát họa ra ba chữ, Lâm Lang Thiên. Ba chữ kia ba quang lấp lóe, một trận cường quang hiện lên về sau, không biết rõ tình trạng Lâm Lang Thiên xuất hiện ở trong sân. Tông chủ. Lâm Lang Thiên một mặt một bức. Ngay tại trước một giây, hắn còn tại cùng xinh đẹp sư muội Đàm Nhân sinh lý tưởng đâu. Mà Ngũ Đế nhìn thấy một màn này, con ngươi kìm lòng không được co rụt lại. Sách chữ bắt người. Đây chính là đại nho thần thông a. Chẳng lẽ lại, cái này Tân Tấn đạo hữu là nho gia đại năng? Quả nhiên là tiểu đao kéo cái mông, mở rộng tầm mắt. Mà bọn hắn nhìn về phía Lâm Lang Thiên lúc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Kẻ này thật mạnh khí vận, ngày sau tất thành đại khí. Đây là thụ thiên mệnh chiếu cố thiên chi tiêu tử a. Hạ Phàm thuận miệng hỏi một chút, Lâm Lang Thiên, nơi đây tên là thánh cư, bên trong có vô số thánh nhân truyền thừa, ngươi nhưng nguyện đi vào thăm dò, tìm kiếm cơ duyên. Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian đáp ứng a. Năm đó vi sư cũng là tại thánh cư bên trong trận có thu hoạch, lúc này mới ít đi mấy ngàn năm đường quanh co. Vi sư mặc dù có thể giúp ngươi, nhưng một chữ đạo, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, cái này nhất định phải dựa vào chính ngươi đi ngộ. Lâm Lang Thiên trong đầu truyền đến vô cực thượng nhân thúc dục. Lão nhân gia hiển nhiên cũng rất vừa ý chỗ này bảo địa. Nhưng hắn đang nói chuyện nói, liền biến thành dạng này, tranh thủ thời gian đáp ứng, thuận tiện từ trong tay hắn yêu cầu mấy món bảo bối phòng thân. Nhà ngươi tông chủ hiện tại xưng đế a? Nghe vậy, Lâm Lang Thiên tâm thần đều chấn. Tông chủ xưng đế? Nhưng hắn phản ứng cũng là tương đương nhanh, đổi vội và nói, tông chủ, đệ tử thực lực hèn mọn. Hạ Phàm sao có thể xem không hiểu Lâm Lang Thiên kia lấp lóe ánh mắt, mở miệng đánh gãy, không sao, cái này Phong Linh Châu liền bàn cho ngươi phòng thân, ngươi cũng hiểu biết tác dụng của nó. Dạ tông chủ. Lâm Lang Thiên tiếp nhận Phong Linh Châu nói tiếng cảm ơn, dứt khoát quyết nhiên bay vào thánh hư. Mà Hạ Phàm lại là không có cùng Ngũ Đế bắt chuyện ý nghĩ, hơi làm cáo biệt rời đi. Hắn xé rách bích trướng, hắn đi đâu? Ngươi cũng không phải người cha hắn, ngươi còn quản hắn đi đâu? Tranh thủ thời gian bàn bạc một chút, chuyến này cần phải đem Cố Trường Ca kia kẻ phản bội cầm xuống. Ngũ Đế một trận thương thảo về sau, lại ban cho trong tộc hậu nhân một chút bảo bối. Săn giết kẻ phản bội kế hoạch, ngay tại trên đường đi. Chương 114, Tu La Ma giới kinh biến. A a a, âm trầm mây đen bao phủ trên không, phản phất một khối che trời màn che, đè nén để cho người ta không thở nổi. Hắc nha quanh quẩn trên không trung, phát ra tiếng kêu chói tai, tăng thêm một tia quỷ dị không khí. Quanh mình nghe mũ đầy tử khí, không có sinh cơ chút nào. Đập vào mắt thấy, một mảnh hắc bạch phân minh cảnh tượng làm cho người chấn kinh, trời tối địa bạch, tuyết trắng mê mang, tạo thành mảnh liệt so sánh. Nơi này là Thiên Hồng vốn cho là phu quân muốn dẫn nàng đi một cái chỗ đặc biệt, cùng mình hảo hảo nói một chút, nhưng mà hết thảy trước mắt lại làm cho nàng cảm thấy hoang mang cùng bất an. Đột nhiên, Thiên Hồng đôi mắt đẹp co rụt lại, vô ý thức ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cầm bước lên một túm bông tuyết. Đương nàng cảm nhận được trong tay dị dạng lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Những này nhìn như thuần trắng bông tuyết, lại là từ bộ xương tạo thành. Đây là bộ xương. Nơi này ít ai lui tới, những người này sợ là chết không biết bao nhiêu và năm. Thiên Hồng thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin. Nàng nhìn chăm chú kia vô biên vô tận màu trắng biển cắt trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ sợ hãi. Nơi này đến cùng chết nhiều ít người. Đã từng, nơi này thật là một mảnh cốt hải. Vô số thi cốt chồng chất như núi, chứng kiến tuế nguyệt tang thương cùng tử vong tứ ngược. Nhưng mà, theo thời gian ăn mòn, bạch cốt dần dần hóa thành một mịn, dung nhập mảnh đất này, sáng tạo ra bây giờ mảnh này kỳ dị hải dương màu trắng. Nơi này là Tu La Ma giới. Hạ Phàm thanh âm trầm thấp mà nghiêm túc, trong giọng nói để lộ ra một loại thật sâu sầu lo. Cái gì? Cái này sao có thể? Thiên Hồng mở to hai mắt nhìn, khó mà tiếp nhận sự thật này. Tu La Ma giới nàng không phải không tới qua. Nàng biết rõ ma tu tàn nhẫn cùng khát máu bản tính, bọn hắn lấy giết chóc mà sống, truy cầu lực lượng cùng tà ác. Nhưng là, coi như bọn hắn lại phát rồ, cũng không làm được như vậy hưu thương thiên hòa sự tình tới. Đây là muốn bị thiên khiển. Nơi này hoàn toàn chính xác thật là Tu La Ma giới, nơi này sợ là tại cực kỳ lâu trước kia liền phát sinh biến cố. Hạ Phàm lắc đầu thở dài. Hắn chỗ xé mở chính là sắt vách đại thế giới bích trướng, nơi này chính là truyền thuyết kia bên trong Tu La Ma giới. Trước đó, hắn coi như đến lao tỉ gặp được nguy hiểm. Nhưng mà lại có một cái thiên mệnh người có thể giải trừ tràng nguy cơ này. Không hề nghi ngờ, người này chính là Lâm Lang Thiên. Bởi vậy, hắn mới có thể đem Lâm Lang Thiên đưa vào thánh khư, cũng ban cho hắn Phong Linh Châu. Hắn cùng Lao Tỷ cùng một chỗ hợp tác, hữu kinh vô hiểm, cố trưởng ca ứng kiếp. Mà đã Lao Tỷ là bị Thiên Ma Đế làm hại, làm như vậy để hắn, tự nhiên nên vì Lao Tỷ lấy lại công đạo. Nếu như không làm như vậy, một khi đợi nàng ra, ai cũng không biết nàng sẽ làm sao náo. Thế nhưng là, khi hắn đi vào Tu La Ma giới lúc, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Ngay sau đó, Hạ Phàm con ngươi cũng theo đó đông nhiên co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Thiên Hồng thấy cảnh này, trong lòng hơi kinh hãi. Phải biết, Hạ Phàm hiện tại đã là đế cảnh cường giả, còn có chuyện gì có thể làm cho hắn khiếp sợ như vậy? Tu La Ma giới không có. Hạ Phàm thanh âm vô cùng nặng nề, phản phất đè ép gánh nặng ngàn cân chậm rãi nói ra, phương viên mấy trăm vạn dặm bên trong, toàn bộ đều biến thành biển cát. Nghe được câu này, một bên Thiên Hồng tâm thần câu chiến. Phương viên mấy trăm vạn dặm a? Vậy mà toàn bộ đều biến thành hải dương. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện kinh khủng? Nàng đơn giản không dám tưởng tượng. Bản đế ngược lại là muốn nhìn, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vang một tiếng vang thật lớn, Hạ Phàm thần thức tựa như dòng lũ tiết ra, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, hướng phía bốn phương tám hướng ầm ầm quét sạch lái đi. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Hạ Phàm thần thức tựa như là một mảnh mây đen, lấy bài sơn đảo hải chi thế chậm rãi lan tràn ra, phong vân vì đó biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Ngàn vạn dặm, ước vạn dặm. Hạ Phàm thần thức không ngừng kéo dài. Những nơi đi qua, tất cả đều là một mảnh hoang vu, không có chút nào sinh cơ. Nhưng hắn cũng không tin tà, hắn không tin tại mảnh này trên mặt đất rộng bao la bát ngát, thế mà tìm không thấy một người sống. Rốt cục, tại tìm tòi hồi lâu sau, cái kia bàng bạc vô biên thần thức đi tới một tòa thành trì bên ngoài. Nhưng mà, để hắn khiếp sợ là, cả tòa thành trì không có một ai, chỉ có đầy đất bạch cốt, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Mà tại kia trong thành, lại có một phương từ vô số thi cốt chồng chất mà thành vương tọa. Xa xa nhìn lại, kia vương tọa để lộ ra một cỗ không cách nào hình dung quỷ dị cùng âm trầm. Tại kia vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một vị người mặc hắc bào người thần bí. Bởi vì đối phương đưa lưng về phía Hạ Phàm, cho nên hắn thấy không rõ chân thực khuôn mặt, nhưng từ trên người tán phát ra khí tức cường đại đến xem, người này tuyệt đối không đơn giản. Hạ Phàm trong lòng âm thầm cảnh giác lên, cái này nhân thân bên trên còn có thần hồn ba động, hắn là sống. Tạch 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 ken két, tại Hạ Phàm nhìn sang trong nháy mắt, kia đưa lưng về phía bóng người của hắn phảng phất đã nhận ra ánh mắt của hắn, chậm rãi dãy rủa cổ, lấy một loại cực kỳ quỷ dị phương thức từng chút địa xoay đầu lại. Đương bóng người kia hoàn toàn quay tới lúc, Hạ Phàm thấy được một trương âm trầm kinh khủng, che lấp vô tình khuôn mặt. Trên gương mặt kia treo một tia nụ cười dữ tợn, để cho người ta dùng mình. Chỉ gặp hắn nhếch môi sừng, lẻ lươi liếm liếm quẻ môi, tựa hồ đang thưởng thức cái gì mỹ vị, trong miệng thì thào nói ra, đế cảnh cường giả huyết nụ. Thật sự là rất lâu không có hưởng qua loại tư vị này à? Ngươi có thể bắt đầu chạy, bản tọa cho ngươi ba số lượng thời gian, sau đó lại đến bắt ngươi. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm, phản phất hắn chính là phiến thiên địa này chúa tể. Nhưng mà hắn nhìn như đang lầm bầm lồ bầu, nhưng Hạ Phàm trong lòng cũng rất rõ ràng, đây là đối phương cùng mình ở giữa cách không đối thoại. Ba, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Kia không biết xấu hổ không nói võ đức lao giả, ba còn không có lối ra, thân ảnh của hắn tựa như quỷ mị biến mất vô tung vô ảnh. Hạ Phàm không chút do dự một tay lấy Thiên Hồng ôm vào lòng, đồng thời cấp tốc quay người vung ra một trường. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, như kim thạch giao kích thanh âm, đãng phá thiên thế. Quanh mình không gian run lên. Ngay sau đó, càng lớn tiếng vang băng một tiếng nổ tung, kinh khủng kình khí tứ ngực ra, cốt hải phía trên nhấc lên trăm trượng sóng lớn. Hạ Phàm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng từ lòng bàn tay truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, lại bị bước lui gần vài mét. Mà người áo đen kia thì xuất hiện tại hắn lúc trước lập chi địa, duy trì đánh lén tư thế, trong tay cầm một thanh cốt đao. Ngươi chính là Thiên Ma Đế? Thiên Hồng nhíu mày suy nghĩ sâu xa, Hạ Phàm cau mày hỏi. Thiên Ma Đế nhìn xem Hạ Phàm, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sắc bén răng, phản ứng ngược lại là rất nhanh nha, bất quá nhục thể của ngươi càng làm cho ta kinh hỉ. Trên người của ngươi tản ra mê người mùi thơm, đơn giản để bản tọa không kịp chờ đợi muốn thưởng thức. Ngươi cảm thụ qua tuyệt vọng sao? Thiên Ma Đế càng nói càng hưng phấn, trên mặt biểu lộ dần dần biến thái, ngươi biết không, càng là thân hãm trong tuyệt vọng người, thịt của hắn liền càng có nhai kình. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, ngươi không biết. Hạ Phàm nắm chặt lại quyền, còn lấy cười một tiếng, còn có, ngươi lời kịch rất yếu chí. Chương 115, Đao Ma tộc thủy tổ. Gì? Miệng lưỡi bén nhọn. Thiên Ma Đế hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Lập tức, thân thể của hắn lại như sương khói bắt đầu làm nhạt, dần dần trở nên mơ hồ không rõ. Hạ Phàm hai con ngươi ngưng lại, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay vung lên, một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt vòng đột nhiên bắn ra, đem thiên hồng chăm chú địa bao phủ ở bên trong. Như trong vòng ba trượng, tự thành một giới. Vạn pháp bất xâm, chư tà đều tránh. Hạ Phàm trong miệng quát nhẹ, tiếng như hùng trung, vang vọng đất trời. Theo hắn thoại âm rơi xuống, kia vòng sáng phảng phất có sinh mệnh, cấp tốc biến lớn, cuối cùng đúng là hóa thành một cái cự đại lồng ánh sáng, đem thiên hồng hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Giờ phút này, thiên hồng đã không có bất luận cái gì nỗi lo về sau, hắn có thể vung tay vung chân hảo hảo chiếu cố này Thiên Ma Đế. Hạ Phàm hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể giống như là núi lửa phun trào, sôi trào mãnh liệt địa phun ra ngoài. Trong chốc lát, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí thế từ trên người hắn quét sạch ra, không khí chung quanh đều bị ngạnh sinh sinh địa xé rách, tán thành vô số loạn lưu. Nắm đấm của hắn phía trên, kim quang càng thêm hùng hực, chói lóa mắt, tựa như một vòng thiêu đốt liệt nhật. Ngay sau đó, Hạ Phàm đột nhiên bước về phía trước một bước, cánh tay phải cơ bắp căng cứng, sau đó toàn lực vung ra một quyền. Oeng! Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ hư không cũng vì đó kịch liệt run rẩy. Sau đó, không gian bắt đầu lớn diện tích đất sụp nứt, vỡ vụn, vô số màu đen khe hở điền cuồng chậm rãi lan tràn ra, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới thôn phệ hầu như không còn. Nhưng mà, cái này vô cùng kinh khủng quyền kình cũng không có mảy may dừng lại, nó lấy thế tồi khô lạp hủ tiếp tục hướng phía trước xung kích, mang theo vô tận hư không loạn lưu, giống như một đầu màu xanh đậm cự long, dương nhanh múa vút hướng Thiên Ma Đế đánh giết mà đi. Đúng lúc này, Thiên Ma Đế thân ảnh rốt cục bị ép ra. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, trên mặt của hắn vậy mà không kinh hoàng chút nào thất thố biểu lộ, ngược lại khóe miệng gãy nhếch, lộ ra một tia trêu tức tiêu dung. Huyết nhục của ngươi. Thiên Ma Đế trong mắt lóe ra tham lam quan mang, trong tay hảo quang lóe lên, lại hiện ra một thanh cốt đao. Đao dài 3 trượng 6 thước, rộng lại chỉ có một chỉ, mỏng như cánh ve. Hai tay của hắn đều cầm một đao, như điên dại loạn vũ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến căn bản là không có cách thấy rõ hắn vung đao động tác, chỉ có thể nhìn thấy bắn ra bốn phía ra đao mang. Kia chói lóa mắt đao mang phảng phất không có cuối cùng, vậy mà ngạnh sinh sinh đem Hạ Phàm vành ra lớn băng liệt cho chém bỡ. Đao mang còn chưa tiêu tán hầu như không còn, Thiên Ma Đế liền đã tay cầm song đao từ tịch diện bên trong vọt ra, mang theo không có gì sánh kịp lăng lệ khí thế hướng phía Hạ Phàm chém giết tới. Đối mặt cường địch như thế, Hạ Phàm lại là không sợ hãi chút nào, trực tiếp giơ lên nắm đấm đối diện mà lên. Ken 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 ken, trong một chớp mắt, hai người phát sinh va chạm mạnh. Kim sắc quyền ảnh cùng ánh đao màu trắng đan vào lẫn nhau chiếu rọi, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Sơn băng địa liệt, bộ xương tung bay, Tu La Ma giới phảng phất rơi ra một trận bay lả tả tuyết lớn. Hai người tại nhục thân bên trên chiến lược ngang hàng, đánh chính là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Mà ở một bên quan chiến Thiên Hồng, nàng đột nhiên nhớ tới kia cốt đao vì sao có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Một lát, nàng cặp kia đôi mắt đẹp đều chấn, hoảng sợ nói, Hạ Phàm, hắn không phải Thiên Ma Đế, hắn là Đao Ma tộc. Vâng. Một kích này va chạm mạnh, như hàng tinh bạo tạc, tách ra cực hạn hào quang chói sáng, kinh thiên động địa. Thân hình của hai người, riêng phần mình bị đánh lui mấy vạn mét. Hạ Phàm lớn người tiến lên, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Đao Ma tộc. Tại thượng cổ lưu truyền xuống trong cổ tịch có ghi chép, năm đó xâm lấn 3000 đại thế giới hết thảy có tứ đại chủng tộc. Thiên Hồng vội vàng giải thích, kia tứ đại chủng tộc theo thứ tự là Độc Nhãn Cự Nhân, Biển Sâu Ngân Mẫu, Phệ Hồn Thú, Đao Ma tộc. Mà Đao Ma tộc cũng không có ý nghĩa thực tế bên trên thân thể của bọn hắn đều là từ lưỡi đao tạo thành, bọn hắn là trời sinh thể tu, rất là khó chơi. Ta đã nói rồi. Hạ Phàm không nhịn được lẩm bẩm câu. Hắn nhưng là bất diệt kim thân, nhục thân cường hành vô song. Nhưng là lại có người cùng hắn nhục thân ngang hàng, hắn quả thực có chút ít kinh ngạc. Nguyên lai, đây là chuyên chú luyện thể đao phong chiến sĩ. Á Hạ Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không phải nói, Hạ Đế năm đó độc đoán vạn cổ, chặt đứt không gian thông đạo sao? Như vậy vấn đề tới, vì cái gì con hàng này còn có thể xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì hắn còn sống được thật tốt? Nghe nói lời ấy, Thiên Hồng mặt âm trầm nói ra, lão già này sợ là từ thượng cổ liền ngưng lại ở đây, lấy phương pháp thoát thân giả chết tránh thoát Hạ Đế dò xét, mà Tu La Ma giới cũng tại hắn khôi phục sau gặp độc thủ. Tiểu nữ hoa, ngược lại là có chút nhãn lực độc đáo. Đối diện Giả Thiên Ma Đế nhếch miệng cười cười, vui vẻ thừa nhận. Hạ Phàm lại như hỏi thăm lão hữu hỏi, "Lão giả, năm đó ngươi là thế nào sống sót?" "Bị phơi bày a." Trong tiếng cười lớn, Đao Ma tộc cường giả bỗng nhiên lột xuống áo bào đen, rốt cục không còn ngụy trang chính mình. Diện mục thật của hắn, thật đúng là để Hạ Phàm cùng Thiên Hồng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Có thể nói, đây là một cái hoàn toàn do xương cốt tạo dựng thành kỳ lạ sinh vật. Nó cao tới 3 mét, toàn thân đều mọc đầy vô cùng sắc bén gai ngược. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, nó thế mà không có bàn tay, cánh tay chỗ kéo dài mà ra chính là kia hai thanh cốt đao, kia lại chính là hai tay của nó. Ngụy trang thành thân thể của nhân loại thật sự là quá khó tiếp thu rồi, vẫn là hiển lộ ra bản thể dễ chịu à? Đối với hai người như là nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt, Di cũng không có quá nhiều để ý, ngược lại lên tiếng cảm khái nói. Nhìn thấy truyền thuyết này bên trong vực ngoại tà tộc, Thiên Hồng cảm giác coi như mình tu vi còn tại, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ rụt rè. Nàng lôi kéo Hạ Phàm góc áo, nhỏ giọng tuân hỏi, có đánh hay không qua được? Không được, ngươi về trước đi gọi mấy cái kia lão gia hỏa tới. Nam nhân, không thể nói không được. Hạ Phàm sụ mặt, hung hăng bấm một cái Thiên Hồng tiêu tiểu nộn khuôn mặt, về một trong cười để nàng an tâm. Lúc trước, hắn chỉ là nhất thời ngứa nghề thôi. Muốn nhìn một chút nhục thân của mình cực hạn ở đâu. Thật muốn diệt sát lão già này, không cần tốn nhiều sức. Bất quá, vẫn là trước tiên cần phải làm rõ ràng hắn là thế nào phục sinh. Những ngày vực ngoại tà tộc liền cùng xuất sinh, không có nửa phần nhân tính, lại tùy ý hắn ngóc đầu trở lại, sợ là lại có đại thế giới gặp nạn. Uy, xưng hô như thế nào? Hạ Phàm gật đầu hỏi. Giọng nói kia liền đánh với ngươi giá cầu lúc gặp tốt đồng đội, năm tháng liên tiếp sau bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi bị xoát dưới, quyết định lưu cái phương thức liên lạc, ngày mai lại đến tổ đội tình huống là đồng dạng đồng dạng. Bản tọa, Đao Ma tộc thủy tổ, Di. Di kìm lòng không được liếm liếm khóe miệng, một mặt tham lam hỏi, bản tọa tiệc tối, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chờ một chút. Hạ Phàm đột nhiên đưa tay ngăn lại, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết vực ngoại tà tộc, chết cũng không tiếc. Nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là thế nào sống sót? Để cho ta chết được rõ ràng a. Di thấy thế, cười ha ha, đã ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền lòng từ bi địa nói cho ngươi. Chương 116, ngươi là giết ta không được. Thật sao? Tỉnh lại. Di giơ cao trong tay đao, thanh âm như hồng trung đại lữ. Tỉnh lại. Tỉnh lại. Phương thế giới này, chỉ có cái này hai chữ đang vang vọng. Hạ Phàm cũng không xuất thủ ngăn cản. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một cái, lao ra hỏa này đến tột cùng có thể dạy vò ra như thế nào sóng gió. Giờ phút này, tu vi mất hết Thiên Hồng nội tâm sớm đã khẩn trương tới cực điểm, một trái tim đều bị nhấc đến cổ họng bên trong. Lão quỷ kia hiển nhiên là đang nổi lên cường đại chiêu thức, ngươi ngược lại là nhanh đi đánh gậy hắn nha. Đối mặt mình chọn lựa vị này tiện nghi phu quân, nàng lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám tùy tiện lên tiếng. Dù sao bây giờ nàng không có chút nào tu vi, nếu như muốn một lần nữa quật khởi, nhất định phải dựa vào Hạ Phàm lực lượng. Nhưng mà, hai người nửa điểm tình cảm cơ sở không có, nàng cũng lo lắng cho mình lắm miệng sẽ chọc cho buồn bực đối phương, dẫn đến hắn đi thẳng một mạch. Nhưng vào lúc này, hai người rốt cục đã nhận ra một chút dị dạng. Bốn phía đột nhiên trở nên không còn bình tĩnh nữa. Nguyên bản bày ra trên mặt đất bột xương, như đun sôi nước sôi, đột nhiên sôi trào lên. Thật giống như bị rót vào một loại nào đó thần kỳ sinh mệnh lực, phát ra ùng ục cục nổi lên âm thanh. Lạch cạch. Đột nhiên, một trận rất nhỏ tiếng vang truyền vào trong tai. Hạ Phàm cùng Thiên Hồng cơ hồ là bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp đống kia bột xương dưới đáy, một con lóe ra hàn quang sắc bén đao thủ đột ngột đưa ra ngoài. Ngay sau đó, một cái diện mục giữ tận đầu lâu chậm rãi từ bên trong chui ra. Đây là nhỏ hơn mấy lần Đao Ma tộc chiến sĩ. Một lát, kia từng cái người lùn chiến sĩ giống như mọc lên như nấm giống như chui ra mặt đất. Cái nhìn kia trông đi qua, vô biên vô hạn, rõ ràng là một mảnh vong linh đại quân. Vật nhỏ, dáng dấp rất độc đáo a. Hạ Phàm kìm lòng không đặng bình luận. Trước mắt cái này gì, thân hình cao lớn uy mãnh, hai tay nắm một thanh trường đao, lưỡi đao lóe ra hàn quang, tạo hình bá khí mười phần, tràn đầy bạo lực mỹ học vật vị. Lại nhìn phía sau hắn những cái kia được triệu hoán ra thủ hạ nhóm, thì cùng khô lâu đao binh có chút tương tự. Cẩn thận chu đáo một phen, hắc, lại còn mang theo vài phần tiểu khả ái đâu. Đây chính là bọn họ khôi phục thủ đoạn. Thiên Hồng cũng tại lúc này mở miệng nói ra. Cho tới bây giờ, nàng đã minh bạch tu La Ma giới gặp những này vong linh đại quân tàn nhẫn đổ sát. Nhưng mà, thủ đoạn của đối phương thật là khiến người kinh nghi. Tà chi nhất tộc, chỉ cần có thi thể địa phương, chỉ cần có hài cốt địa phương, liền có thể khôi phục. Di lắc đầu, sau đó cảm thán nói, nhưng cái này đồng thời cũng là tộc ta lớn nhất hạn chế, không cách nào giống phệ hồn thú như thế tự nhiên địa điều khiển nhân loại tu sĩ. Nghe đến đó, Hạ Phàm cùng Thiên Hồng không khỏi song song nhíu mày. Làm sao nhỏ? Từ ý tứ trong lời nói này nghe tới, tựa hồ còn có phệ hồn thú may mắn còn sống sót rồi. Hạ Phàm chợt có cảm xúc, bấm ngón tay tính toán. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn biến đổi. Thiên Hồng thấy thế, vội vàng hỏi, "Thế nào? Người tính không bằng trời tính." Hạ Phàm lắc đầu cười khổ, "Ta tính tới Lao tỷ gặp nguy hiểm, tính tới Lâm Lang Thiên có thể phá cục, tính tới Cố Trường Ca sẽ ứng kiếp. Nhưng mà, cũng chính bởi vì Lâm Lang Thiên tồn tại, bị buộc bất đắc dĩ Cố Trường Ca kiên trì thả ra kia cái gọi là ma tổ. Mà kia ma tổ chính là phệ hồn thú thủy tổ. Mà kia thánh khư cũng không là bình thường địa phương. Năm đó dù là hạ đế, hắn cũng vô pháp cưỡng ép diệt sát phệ hồn thú thủy tổ, chỉ có thể đem nó phong ấn. Mà hắn lấy thân tế đạo, lấy đại pháp lực tạo dựng ra thánh khư chi địa, lấy vô số thánh nhân hài cốt, thánh nhân ý chí trấn áp phệ hồn thú. Thánh khư là một chỗ cơ duyên địa, nhưng cùng lúc, nó cũng là một chỗ phong ấn địa. Nơi đó phong ấn ngay cả hạ đế đô giết không chết phệ hồn thú. Bây giờ, sai sót ngẫu nhiên phía dưới, nó sắp tái nhập thế gian. Chỉ có thể nói, nhất ẩm nhất trác, trong cõi u minh tự có định số. Nghe xong Hạ Phàm giải thích, Thiên Hồng con ngươi khống chế không nổi phóng đại, chợt đột nhiên co rụt lại. Ngay cả trong truyền thuyết hạ đế đô không cách nào giết chết phệ hồn thú, nó sắp thoát khốn rồi. Đôi này 3000 đại thế giới mà nói, không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Tiểu tử, ngươi ngược lại là biết đến rất nhiều nha. Một mực tại nghe gì, nhịn không được nói ra, Cố Trường Ca mặc dù là cái phế vật, nhưng lấy hắn đạo chủ chi lực, thật bị bức ép đến mức nóng này, tuyệt đối có thể phá vỡ chỗ kia phong ấn. Đến lúc đó, ngươi nên lên đường. Hạ Phàm đột nhiên đánh gãy. Ngay sau đó, một tôn kim sắc tiểu tháp từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, quay tròn cùng chuyển, đón gió căng phồng lên. Ngươi, Nhân Hoàng Tháp. Thiên Hồng nhịn không được kinh hô, một đôi mắt đẹp trợn tròn. Chỉ gặp cái kia Nhân Hoàng Tháp hóa thành một tôn kình thiên chi tháp, cổ pháp kéo dài đạo vận dâng lên mà ra, một vòng lại một vòng nộn nhạo lên. Quanh mình phảng phất đã trải qua vụ nổ hạt nhân tẩy lễ, kinh khủng sóng chấn động hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch lái đi. Những nơi đi qua, kia ô ương ương vong linh đại quân trong khoảnh khắc liền bị nát thành một mịn, trở về với cát bụi. Mà kia gì cũng bị nhân hoàng tháp chấn áp thô bạo. Cái này giải quyết. Thiên Hồng nháy mắt, không dám tin hỏi một câu. Không có. Hạ Phàm lắc đầu nói, nhân hoàng tháp tuy là vô thượng đế binh, nhưng nó lại không phải chủ sát phạt, ta chỉ là đem hắn tạm thời khống trụ. Thiên Hồng không hiểu hỏi, ngươi vì cái gì không trực tiếp diệt sát hắn? Thu hồi nhân hoàng tháp, tiện tay điên, Hạ Phàm cười khổ, đừng nhìn nó là như bức cầm ẩm cực đạo đế binh, nhưng lại chỉ có một cái tác dụng. Cái tác dụng gì? Thiên Hồng hợp thời vai phụ. Tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Hạ Phàm nói, trong tháp chia làm 99 tầng, ngoại giới một ngày, bên trong một năm, mà ngươi như tại 99 tầng đợi một ngày, nhưng thật ra là qua 99 năm. Thiên Hồng con ngươi đều chấn. Bị kinh đến nói không ra lời. Qua hồi lâu, nàng mới cảm khái lên tiếng, khó trách từ thượng cổ liền có truyền ngôn lưu truyền tới nay, nói đến nhân hoàng tháp, có thể được thiên hạ. Hạ Phàm từ chối cho ý kiến cười cười. Chợt nói, ta trước đưa ngươi trở về đi, ta phải đem hắn luyện hóa. Không cần, ta cùng ngươi. Thiên Hồng ngữ khí kiên định trả lời, vừa vặn có thời gian, nàng hảo hảo quan sát phu quân đâu. Hạ Phàm gật gật đầu, nắm cả Thiên Hồng chui vào nhân hoàng tháp. Nhân hoàng tháp, 99 tầng. Di toàn thân bị vô số đại đạo xiềng xích khóa lại, không nhúc nhích được mảy may. Khí Linh nhìn thấy người tới, vội vàng nổi lên trước nói ra, tiểu tử ngươi đến cùng thọc cái gì tổ ong vỏ vẽ a? Làm sao gặp được như thế cái quỷ đồ vật? Lão phu cùng ngươi nói rõ à, ta nhưng khốn không được hắn bao lâu, chính ngươi nghĩ biện pháp đem hắn giải quyết, nhanh. Thiên Hồng khỏe miệng không bị khống chế có quắp. Đế khí cũng có ủy khuất như vậy bà thời điểm. Mà giờ khắc này, bị cầm tù Di không có chút nào tù nhân quân bách, ngược lại ngẩng đầu lên giễu cợt nói, ngươi là giết ta không được. Chỉ cần có thi thể địa phương, ngủ say ngàn vạn năm, ước vạn năm, bản tọa vẫn là sẽ khôi phục. Gọi, bảo ngươi ma ơi. Cầu vật, to mồm hao chết ngươi. Khí Linh giận dữ, thật quá khứ quất hắn miệng. Thiên Hồng nghe vậy, kia gương mặt xinh đẹp cũng là trầm xuống. Hạ Phàm khẽ miệng, lại là khơi gợi lên một vòng cười nhạt, vậy liền đem ngươi ma diệt đến. Ngay cả cặn cũng không còn. Chương 117, phòng ngựa chu đáo. Trong tháp không tuyết nguyệt. Năm tháng dài dằng dặc, vội vàng mà qua. 10 năm về sau, Di thân hình đã rõ ràng rút nhỏ một vòng. Giờ này khắc này, hắn mới chính thức cảm nhận được kia đã lâu tuyệt vọng. Tuyệt vọng như vô tận vực sâu, chính từng chút đem hắn thôn phệ. Mặc dù hắn dùng hết tất cả vũ liếng, nhưng đối mặt thủ đoạn tề xuất Hạ Phàm, hắn y nguyên không hề có lực hoàn thủ. Hắn cảm thấy mình lực lượng tại một chút xíu tan biến, mà nội tâm tuyệt vọng lại càng ngày càng sâu. 30 năm trôi qua, Di trở nên vô cùng gầy gò, cơ hồ không thành hình người, đao cũng mềm nhũn. Lại qua 80 năm, hắn biến thành một hạt châu. Hạt châu nội bộ giam cấm thần hồn của hắn. Đến tận đây, Hạ Phàm vốn có thể đến đây dừng tay, đem nó vĩnh viễn phong ấn. Nhưng mà trong lòng của hắn vẫn có lo nghĩ chưa giải, muốn thu hoạch càng nhiều tin tức hơn, để ứng đối sắp đến đại kiếp nạn. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, 200 năm đã qua đời. Bây giờ nhân hoàng tháp 99 tầng đã trở thành một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Cổ đạo gió tây, tuấn mã gầy yếu, cầu nhỏ nước chảy, người ta an bình. Nơi này một ngọn cây quạng cỏ, một viên ngói một viên gạch, đều xuất từ Thiên Hồng chi thủ. Tại cái này trong 200 năm, nàng mượn nhờ hải lượng tài nguyên, một thân một mình khó khăn tu luyện, cuối cùng thành công đột phá tới thiên thần cảnh. Đây hết thảy đúng là hành động bất đắc dĩ. Thiên phú của nàng lúc đầu không tệ, nhưng đổi công pháp dục nữ tâm kinh a. Công pháp này mạnh liền mạnh tại một cái môn chữ, nhưng là Hạ Phàm lại một tại muốn không nổi a, nàng cũng không tốt quấy rầy. Bình thường ngoại trừ buôn bán những cái kia hoa hoa thảo thảo, nàng liền cùng Khí Linh lão nhân ra tán gẫu, nhiều thời gian hơn lại là đang nhìn Hạ Phàm một người. Cẩn thận quan sát nhiều năm như vậy, nàng phát hiện Hạ Phàm kỳ thật vẫn là man soái. Nó như thế nào đây? Một cái nam nhân tại chuyên chú làm một chuyện thời điểm, đặc biệt có mị lực. Thường thường ngay tại lúc này, có thể nhất tranh thủ khác phái ánh mắt. Mà nàng cũng tại tích lũy tháng ngày nhìn chăm chú, bị Hạ Phàm hấp dẫn sâu đậm. Hừ, ngoại trừ anh Tuấn, đơn giản không còn gì khác. Một ngày này, Thiên Hồng như cũng tại nhìn Hạ Phàm, tràn đầy u oán nhìn hắn chằm chằm. Đột nhiên, truyền đến một tiếng nhỏ không thể thấy răng rắc âm thanh. Thiên Hồng bước nhanh về phía trước, thấy được Hạ Phàm trong tay hồn châu đã vỡ vụn. Ngay sau đó, Hạ Phàm mở ra kia đầy giấy tang thương hai mắt. Lao quỷ kia chết rồi. Thiên Hồng hỏi một câu. Chết đến mức không thể chết thêm. Hạ Phàm gật đầu trả lời. Đột nhiên, Thiên Hồng níu lấy Hạ Phàm cổ áo, khàn cả giọng gầm thét lên, ngươi biết ta cái này 200 năm là thế nào qua sao? Hạ Phàm còn chưa kịp nói chút bồi thường lời nói, đã thấy Thiên Hồng sử xuất kia từ trên trời giáng xuống thân pháp, Quan Âm tỏa liên. Ngươi tuổi trẻ bây giờ a, thế phong nhật hạ a. Khí Linh phi thường im lặng lắc đầu, nhưng lại mở to hai mắt nhìn. Nhưng là, một màn ánh sáng rơi xuống, che giấu cảm giác của hắn. Lồi, mãnh, nhà. Khí Linh tức giận thụ cái ngón giữa, giận dữ rời đi. 3 ngày 3 đêm sau, thần thanh khí sảng Thiên Hồng, lười biếng nằm sấp trên người Hạ Phàm, tại trên lồng ngực của hắn vẽ lên vòng vòng. Nàng nói ra, chúng ta nên đi ra đi, phải đem phệ hồn thú sắp thoát khốn tin tức nói cho bọn hắn. Hạ Phàm nghiêng mắt thấy quá khứ, không phải, mấy ngày nay không đồng nhất thực là ngươi đang chơi đùa ta sao? Thiên Hồng đôi mắt đẹp trừng một cái, đưa tay bắt lấy Hạ Phàm tay cầm, mặt mũi tràn đầy hung ác nói ra, làm sao? Ngươi có ý kiến? Ý kiến nha. Sắp thực có. Hạ Phàm hắc hắc cười xấu xa, ngươi công lực không đủ, về sau tìm một chút băng ghi hình cho ngươi học bổ túc. Nghe được công lực không đủ, Thiên Hồng mặt đỏ lên. Nhưng nàng đảo mắt liền hỏi, băng ghi hình là cái gì? Hạ Phàm sâu xa khó hiểu cười cười, đến lúc đó ngươi sẽ biết, đó là một loại học tập tư liệu. Ngay sau đó, hắn vô kia bằng ông, đối không muốn xa rời mình Thiên Hồng nói ra, mặc quần áo đi, ta còn có chính sự muốn làm. Thiên Hồng nhu thuận gật đầu, đứng dậy mặc quần áo xong. Nhưng ai biết, đảo mắt nàng liền đôi mắt đẹp trợn tròn. Nàng nhìn thấy một cái khác Hạ Phàm. Bản tôn. Phân thân chắp tay. Hạ Phàm gật đầu đáp lễ, tới đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người không cần giao lưu, tâm niệm tương thông. Một giây sau, Bất Phàm cười, chắp tay trước ngực nói, nhân gian có đại nạn, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Sau đó, hắn lấy Phật môn viên tịch chi pháp, tự tuyệt bỏ mình, đưa về kia một nửa thần hồn. Ngay sau đó, Hạ Phàm bỗng nhiên một thanh lột xuống Bất Phàm ra người, bắt đầu chế tạo riêng thích hợp bản thân đế binh. Lột ra thành họa. Đây là Phong Thần Bảng. Gọt xương làm bút. Đây là Phán Quan bút. Xương chi thành, nhục chi cung, đây là Thiên đỉnh. Cuối cùng, hắn rút ra phân thân cây kia của sống, lại lấy đại pháp lực luyện chế. Đây là Thiên đạo kiếm. Cái này một sát na, Hạ Phàm chợt có nhận thấy, thu hồi nhân hoàn tháp. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, cuồn lôi gầm thét. Hạ Phàm biết, đây là mình lấy Thiên đạo làm tên, Thiên đạo ý chí không hài lòng, muốn hạ xuống lôi phạt. Nhưng là, ngươi không hài lòng lại như thế nào? Ngươi làm gì được ta? Rầm rầm rầm. Vô số lôi đỉnh trong nháy mắt đem Hạ Phàm bao phủ. Chính ngươi nhìn xem phương thế giới này, ngày này làm như ngươi như vậy bị khuất, không bằng đổi ta đến làm. Hạ Phàm dẫn theo Thiên đạo kiếm, sáp nhập vào trong biển lôi. Nhưng mà, Thiên đạo ý chí lại là cũng không vận dụng Thiên đạo chi lực hạ xuống càng kinh khủng lôi phạt. Ngược lại lấy lôi đỉnh chi lực giúp hắn rèn luyện Thiên đạo kiếm. Thấy thế, Hạ Phàm cười. Xem ra, Thiên đạo cũng có mình nan ngôn chi ẩn. Lựa chọn thành toàn mình, sáng cái này 3000 đại giới đem nghiêng. Tuyệt thế đế binh xuất hiện. Giờ khắc này, nhân hoàng tháp khí linh toàn bộ linh đều không tốt, đột nhiên cảm giác mình bị người xò không bằng. Ngài địa vị, không người có thể dung chuyện. Thiên Hồng vốn chỉ là an ủi một câu, khí linh lại là nhếch miệng cười nói, kia là, kia nhất định phải đắc. Quả nhiên, hắn lần này ngôn luận đưa tới lừng ít. Thiên đạo kiếm rèn luyện hoàn tất, thần hoa nội liễm. Hạ Phàm nhìn xem cái này tu la ma giới, cảm khái nói, phương thế giới này bị vô tận tử khí bao trùm, sinh cơ đoạn tuyệt, nếu như thế. Sau đó, hắn lại lấy đại pháp lực đem tu la ma giới tế luyện thành một hạt châu. Đây là minh giới. Hạ Phàm xé rách không gian, đi tới Thiên La thánh địa. Hắn đến vô thanh vô tức, chỉ là lặng yên đón đi Nguyệt Lam. Sau đó, hắn về tới Trường Sinh Tông. Vừa về tông môn thời điểm, hắn liền bị hồ ly tinh cùng u oán không thôi Bộ Phi Yên cho bộ nhào. Hạ Phàm làm sao nung chiều các nàng? Hắn lại gọi ra tới Nguyệt Lam cùng Thiên Hồng. Đúng lúc mấy người các ngươi đều tại, hôm nay cùng nhau thu thập. Cũng đúng lúc để các ngươi biết, cái nhà này đến cùng là ai đương ra làm chủ. 7 ngày 7 đêm sau, Trường Sinh Tông bên trong đột nhiên nhiều hơn một tòa tháp cao. Phàm là đối tông môn có cống hiến, tư chất chắc tuyệt người, đều có thể nhập tháp tu hành. Cái này nhưng làm vô số trưởng lão đệ tử cho kích động hỏng. Thời gian trôi qua khác biệt, đây chính là tu luyện máy gian lận a. Tại Thiên Hồng yêu cầu dưới, Hạ Phàm cũng tạo dựng khóa vực truyền tống trận, nhưng vãng lai Thiên La Thánh Địa. Thiên La Thánh Địa tuổi trẻ đệ tử cũng nên đón mùa xuân. Mà Hạ Phàm lại tại 99 tầng bên trong yên lặng tại các loại đạo bên trong không thể tự thoát ra được. Thân hồn trở về, hắn cảm giác mình nửa bước đại đế. Nhưng là, hắn không cần tu hành, không cần cảm ngộ, soát điểm kinh nghiệm đem đạo đẳng cấp nâng lên, có thể tự trở thành thiên đế. Hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nên đón kia sắp đến phong bạo. Thời gian trôi qua. Chương 118, Hoa Thiên Tử. Hỗn đản. Cái này đều tìm 2 ngày, ma tổ phong ấn đến cùng ở đâu? Khí tức vẻ vải suy sụp Cố Trường Ca, kéo lấy nặng nề mà mỏi mệt bước chân, tại rậm rạp trong rừng khó khăn xuyên thẳng qua tiến lên. Tâm tình của hắn dị thường hỏng bét, phản phất bị một tầng nặng nề vẻ lo lắng bao phủ. Thánh cư quá lớn, bao la vô biên. Hắn thấy, nơi này chính là một mảnh mộ địa. Cùng nhau đi tới, không ngừng có thánh nhân ý chí hướng hắn quăng tới mê người cảnh ô lưu, ý đồ đem truyền thừa của mình tặng cho hắn, nhưng hắn lại không chút nào để ý tới. Đối với những này tiểu đả tiểu nháo truyền thừa, hắn căn bản trừng mắt, chẳng thèm ngó tới. Giờ phút này, mặt trời dần dần lặn về tây, như máu tà dương nhuộm đỏ nửa bầu trời. Cố Trường Ca dừng bước lại, ngước nhìn cuối chân trời, ánh mắt kiên định mà kiên quyết. Hắn biết rõ, đã tự chém tu vi, như vậy bày ở trước mặt, liền chỉ còn lại phóng xuất ra ma tổ một con đường này. Về phần làm như vậy khả năng cho Đông Hoàng đại giới dẫn tới bao lớn tai nạn cùng tai họa, hắn tịnh không để ý sinh tử của người khác tồn vong, thế giới này sẽ phát sinh loại biến hóa nào, đều cùng hắn không hề quan hệ. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sống sót, tìm tới một cái đủ cường đại chỗ dựa, cũng khôi phục tu vi của mình. Nơi nào đó bụi cỏ, thân mang trọng trách Lâm Lang Thiên lúc này đang lặng lặng địa nằm sấp không nhúc nhích, phản phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, khí tức trên thân chưa từng tiết lộ mảy may. Cách hắn cách xa 5 mét gốc cây kia đằng sau, cất giấu một người khác. Người này giấu ở trong bóng cây, thỉnh thoảng lại xuyên thấu qua nhánh rừng cỏ diệp khe hở, chú ý cẩn thận dòm ngó phía trước sân gốc. Ngoài sân gốc, một lão giả ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy, toàn thân tản mát ra một loại làm cho người kính ý khí tức. Ở bên cạnh hắn, nguồn ngang lộn xộn địa nằm mười mấy bộ thi thể, tựa hồ như nói nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Tôn giả cảnh đại lão, kinh khủng như vậy. Những người này tụ tập ở đây, cũng là vì trong sơn cốc một kiện kỳ bảo, Phục Linh Yêu Hoa. Phục Linh Yêu Hoa đoạt thiên địa chi tạo hóa, hút tinh hoa của Nhật Nguyệt, trải qua 100 năm thành hình, ngàn năm thông linh, vạn năm thành yêu. Mỗi khi đêm trăng tròn, Phục Linh Yêu Hoa liền sẽ nở rộ, hóa thành hoa yêu vẫy vùng giữa thiên địa, mượn nhờ nguyệt chi tinh khí tu luyện. Mà trước mắt cái này gốc Phục Linh Yêu Hoa đã có vạn năm chi linh. Đêm nay chính vào đêm trăng tròn, cũng chính là nó sắp thành công hóa yêu thời khắc mấu chốt. Ngoại trừ hoa yêu loại này kỳ lạ tồn tại, Phục Linh Yêu Hoa bản thân càng là trên đời hiếm thấy bảo dược, giá trị liên thành. Người càng ngày càng nhiều, tôn giả cảnh đều xuất hiện 3 cái, đêm nay sợ là có một trận long tranh hổ đấu a. Vô Cực thượng nhân thanh âm có chút kích động, tựa hồ đối với đêm nay sắp buộc phát đại chiến lược hiện chờ mong. Lâm Lang Thiên lắm miệng hỏi một câu, "Sư tôn, ngươi đến cùng có nắm chắc hay không? Bằng không, chúng ta liền không cùng bọn hắn tranh giành. Hắn mới khó khăn lắm đạt tới thần đại cảnh, tôn giả cảnh lão quái vật thế nhưng là vượt qua hắn mấy cái giai vị. Hơn nữa còn có ba cái. Đêm nay đại chiến bộc phát, đến lúc đó động tĩnh khẳng định rất lớn, có cực lớn khả năng sẽ còn dẫn tới người khác chú ý hắn có câu hỏi này, là thật bình thường. Nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ, ngươi vội cái gì? Vô Cực thượng nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, chúng ta tu sĩ đấu với trời, cùng người tranh, kỳ nhạc vô tận. Chỉ là mấy cái tôn giả cảnh mà thôi, vi sư tự có biện pháp ứng đối. Ngay sau đó, hắn bắt đầu bố trí đêm nay hành động. Trăng tròn dâng lên lúc, khẳng định sẽ loạn. Tiểu tử ngươi đến lúc đó đừng ngốc không sững sờ trèo lên hợp lý chim đầu đàn, để bọn hắn trước đánh nhau chết sống. Chờ âm thầm ẩn nút tôn giả cảnh đều đi ra, đến lúc đó ngươi triển khai phong linh châu đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Kể từ đó, phục linh yêu hoa là ngươi, bọn hắn nhận chữ vật cũng là ngươi. Há không đẹp quá thay. Lâm Lang Thiên nghe được sạm mặt lại, cảm giác tựa hồ nơi nào có điểm không đúng. Sư tôn, đây chính là ngươi nói biện pháp. Kia không phải đâu. Vô Cực thượng nhân tức giận khiển trách, chẳng lẽ ngươi còn muốn vi sư đi cùng những người kia liều mạng? Vi sư cũng muốn đánh thắng được mới được a. Có bảo bối không cần, ngươi là du mục đầu sao? Được thôi. Lâm Lang Thiên cũng ứng thừa xuống tới. Tu tiên giới chính là như vậy. Ngươi cướp ta đoạt ngươi, mà lại bảo vật phía trước, không có lý do bỏ lỡ. Càng ngày càng nhiều người đuổi tới nơi đây, mà mọi người nhìn chằm chằm những cái kia phơi thây, rất có an ý lựa chọn trầm mặc, án binh bất động. Chỉ hy vọng ban đêm có thể nhanh lên giáng lâm. Một bên khác, Dị Bẩm Thiên Phú Hạ Thanh Hòa vừa luyện hóa xong một phần truyền thừa, đặt đến phần dưới thiên thần. Nàng đang chuẩn bị tiếp lấy Hao Lâu Dê, đem thánh cư bên trong truyền thừa một mẹ hút gọn. Đương nàng đi ra kia phiến mộ bia không gian lúc, chạm mặt tới đúng là ba vị thân mang thống nhất phục sức thanh niên. Từ bọn hắn quần áo cách ăn mặc đến xem, tựa hồ là đến từ cùng một cái gia tộc. Nhất là người cầm đầu kia, thực lực vậy mà đã đạt đến thượng phẩm thần vương. Ngay tại mấy người ánh mắt giao hội trong nháy mắt, Hạ Thanh Hòa vẹn vẹn chỉ qua 0.01 giây, liền cấp tốc nghiêng người mà qua, muốn mau rời khỏi nơi này. Cô nương, xin dừng bước. Trung Tử Minh vội vàng mở miệng, ý đồ lưu lại Hạ Thanh Hòa. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Hạ Thanh Hòa dừng bước lại, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn quá khứ, ngữ khí lạnh như băng đáp lại nói, làm sao? Cái này rừng núi hoang vắng, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đem bản cô nương lưu lại hay sao? Tốt một thất ngạo kiểu ngựa hoang a. Trước mắt vị này mỹ lệ mà quật cường nữ tử, để Trung Tử Minh không khỏi sinh ra một loại mãnh liệt chinh phục dục. Chỉ có mỹ nhân như vậy, thuần phục mới có thể càng có tính khiêu chiến, càng có cảm giác thỏa mãn đi. Cứ việc nội tâm sớm đã ầm ầm sóng dậy, nhưng Trung Tử Minh trên mặt y nguyên duy trì chính nghĩa lẫm nhiên thần sắc, hắn lời lẽ chính nghĩa địa nói ra, "Cô nương, nơi đây nguy cơ từ phía, ngươi một cái nhược nữ tử một mình tiến lên thực sự quá mức nguy hiểm. Không bằng cùng chúng ta cùng nhau tiến lên, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nam nhân, quả nhiên đều là nửa người dưới suy nghĩ ngu xuẩn. Hạ Thanh Hòa trong lòng cười lạnh liên tục, mặt ngoài lại là nhíu mày, "Ta cần thánh nhân truyền thừa, cùng các ngươi đồng hành, ngươi sẽ để cho ta sao?" "A cái này, chúng ta tới nơi này, cũng là vì truyền thừa tới a." Hai người kia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía lão đại. Nhưng là Trung Tử Minh phản ứng lại là tương đương nhanh, liên tiếp tử nhãn sắc, ngay sau đó đuổi vội và nói, cô nương lời ấy sai rồi, cơ duyên không phải để, mà là dựa vào bản thân tranh thủ tới. Kia hai chó chân cũng là liên tiếp gật đầu, một bộ lao đại ta nói không sai bộ dáng. Dạng này, có thể hay không chậm trễ các ngươi nha? Hạ Thanh Hòa đột nhiên hỏi một câu. Không có. Có thể cùng cô nương đồng hành, là vinh hạnh của chúng ta. Kết quả là, tổ bốn người thành lập. Dọc theo con đường này, Hạ Thanh Hòa cũng không có quá phận, sáu nơi chuyển thừa nàng chỉ nhận lấy ba phần. Cái khác đều để lại cho bọn hắn. Mà lúc này, màn đêm lặng yên mà tới, một vòng trăng tròn từ từ bay lên. Đột nhiên, bên hai giống như truyền đến như có như không tiếng ngâm sướng. Đó lấy, bốn người liền nhìn thấy có một lục váy nữ tử bay đến giữa không trung, lấy trăng sáng làm bối cảnh tấm, trong gió nhẹ nhàng nhảy múa. Kia là? Trung Tử Minh không dám tin hỏi. Hạ Thanh Hòa trầm giọng nói, trăng tròn mà hiện, nên nguyệt nhảy múa, kia là trong truyền thuyết hoa tiên tử. Chương 119, cướp bóc, xin cho người chuyên nghiệp đến. Hoa tiên tử. Hoa tiên tử xuất hiện. Đột nhiên, không biết là ai gào to một tiếng, thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn. Nghe được thanh âm này về sau, mai phục tại sơn cốc chung quanh mỗi người đều vô ý thức ngẩng đầu lên. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt ở giữa không trung nhẹ nhàng nhảy múa yêu nhiều trên người nữ tử, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn lấy, thậm chí cảm giác sắp hít thở không thông. Nữ tử dáng múa đã quyến rũ động lòng người lại rõ nét, tựa như trong thiên nhiên rộng lớn tinh linh đang múa may lấy dáng người. Nương theo lấy trận kia trận nhu hòa tiếng ngâm sướng, hết thảy trở nên như thế mộng ảo mê ly, để cho người ta khó mà phân biệt nhìn thấy trước mắt đến tột cùng là chân thật tồn tại chẳng cảnh, vẫn là đưa thân vào hư ảo trong mộng cảnh. Như mộng như ảo. Đoạt a. Giết. Nhưng mà mọi người ở đây say đắm ở tuyệt vời này cảnh tượng thời điểm, vô số thân ảnh từ trong bụi cỏ phi nhanh mà ra, từ trạng cây ở giữa bay vọt lên. Trong tay bọn họ lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, như hoa mỹ pháo đông chói lọi chói mắt, quét sạch hướng về phía xếp bằng ở cốc bên ngoài vị lao giả kia. Hoa tiên tử dạng này kỳ dị bảo vật, cũng không phải là bọn hắn những người này có phúc tiêu thụ. Nhưng là, nếu như đưa nàng hiến cho những cái kia có đặc thù đam mê lao quái vật, có lẽ có thể đổi lấy một thanh trong truyền thuyết thánh binh. Phải biết, đây chính là thánh binh a. Mặc dù nơi đây được xưng là thánh hư, nhưng trên thực tế chỉ có thánh nhân lưu lại ý chí mà thôi. Đang tiếp thụ truyền thừa lúc, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu hòa luyện hóa một chút đạo nghĩa cảm ngộ thôi. Nhưng cái này thánh binh lại là thật có thể nhìn thấy bà bối. Một máy mắt, sơn cốc cái này bị sôi trào mãnh liệt linh lực dòng lũ bao phủ hoàn toàn bao trùm. Các loại đủ loại, cổ quái kỳ lạ chiêu số như mưa rơi điên cuồng địa giáng xuống, lốp bốt, đinh đinh đang âm thanh bên tai không dứt, vang vọng toàn bộ giữa thiên địa. Gãy chi hải cốt bốn phía bay tứ tung, tinh hồng nóng hổi máu tươi khắp nơi vẩy xuống dâng trào. Trước mắt một màn này thực sự quá mức thê thảm vĩnh liệt. Nhưng là, những cái kia đã bị tham lam che đậy tâm trí, bị lợi ích choáng váng đầu óc tu sĩ, lại giống như là căn bản không có nhìn thấy phía trước tàn khốc như vậy máu tanh tình hình chiến đấu, vẫn như cũ liên tục không ngừng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa giống như nước thủy triều ùa lên. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhìn qua trước mắt một màn này, Lâm Lang Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đối mặt nhiều như vậy như lang như hổ tán tu, cho dù là thực lực tôn giả cảnh cường giả chỉ sợ đều khó mà ngăn cản đi. Bạch, bạch. Đúng vào lúc này, dương rậm chỗ sâu đột nhiên phun ra hai cỗ cường đại dị thường hung hãn khí tức, ngay sau đó, hai đạo bóng đen lấy nhanh đến cực hạn, làm cho người khiếp sợ tốc độ kinh khủng, tựa như tia chớp trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Hai vị kia tôn giả cũng muốn động thủ sao? Trốn ở trong bụi cỏ Lâm Lang Thiên trong lòng vui mừng, vội vàng mở miệng hỏi, "Sư tôn, chúng ta lúc nào xuất thủ?" "Không đợi." Vô Cực thượng nhân bình chân như vậy phân tích nói, "Tôn giả cũng không có ngươi nghĩ yếu như vậy, nhiều người vô dụng. Lúc trước hai người kia từ cùng một nơi lướt đi, nghĩ đến là kết thành ngắn ngủi đồng minh, trước hết để cho bọn hắn lẫn nhau tiêu hao một hồi, dạng này ngươi đối phó bọn hắn cũng có thể dùng ít sức chút." Lâm Lang Thiên nghe được thẳng gật đầu. Hắn cảm giác mình muốn bị sư tôn làm hư, lão giả này quá không muốn mặt. Bất quá, đảo mắt hắn liền phát hiện một vấn đề, khó hiểu nói, "Sư tôn, ngươi đến cùng là cảnh giới gì cường giả? Làm sao đối đãi tôn giả cảnh đều như vậy không có sợ hãi?" Vị sư năm đó, đó cũng là nổi tiếng nhân vật a. Vừa nhắc tới chuyện cũ, Vô Cực thượng nhân liền khống chế không nổi hưng phấn lên, nhớ năm đó, nhiều thiếu nữ tu sĩ coi là sư vì tình nhân trong động. Vi sư lại là bao nhiêu tuổi trẻ người phân đấu, học tập tấm gương. Giả tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lao giả hoảng hẹm rất hư. Lâm Lang Thiên miệng cong lên, chỉ cảm thấy mình cái này tiện nghi sư tôn là đang khoác lác bức. Thật như vậy như bức cầm ẩm, vì sao không dám ngưng tụ ra nhục thân, vì sao không dám đi tìm trước kia thân bằng hảo hữu? Căn cứ dĩ vãng sư tôn những cái kia tao thao tác. Lâm Lang Thiên cảm thấy, nhà mình sư tôn hẳn là một cái người người kêu đánh ma đạo tu sĩ, quá không muốn mặt. Bang, bang, bang. Kinh khí tứ ngược, tấm lụa bay tứ tung. Mà lúc này, ba vị tôn giả cảnh đại lao đã chiến trí bạch nhiệt hóa, kia hộ bảo người lấy một địch hai, hiển nhiên không phải là đối thủ. "Tốt, chúng ta có thể vũng nước đục sở chờ một chút." Vô Cực thượng nhân đột nhiên chuyển khẩu. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại trung đồng, lấy Thái Sơn áp loạn chi thế đem ba vị tôn giả bao phủ trong đó. Tại trung đỉnh phía trên, có một vị thân mang trường sam màu trắng thanh niên, hắn ngạo nghệ đứng thẳng, dùng ánh mắt khinh miệt quan sát hết thảy xung quanh, cũng lớn tiếng tuyên bố, "Cái này Hoa Tiên tử, ta Trung Tử Minh chắc chắn phải có được. Đây chính là thánh binh a." Trung gia thiên tài vậy mà tự mình giáng lâm. Đám người một tràng thốt lên. Vô Cực thượng nhân thấy thế, vội vàng thúc giục nói, "Nhanh lên động thủ đi, lập tức triển khai Phong Linh Châu đem bọn hắn đều thu vào đi, bằng không đợi một lát coi như phiền phức lớn hơn rồi." Lâm Lang Thiên lên tiếng, không chút do dự tế ra Phong Linh Châu. Phong Linh Châu trên không trung cấp tốc bành trướng, đột nhiên bắn ra vô số đạo hào quang chói sáng. Phàm là bị những ánh sáng này chiếu xạ đến người hoặc vật, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang, bị hút vào Phong Linh thế giới bên trong. Chính Lâm Lang Thiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng bị hút vào Phong Linh thế giới bên trong. Lạch cạch. Một tiếng vang dọn, Phong Linh Châu rơi xuống đất. Phản phất tại hướng mọi người nói vừa mới phát sinh hết thảy, kia là Phong Linh Châu, còn có loại chuyện tốt này. Trên vách núi, Hạ Thanh Hòa một mặt kinh ngạc rủi rủi con mắt, phản phất không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Giờ phút này, bốn phía không có mưa ai, chỉ có Hoa Tiên tử trong gió chập chờn. Bực này cơ duyên, há có bỏ lỡ lý lẽ. Hoa Tiên tử, lão nương liền thu nhận. Hạ Thanh Hòa không chút do dự phi thân hướng về phía trước, đang lúc nàng đưa tay muốn hái lúc, Phong Linh Châu đột nhiên có chút lấp lóe, một đạo quang mang dâng lên mà ra, ngay sau đó một bóng người hiện ra. "Tiểu tặc, ngươi dám?" "Hả?" "Đại tỷ đầu." Chật vật không chịu nổi Lâm Lang Thiên mới vừa xuất hiện, liền bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người. "Ha ha, ngươi cái tên này rất được a, đại tỷ đầu ta rất là thưởng thức." Hạ Thanh Hòa dương dương đắc ý đem Hoa Tiên tử bỏ vào trong túi, sau đó bày ra một bộ ông cụ non bộ dáng, vô vô Lâm Lang Thiên bả vai, thuận miệng hỏi, "Ngươi chạy thế nào chỗ này tới? Đệ đệ ta lại là khi nào đem Phong Linh Châu giao cho ngươi?" "Ngay tại vài ngày trước." Lâm Lang Thiên đem cùng ngày chuyện phát sinh đem thay nói. Hạ Thanh Hòa nghe xong, khóe miệng hơi nhếch, nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một tia ngọt ngào. Không hổ là một tay nuôi nấng lão đệ, cũng không hưởng công lão tỷ lần này dốc hết sức bình sinh cho ngươi cấp tới Hoa Tiên tử. Một lát sau, Hạ Thanh Hòa hỏi, "Những người kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Đoạn. Lâm Lang Thiên thăm dò tính hỏi một câu, sau đó không khỏi có một chút lo lắng, "Đại tỷ đầu, ở trong đó giống như có cái trung gia thiên tài, thật có thể đoạt sao?" Liên đoạt hắn trung gia. Hạ Thanh Hòa phi thường dã man vén tay áo lên, nhất thời phỉ khí mọc lan tràn. "Cướp bóc, xin cho người chuyên nghiệp đến." Chương 120, đánh cược. "Ai sợ ai a?" Thánh cư hiện thế, như một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt xẹt qua chân trời, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Đế đạo gia tộc nhóm bén nhạy phát giác được cái này một thời cơ, nhao nhao đem trong tộc tinh anh nhất đại sai phái ra đi, tiến nhập thánh khư, kỳ vọng có thể ở trong đó tìm được chân quý cơ duyên và kỳ ngộ. Nhưng mà, bởi vì Cố Trường Ca đưa tới phong ba, đế tộc không chút do dự ban cho hậu bối các loại cường đại hộ thân bảo vật. Trong đó có thánh binh, có pháp bảo, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí, phản phất là để bảo đảm an toàn của bọn hắn, để bọn hắn có thể tại thánh khư bên trong đi được càng xa. Mà tại thánh khư bên ngoài, một đám đến từ các đại đế tộc lao ra hỏa chính ngồi vây chung một chỗ. Bọn hắn đều là thánh vương cảnh cường giả, mỗi người đều có được kinh thiên động địa thực lực. Bất kỳ một cái nào lão gia hỏa đi ra nơi này, nhẹ nhàng đập mạnh hơn mấy chân, phương thế giới này đều muốn run hơn mấy run. Bọn hắn sở dĩ tề tụ ở đây, tự nhiên là vì tuyệt Cố Trường Ca đường lui. Nếu là đặt ở ngày thường, bọn hắn tuyệt đối không dám có cử động như vậy. Dù sao, Cố Trường Ca thế nhưng là uy danh hiển hách, sớm tại 20 năm trước xứng đế, thực lực thâm bất khả trắc. Nhưng bây giờ, Cố Trường Ca tự chém tu vi, cưỡng ép xâm nhập thánh khư, tự thân nguyên khí đại thương, tu vi cũng xuống tới đạo chủ cảnh. Đối mặt suy yếu như vậy Cố Trường Ca, trong lòng bọn họ e ngại trong nháy mắt tiêu tán, trở nên chẳng hề để ý về phần nhà mình lao tổ lập đi lặp lại căn dặn, nhắc tới ma chủ, bọn hắn căn bản khinh thường một chú ý thánh hư, được vinh dự một chỗ thần kỳ phúc lợi, chôn giấu lấy vô số thánh hiền hạng người. Cố Trường Ca đang thoát đi trước đó nói tới như vậy ngôn tử, trong mắt bọn hắn bất quá là một câu trò cười thôi. Nếu không, hắn tại sao lại trong nháy mắt liền trốn vào thánh hư đâu? Hiển nhiên là bởi vì nội tâm bối rối, chột dạ không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Cố Trường Ca đã mất đi ngày xưa uy phong, trở thành có thể tùy tiện nắm đối tượng. Thánh cư bên trong ẩn giấu đi bảo tàng vô tận cùng bí mật, bọn hắn quyết tâm để hậu bối tử đệ bắt lấy cơ hội này, mở ra thân thủ. Có lẽ, tại trận này tranh đoạt cơ duyên đại chiến bên trong, trong bọn họ có ít người hậu bối có thể bộc lộ tài năng, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Ngũ đại thế lực đám lao giả này, tự nhiên lẫn nhau quen biết, lại đều có nhất định giao tình cùng giải. Giờ này khắc này, bọn hắn chính ngồi vây chung một chỗ, cầm trong tay chén rượu, thỏa thích uống, đồng thời cũng không quên tâm tình chuyện thiên hạ, thế gian tình. Có khi mọi người ý kiến không hợp nhau thời điểm, bọn hắn càng là sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, làm cho mặt đỏ tiệt hai, hiển nhiên một đám trợ búa tiểu lao đầu bộ dáng. Mà đúng lúc này, bọn hắn lần nữa cãi lộn. Họ Kỷ, người rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ ta Trung gia ngoại trừ đến nữ không diễm bên ngoài, liền không có cái khác ưu tú tử đệ sao? Ta chắc trai minh, chẳng lẽ hắn cũng không phải là thanh niên tài tuấn? Trung gia thánh nhân Vương giận tí mặt, trực tiếp chỉ mặt gọi tên điệu mắng lên. Đối mặt Trung gia thánh vương như thế hùng hổ dọa người chất vấn, Kỷ gia thánh vương lại có vẻ không sợ hãi chút nào. Chỉ gặp hắn cười khẩy, lắc đầu, chậm rãi nói ra, không có ý tứ à, lao già ta thật đúng là cô lậu quả văn, còn chưa từng nghe qua người này đâu. Nghe nói như thế, chung quanh mấy vị đám lao già này lập tức tới hào hứng. Giờ khắc này, bọn hắn phi thường ăn ý ngậm miệng lại, tính toán một bên, ngồi xem chó cắn chó. Dù sao đến bọn hắn loại cảnh giới này cùng tuổi tác, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy ngày xưa lão hưu hoặc đồng bạn kinh ngạc số mặt, cũng là một kiện có chút thú vị, để cho người ta rất được hoan nghênh sự tình. Người có thể xem thường ta, nhưng tuyệt đối không thể xem thường trọng tôn của ta. Thứ Minh, đây chính là lão phu coi trọng nhất hậu bối. Trung gia Thánh Vương ánh mắt bén nhọn quét mắt trước mặt mấy người một chút, khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, tiếp lấy nói ra, mấy người các ngươi cũng đừng ở nơi đó cười trộm, mọi người đều đã đem trong tộc hậu bối đưa vào thánh hư, vậy chúng ta không bằng tới đánh cược một cược. Ồ, làm sao cái cược pháp? Một người trong đó tò mò hỏi. Đánh cược gì? Một người khác ngay sau đó phụ hòa nói. Trung quanh mấy người cũng nhao nhao bị treo lên khẩu vị, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Trung gia Thánh Vương. Trung gia Thánh Vương mỉm cười, sau đó mở miệng giải thích, tại cái này thánh hư bên trong, thần kỳ nhất quỷ dị địa phương thuộc về thông thánh đường. Ta nghĩ đám tiểu gia hỏa kia khẳng định sẽ đi nếm thử leo lên thông thánh đường, cho nên chúng ta không ngại liền lấy bọn hắn có thể leo lên đến cấp số làm đánh cược. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một thanh lóe ra hàn quang phi kiếm, cũng tại chỗ biểu hiện ra. Chư vị mời nhìn, kiếm này tên là Trảm Long kiếm. Bên trên phẩm thánh binh, chém sắc như chém bùn. Hơn nữa còn có thể triệu hồi ra long hồn, thi triển ra cường đại long hồn lực chấn động. Trung gia Thánh Vương Dương Dương đắc ý giới thiệu nói: "Họ Trung, ngươi đùa thật. Ngươi thật đúng là định đem chúng ta đều cho ép khô a. Bất quá lão tử chính là không quen nhìn ngươi bộ này phách lối dáng vẻ, lão tử đánh cược với ngươi." Trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét. Những người khác thấy thế, cũng nao nao biểu thị nguyện ý tham dự trận này đánh cược. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường trở nên dị thường nhiệt liệt. Kỳ gia Thánh Vương mặt không thay đổi lấy ra một phương trận bàn. Phương này trận bàn nhìn qua cổ pháp mà thần bí, phía trên khắc rõ lít nha lít nhít phù văn cùng đồ án, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Thanh âm của hắn mang theo một tia lạnh lùng cùng kiêu ngạo, che khói đại trận. Chủ sát phạt. Trận này một khi toàn lực triển khai, có thể chạm đại thánh. Thánh Vương bị nhốt trong đó, vậy cũng phải hung hăng lột một tầng ra. Mấy vị khác Thánh Vương liếc nhau, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Lao Kỷ vậy mà có được cường đại như thế trận pháp, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kiêng kỵ. Nhưng mà, trong đó một vị Thánh Vương cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt một cái che khói đại trận. Bất quá, chúng ta mấy nhà cũng sẽ không yếu thế. Dứt lời, hắn cũng xuất ra một kiện bảo vật, biểu hiện ra cho đám người nhìn. Một vị khác Thánh Vương thấy thế, không cam lòng yếu thế địa nói ra, đã các ngươi mấy cái lao già đều có này nhã hứng, vậy Lao Phu liền cùng các ngươi chơi đùa. Trong lúc nhất thời, trên trận bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên. Những này Thánh Vương đều là sống vô số năm tồn tại, bọn hắn địa vị cao thượng, quyền lực to lớn. Đối với bọn hắn tới nói, mặt mũi so cái gì đều trọng yếu. Giờ này khắc này, bọn hắn đã không còn là đơn giản đánh cược, mà là liên quan đến gia tộc vinh dự một trận đọ sức. Bởi vì cái gọi là thua người không thua trận. Người ta muốn bắt hậu bối tử tôn so sánh, bọn hắn nếu là không cá cược, đây chẳng phải là thừa nhận con cháu nhà mình không bằng người. Đến bọn hắn tuổi như vậy, kia mặt mũi đem so với tính mệnh đều muốn trọng yếu. Cũng không phải thua không nổi, cùng lắm thì thua trận một kiện thánh binh mà thôi. Trận này đánh cược, ai cũng không muốn tùy tiện nhận thua. Cực. Mà lại lấy ra đồ vật, không thể mất mặt. Ngay sau đó, đám người xác nhận đánh cược rất nhiều công việc. Bên thắng thông sát. Đột nhiên, thánh cư kết giới một trận phun trào, ngay sau đó ánh sáng hiện lên, một đạo thân ảnh chật vật từ bên trong nhảy lên ra. Nhìn hắn kia bộ dáng chật vật, tựa như là hốt hoảng chạy ra. Mà một mực làm bộ không biết Trung Tử Minh là ai lão kỷ, đột nhiên khuỵu tay lao trung, vuốt cằm nói, "Lao trung, ngươi xem một chút, cái kia là ngươi chắc trai sao?" Lao trung quay đầu lại mắt liếc, xác nhận xem qua thần, "Ngươi chính là ta chắc trai." Mà giờ khắc này, nhìn thấy tổ phụ Trung Tử Minh phảng phất trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt, nước mắt tứ chảy ngang chạy lên đến đây, hiện ra giọng nghẹn ngào nói ra, "Tổ phụ, ngươi cần phải vì ta làm chủ a." Chương 121, ra ra, ta nhưng thật ra là tự nguyện. Mất mặt xấu hổ đồ chơi. Lao trung khỏe miệng điên cuồng co quắp, tức giận đến mí mắt chực nhảy, một đôi mắt chừng đến tròn trịa, phảng phất muốn phun ra lửa. Ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, hắn còn tại cùng đám bạn chí cốt ba hoa trích trẻ đâu. Hắn tự hào suy hư. Nhà mình chắc trai đây chính là 10 năm mài một kiếm a. Bình thường không có tiếng tăm gì, vui đầu khổ luyện, nhưng một khi xuất thủ tất nhiên sẽ chấn kinh tứ tọa, có thể nói là có tài nhưng thành đạt muộn chi điển hình. Nhưng mà, thế sự khó liệu a. Vạn vạn không nghĩ tới, đánh mặt lại đến mức như thế nhanh chóng. Hừ. Lão Trung hung tợn nhìn chằm chằm mấy cái kia lão gia hỏa, bọn hắn chính che miệng, liều mạng mỉm cười, trên mặt biểu lộ rõ ràng chính là đang cười nhạo hắn. Cái này khiến Lão Trung lửa giận càng thêm tràn đầy. Nhìn nhìn lại nhà mình cái kia chật vật không chịu nổi chắc trai, không cần hỏi cũng biết, khẳng định là bị người khác đánh tìm không thấy so, thảm không nỡ nhìn trốn về đến. Bị người đánh ra tới. Kỳ thật cũng là không tính là đại sự gì. Kỳ thật cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao, liền ngay cả Trung gia lão tổ lúc còn trẻ cũng từng chịu đựng quất đục. Nhưng vấn đề là, ngươi làm sao lại không thể chống đến một khắc cuối cùng trở ra? Không phải cái thứ nhất bị đánh ra. Lão phu ta tấm mặt mo này đều bị ngươi ném sạch ra. Giờ này khắc này Lão Trung, sắc mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi, âm trầm đến tựa như một đầm nước đọng. Hắn cố nén muốn một cước đem cái này bất tranh khí chắc trai đạp bay xúc động, nhíu mày chất hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tổ phụ không phải đã cho ngươi đế trung hàng cái sao? Phải biết, Trung gia đế khí chính là vấn đạo trung. Mà Trung gia người trẻ tuổi đi ra ngoài lịch luyện, trưởng bối đại đa số đều là đứa trung. Về phần kia hàng nhái có thể có mấy phần uy năng, toàn bằng người chế tạo kỹ nghệ cùng lĩnh ngộ. Tổ phụ. Trung Tử Minh lời mới vừa ra miệng liền đem đầu thật sâu thấp xuống, hận không thể rúi đầu vào trong đất, đồng thời dùng so con muỗi hừ hừ còn nhỏ hơn hơi thanh âm nói ra, đế trung phảng phẩm bị người đoạt đi. Mà lại, ngay cả ta chữ vật giới chỉ cũng bị người đoạt đi. Cái gì? Lão Trung đống nhiên mở to hai mắt nhìn, hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Tại Đông Hoàng đại giới nơi này, nói lớn a xác thực rất lớn, nhưng muốn nói nhỏ đâu, kỳ thật cũng thật nhỏ. Cho dù là thế hệ tuổi trẻ đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, nếu quả như thật muốn tranh đoạt một chút cơ duyên bảo vật, như vậy mọi người động thủ thời điểm đều sẽ có chỗ cố kỵ, sẽ không làm quá mức phân. Dù sao mọi người về sau vẫn là sẽ thường xuyên gặp mặt. Thế nhưng là, lần này lại có người cướp đoạt chữ vật giới chỉ. Quá đáng hơn là, liền ngay cả đế trung phảng phẩm loại vật này thế mà cũng dám đoạt. Đây quả thực là không đem bọn hắn Trung gia để vào mắt ta. Đến cùng là ai làm? Lão Trung âm u địa hỏi, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, ta Trung gia yên lặng nhiều năm, chẳng lẽ hiện tại thế nhân đều đã quên đi chúng ta đế tộc năm đó uy phong sao? Cái khác mấy lão giả cũng khó được vẫn duy trì nhất trí chiến tuyến, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý đoạt chữ vật giới chỉ thì cũng thôi đi. Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể tự nhận không may. Ngươi nếu không phục, trở về hảo hảo tu luyện, ngày sau lại cướp về là được. Nhưng người nào không biết vấn đạo Trung là Trung gia đế binh, ngay cả thứ này cũng dám động, rõ ràng là làm hắn Trung gia khó coi a. Là một đôi thư hùng đạo tặc. Tổ phụ, là Tôn Nhi gặp người không quen, Tôn Nhi coi là nữ tử kia. Trung Tử Minh vốn là muốn kỹ càng miêu tả một phen mình cùng hạ cô nương quen biết kinh lịch, cũng ở đây trên cơ sở thêm chút tân trang cùng nói ngoa, để lừa dối quá quan. Không nghĩ tới, lão Kỳ lại hoàn toàn không có dạng này hào hứng, không khách khí chút nào ngắt lời hắn, "Chư vị, chúng ta trước tiếp theo thành. Tới tới tới, cạn một chén, chúc mừng lão Trung bị loại." Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mấy lão già nhao nhao cười nâng chén ba nhau. Đúng lúc này, Trung Tử Minh thấp giọng lẩm bẩm một câu, "Kỳ gia tiền bối, Kỳ gia." Hắn nhưng so với ta thảm nhiều đâu. Ừm. Lão Kỳ nghe được câu này về sau, chậm rãi xoay đầu lại, mắt sáng như lúc địa xem kỹ lấy Trung Tử Minh, sau đó nghiêm túc nói ra, "Ngươi lại chi tiết nói tới." Trung Tử Minh cung kính hồi đáp, "Hồi lời của lão gia tử, Kỳ gia hắn." Hắn liền y phục đều bị người lột. "Cái gì?" Kỳ lão ngoáy đầu lại hỏi. Trung Tử Minh rơi vào đường cùng, đành phải kiên trì lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Bọn hắn những người này, có thể tính làm đế tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong thế đội thứ hai thành viên. Ngày bình thường, lẫn nhau ở giữa luôn luôn cạnh tranh với nhau, phân cao thấp. Mình mặc dù cái thứ nhất bị người đổi ra, nhưng cùng Kỳ dạ so sánh, giống như cũng không phải không thể tiếp nhận. Nói bậy nói bạn. Nhưng mà, Kỳ lão gia tử lại là trước mặt mọi người chế giễu, "Cháu ta Kỳ dạ, đang đỉnh nhân hoàng tháp, thế nhưng là có đại đế chi tư." Bị người trước mặt mọi người đảo đi quần áo. Lần này lời lẽ sai trái, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Câu nói này dường như sấm sét nổ vang, chấn động đến mọi người tại đây trong thai ông tác hưởng. Mấy lão già nghe vậy, trong lòng tuy có mấy phần không tình nguyện, nhưng vẫn là nhao nhao gật đầu ứng hòa. Dù sao, nhân hoàng tháp uy danh truyền xa, nhiều năm qua chỉ có Kỳ dạ cùng Trung Vô Diễm có thể đăng đỉnh, hai người bọn họ thiên phú tự nhiên không thể nghi ngờ. Về phần những cái kia khó nghe lời đồn, bọn hắn căn bản khinh thường một chú ý Trung Tử Minh thấy thế, khóe miệng có chút cong lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, nghi thầm, các ngươi không tin thì thôi, dù sao sự thật bày ở trước mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn kết giới chỗ có một tia ánh sáng hiện lên. Ngay sau đó, một cái chùi lùi thân ảnh như đạn pháo bị người từ bên trong đẩy ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trung Tử Minh vội vàng dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng một cái bên cạnh tổ phụ, đồng thời hướng cái hướng kia chép miệng. Lão nhân ra cao mày, thuận hắn ra hiệu nhìn lại, lập tức sắc mặt trở nên đặc sắc. Con ngươi của hắn đầu tiên là bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Sau đó, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, phảng phất đối trước mắt cảnh tượng cảm thấy mười phần hoang mang. Cuối cùng, nét mặt của hắn trở nên giống như cười mà không phải cười, để cho người ta đoán không ra hắn thời khắc này tâm tư. Lão Trung cười híp mắt vươn tay, đối cái thân ảnh kia một chỉ, trêu chọc nói, "Lão Kỳ à, vậy có phải hay không nhà ngươi tương lai đại đế à?" Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trêu tức, dẫn tới mọi người chung quanh nhao nhao ghé mắt, tò mò nhìn về phía cái kia vừa mới xuất hiện thần bí thân ảnh. "Ta đi, ta sát." Tiểu tử kia thật bị người lột sạch. "Lão Kỳ a, tôn tử của ngươi thật đăng đỉnh nhân hoàng tháp sao?" "Đồ hỗn trướng." Mấy người biểu lộ cổ quái, Lão Kỳ lại là giận mắng một câu, bay người lên trước. Nếu nói đối phương cấp đi đế trung hàng gái, đây là không cho Trung gia mặt mũi. Vậy đối phương đem kỳ dạ toàn thân quần áo lột, chỉ còn một đầu quần cộc, đây là cưới tại hắn kỳ gia trên đầu đi à? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lão Kỳ lấy ra một kiện áo bào đen giúp Tôn Nhi đắp lên, mặt đen lên hỏi một câu. Kỳ dạ lúc này chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười khổ, "Gia gia, ta nhưng thật ra là tự nguyện." Chương 122, hai họa di ngàn năm. Tự nguyện bị cướp. Dưới gầm trời này lại còn có bực này kỳ hoa. Kỳ dạ, hắn thật leo lên nhân hoàng tháp 99 tầng sao? Giờ khắc này, mấy vị lao gia hỏa cũng hoài nghi kỳ dạ có phải hay không đầu óc hư mất. Ngươi xem một chút trung gia tiểu tử. Ngươi vừa chạy đến liền trước tiên tìm trưởng bối Tô Khổ, hắn không thể trưởng bối đi giúp hắn lấy lại danh dự. Ngươi ngược lại tốt, còn tự nguyện bị người đoạt. Chẳng lẽ, quần áo vẫn là chính ngươi thoát hay sao? Lời này của ngươi, rốt cuộc là ý gì? Lao Kỳ mặt âm trầm hỏi. Kỳ dạ chi tiết nói tới, "Gia gia, ngươi không phải nói, gặp được thích cô nương, liền muốn to gan đuổi theo, cản rỡ đi yêu sao?" Hạ cô nương đang đánh cướp đám người bọn họ, Tôn Nhi liền xung phong nhận việc tiến lên hỏi, "Nơi nào có không có chỗ cần hỗ trợ?" Đương nhiên, ở trong đó phản kháng người có không ít, ta cũng giúp hạ cô nương chế phục không ít người, cũng chịu đông nhiên đánh cho tên người. Nhưng là, ta rất vui vẻ. Nói đến đây, kỳ dạ trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, phản phất chỉ cần có thể cùng hạ cô nương cùng một chỗ, coi như khó khăn lớn hơn nữa cũng không sợ hãi. Lao Kỳ nghe, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình dạy bảo cháu trai phải dũng cảm truy cầu tình yêu, vậy mà lại để hắn làm ra như thế hoang đường sự tình. Nhưng là nhìn lấy kỳ dạ kia vẻ mặt thành thật bộ dáng, lại cảm thấy có chút buồn cười. Nghĩ thầm đứa nhỏ này thật sự là quá đơn thuần, bất quá dạng này cũng tốt, trẻ con thiện tâm, chí ít so với cái kia ăn chơi thiếu gia mạnh hơn nhiều. Thế là hắn thở dài nói ra, thôi được, đã ngươi đã quyết định, như vậy tùy ngươi đi đi. Bất quá về sau nhưng không cho lại xúc động như vậy hành sự. Kỳ dạ liên tục gật đầu xác nhận. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, gia gia quả nhiên là nhất thông tình đạt lý người. Mà Lao Kỳ cũng đột nhiên phản ứng lại, lại hỏi, vậy ngươi y phục này là chuyện gì xảy ra? Kim Tầm Bảo y đâu? Hạ cô nương nói, nàng gần nhất gấp thiếu tài nguyên tu luyện, hỏi ta có thể hay không đem nhẫn chứa vật cho nàng, ta đương nhiên cho nàng à. Kỳ dạ hưng phấn nói, sau đó hạ cô nương lại hỏi ta, nói nàng tiểu đệ không có y phục mặc, hỏi ta ngại hay không đem bảo y cởi ra, cho hắn tiểu đệ mặc. Ta nhìn nhẫn chứa vật đều cho nàng, không bằng đem bảo y cùng nhau cho nàng, ra ra, hạ cô nương vì cái gì đặc thủ chiếu cô ta? Nàng có phải hay không thích? 3. Thanh thúy tiếng bạt thai đột nhiên vang. Chỉ gặp Kỳ dạ nghiêng thân thể bay lên, trên không trung tự do quay người 720 độ về sau, lúc này mới trùng điệp nện ở trên đồng cỏ, ăn một cái mũi sám. Tức chết lão phu. Người coi nàng là bảo, nàng coi ngươi là rễ cỏ. Nữ nhân kia là nhìn ngươi dễ bị lừa. Nàng coi trọng chính là ngươi bảo vật ta. Lão Kỳ giận không tranh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Hắn nuôi cháu trai. Rất thất vọng. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Kỳ dạ lại đột nhiên hoảng loạn, cử chỉ điên rồ lẩm bẩm, hạ cô nương không có ra tay với ta, đây chính là đã xem ở ngày xưa tình cảm lên. Trong nội tâm nàng khẳng định là có ta. Ra ra. Nàng không phải người như vậy. Không được, ta hiện tại liền muốn đi vào hỏi nàng. Nói, Kỳ dạ liền muốn hướng kết giới phóng đi. Nhưng mà, Lao Kỳ lại là tay mắt lênh lẹ, một trưởng đem Tôn Nhi chân choáng. Đem lâm và hôn mê cháu trai mang về tiểu đoàn thể bên trong, Lao Kỳ cười khổ, ra môn bất hạnh, để chư vị chê cười. Xưa nay cùng hắn không hợp nhãn Lao Trung, cảm khái nói, đứa nhỏ này đạo tâm bị hao tổn à, nếu là không thể bước qua đạo khảm này, vậy hắn trung thân liền đến dừng bước tại thiên thần cảnh. Lao Kỳ cũng đã nhìn ra, mặt đen lên gật đầu. Cái này cũng bắt hắn cho cả mơ hồ. Em đẹp, làm sao đột nhiên liền. Đảo mắt, Lao Trung liền giơ chén rượu lên, kéo ra một khuôn mặt tươi cười, tới tới tới, làm một cái. Chúc mừng Lao Kỳ bị loại. Cạn ly. Đám người chạm cốc, nhưng không có một người cùng Lao Trung chạm cốc. Lao Trung nổi giận, mấy người các ngươi có ý tứ gì a? Xem thường người đúng không? Ngươi nhìn cái gì? Sớm bị loại ngươi, chạm cốc không có ngươi phần. Nhìn xem nằm dưới đất đối thủ cũ, cho dù đối phương lâm vào hôn mê nhưng còn nhíu chặt lông mày, Trung Tử Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Liếm cho liếm chó. Liếm đến cuối cùng, không có gì cả. Còn tốt hắn cơ trí, kịp thời phát hiện kia yêu nữ áp chế kém bản tính, nếu không, đây chính là đấm máu giáo hơn a. Mà Kỳ dạ nếu là không thể tiếp nhận cái kia hiện thực tàn khốc, nhiều lần lừa mình dối người, vậy hắn đời này sợ là sẽ phá hủy. Mà lúc này, Lão Kỳ nhấp một hớp rượu buồn, thuận miệng hỏi, "Trung gia tiểu tử, nữ tử kia là ai?" "Đều cái gì?" Nhìn hắn như vậy hương sư vấn tội bộ dáng, hiển nhiên là không có ý định rời đi, chuẩn bị thủ tại chỗ này vì Tôn Nhi trước phá vỡ tâm ma. Nghĩ đến yêu nữ kia, Trung Tử Minh thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên, chỉnh trọng nói, "Lão gia tử, kia yêu nữ họ Hạ, cầm trong tay một kiện chí bảo." Hắn cau mày, tựa hồ lâm vào hồi ức, ngay sau đó lại nói, "Cái kia thanh đỏ dù có thể bắn ra hào quang bảy màu, giống như tựa như là trong truyền thuyết Thiên La Tán." Vang một tiếng, mấy vị thánh vương hổ khu run lên, kia đối trong mắt, ánh mắt sợ hãi. Lúc đến, lão tổ có bàn giao. Nói là năm đó cái kia thai họa chuyển thế chúng sinh, để trong tộc hậu bối bắt mắt điểm, chớ có đi trêu chọc nàng. Mà lại lão tổ còn nặng điểm đề cập, Thiên La Tán ngay tại kia thai họa trong tay. Người tốt sống không lâu, thai họa di ngàn năm nha. Lão Kỳ đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, khóc không ra nước mắt. Năm đó, hắn cũng là danh tiếng đại thịnh, nhất thời phong quang vô hạn. Nhưng thật vừa đúng lúc, gặp cái kia thai họa. Nàng gọi Hạ Thanh Hòa, Thái Sơ Thánh Địa thánh nữ, Tôn Sương Yên Lung tiên tử. Chỉ cần là kia yêu nữ xuất hiện địa phương, chỗ nào liền muốn gặp nạn, hắn cũng liên tiếp bị kỳ độc tay. Cái kia lúc cũng là danh chấn một phương nhân vật, có thể nào có thể chịu đựng. Thế là, hắn cuối cùng trăm năm, rốt cục chế tạo ra một phương tuyệt thế đại trận, che khói đại trận. Nhưng trăm năm về sau, Thương Hải Tăng Điển, kia thai họa xưng đế, Hạo, Yên Lung nữ đế, mà hắn tỉ mỉ chế tạo che khói đại trận, liền một mực nát trong tay. Nhưng ai có thể muốn lấy được? Mình cực kỳ thương yêu tiên tử, không ngờ bị yêu nữ kia cho hô hố rồi. Thở hổn hển, thở hổn hển. Nghĩ đến đây, lão Kỳ thở hổn hển, kia mắt to như chuông đồng trợn trừng, giống như là muốn ăn người. Lão Trung thấy thế, vội vàng khuyên nói ra, "Lão Kỳ, ngươi phải bình tĩnh một chút, ngàn vạn không thể xúc động, làm ra cái gì việc nó ca. Nhớ năm đó, bọn hắn những người này cũng là người bị hại. Kia yêu nữ làm việc không kiêng nể gì cả, có thù tất báo, tất cả mọi người bị hại nặng nề a. Mà lại trọng điểm là, kia yêu nữ bây giờ mặc dù yếu, nhưng nàng đệ đệ lại là xứng đế. Thật muốn động kia yêu nữ, lấy nàng tính cách, bọn hắn những này ở đây sợ là đều muốn gặp nạn." Tê Hồ lão Kỳ hít sâu một hơi, bình định hạ nội tâm sôi trào mãnh liệt, sau đó cắn răng nói ra, "Yên tâm đi, lão phu còn không có đầu não mở đến tình trạng kia. Thực sự không được, ta liền đi cầu nàng, để nàng đem lời nói rõ ràng ra, đây chính là ta thương yêu nhất hậu bối a." Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu, dù sao cũng không phải không có cầu qua nàng. Không mất mặt. Đám người vừa im lặng, chỉ thấy kết giới chỗ liên tiếp có bóng người hiện lên. Thật vừa đúng lúc, con cháu của bọn họ hậu bối đều ở trong đó. Sớm nhất bị quét ra cục lão Trung cười nói, đã chúng ta hậu bối đều bất tranh khí, sợ là liên thông thánh đường đều không có gặp, theo lão phu ý kiến, không bằng lưu cục. Đám người lúc này mới kịp phản ứng. Đại gia hỏa còn có đánh cược đâu? Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể lưu cục. Chương 123, là ngươi. Quần sơn trong, cao phong và khe, núi non trùng điệp, kéo dài không dứt. Nơi này tĩnh mịch mà thần bí, thỉnh thoảng truyền đến trận trận hổ khiếu vượn gầm thanh âm, vang tận mây xanh, khuấy động lên chim bay kinh hãi, lá cây rơi lạ chã. Hai đạo nhân ảnh qua lại sơn dã trong rừng, phản phất cùng tự nhiên hòa làm một thể. Một người trong đó chính là Hạ Thanh Hòa, nàng như là ra ngoài đạp thanh, khoan thai tự đắc địa gặm linh quả, bộ pháp nhẹ nhàng vui sướng. Từ nàng kia vui vẻ bước chân bên trong không khó coi ra, thời khắc này nàng tâm tình cực dai. Nhưng mà, cùng ở sau lưng nàng Lâm Lang Thiên lại tạo thành so sánh rõ ràng. Hắn bộ kinh tâm, mỗi đi ba bước liền không nhịn được quay đầu nhìn quanh một chút, tựa hồ sợ sau lưng có số lớn truy binh mãnh liệt đánh tới. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn đã thành công đánh cướp ba nhóm tu sĩ, tang vật cũng phân phối đến rõ ràng. Những cái kia thằng xui xẻo mà đã sớm bị trục xuất. Thế nhưng là, Lâm Lang Thiên nội tâm càng phát ra lo lắng bất an, hắn bước nhanh đuổi về phía trước, lo lắng địa hỏi, "Đại tỷ đầu, chúng ta làm như vậy, thật không sẽ chọc cho bên trên phiền phức sao? Ta xem chừng, bọn hắn khẳng định tại bên ngoài vòng vây hai ta đâu." "Ngươi a, quả nhiên là tức chết lão phu." Hạ Thanh Hòa chưa mở miệng, một bên Vô Cực thượng nhân dẫn đầu mở phun, người một cái tiểu cô nương đều so người có đảm lượng. Nàng đều không sợ, ngươi sợ cái đã mà. Lại nói, những cái kia đế tộc lão gia hỏa chú trọng nhất mặt mũi, nhiều lắm là phái ra thánh nhân đối phó các ngươi. Vô Cực thượng nhân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, nàng có thiên la tán bản thân, thánh nhân có gì phải sợ. Hắn dám đến, thánh nhân cũng cho hắn đoạn. Ngoa tào. Lâm Lang Thiên nghe được âm thầm lưu lưới, trong lòng không khỏi cảm thán lão gia hỏa này so đại tỷ đầu còn muốn mưu hắn a, thế mà đều đã để mắt tới phía ngoài thánh nhân à nha. Các ngươi dạng này, thật thích hợp sao? Bất quá nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy mình tựa hồ đã quá lo lắng. Dù sao, lão đại của bọn hắn đã xưng đế, đã là trần nhà chiến lược một trong. Thật như gặp cái gì ứng phó không được phiền phức, lấy đại tỷ đầu cùng lão đại quan hệ trong đó, tự nhiên cũng có thể tùy tiện gọi tới viện thủ. Nghĩ như vậy, hắn đã cảm thấy căn bản không có gì phải sợ a, đơn giản chính là bị có ít người cho ghi nhớ mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Lang Thiên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng rảo hoạt tiêu dung. Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, hắc hắc, ta mới không sợ đâu. Dù sao có lão đại và đại tỷ đầu chỗ dựa, các ngươi những người này cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Liên thích xem các ngươi nghiến răng nghiến lợi, lại vô năng ra sức dáng vẻ. Thế là Hạ Thanh Hòa cùng Lâm Lang Thiên hào vô tâm lý gánh vác địa mở ra thổ phỉ hình thức. Tổng vệ sinh. Trên đường gặp tu sĩ, đoạt lại nói. Ven đường gặp phải thánh nhân truyền thừa, ta muốn. Hạ Thanh Hòa chính là tiên thiên đạo thể, có được không có gì sánh kịp thiên phú và tiềm lực, liền ngay cả thánh nhân ý chí nhìn thấy nàng đều sẽ tâm sinh vui vẻ, hận không thể đem truyền thừa của mình toàn bộ tặng cho nàng. Lâm Lang Thiên đồng dạng thực lực phi phàm, thân phụ đại khí vận, đông đảo thánh nhân đối ưu ái có thừa. Hai người bọn họ giống như cá giết sang sông, điên cuồng địa quét sạch thánh khư bên trong các loại tài nguyên. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hai người ngay tại hải lượng tài nguyên tầm bộ dưới, thành công đột phá tới thượng bộ thiên thần. Lại qua một tháng, tại vô số thánh đạo gia trì dưới, bọn hắn tiến thêm một bước, song song tấn thăng làm thần vương cảnh. Nhưng mà, ngay tại một ngày này, Hạ Thanh Hòa lại là cho mày. Nàng cùng Lâm Lang Thiên đã đem thánh khư khu vực bên ngoài triệt để tìm tòi một lần, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới Cố Trường Ca thân ảnh. Mà lại thời gian dài như vậy đi qua, cũng không có người thấy hắn, như vậy Cố Trường Ca đến tột cùng ẩn thân ở nơi nào? Cũng chỉ có nơi đó. Hạ Thanh Hòa trầm tư một lát, trong lòng âm thầm nghĩ tới, Cố Trường Ca rất có thể liền trốn ở thông thánh đường phụ cận. Dù sao, toàn bộ thánh khư bên trong, chỉ có nơi đó thần bí nhất. Nghe đồn, leo lên thông thánh đường người, nhưng nguyên địa thành thánh. Nhưng là, nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, chưa hề có người đăng đỉnh qua. Chẳng lẽ nói, Cố Trường Ca nhắc tới ma tổ đúng là có người này, kỳ thật bị phong ấn ở thông thánh đường bên trong. Hạ Thanh Hòa nhỏ giọng thầm thì, thanh âm cứ thấp, như là rủi môi. Nhưng mà, người nói vô tâm, người nghe lại cố ý. Một bên Vô Cực thượng nhân nghe vậy, sắc mặt kỳ biến, hắn vội vàng truyền âm, mau mau hỏi nàng, ma tổ đến tột cùng là người thế nào? Nhiều năm trước đó, Vô Cực thượng nhân từng chịu đựng một người thần bí độc thủ. Khi đó, hắn thân là đường đường đế cảnh cường giả, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, bị đối phương một đao chặt đứt đạo thể, thậm chí cho đến chết đi, đều không thể thấy rõ người kia khuôn mặt. Phải biết, cứ việc khi đó hắn vừa mới xưng đế, nhưng dù sao cũng là đế cảnh tồn tại a. Qua nhiều năm như vậy, lão gia hỏa vốn nên sớm đã có thể tái tạo nhục thân, nhưng hắn nhưng thủy chung không dám. Bởi vì, thật sự là bởi vì hắn sợ hãi lần nữa bị vị thần bí nhân kia cho để mắt tới, căn bản không có sức phản kháng a năm đó, hắn còn có thể mượn nhờ chết thay phù may mắn trốn qua một kiếp, nhưng hôm nay, hắn đã lại không như vậy thủ đoạn. Mà lúc này giờ phút này, khi hắn nghe nói ma tổ từ ngữ này lúc, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, phản phất bị hung hăng đánh trúng vào nào đó dễ mẫn cảm nhất thần kinh. Lâm Lang Thiên tuy có chút kinh ngạc, lão gia hỏa hôm nay làm sao thái độ khác thường, nhưng cũng hỗ trợ hỏi, đại tỷ đầu, ma tổ là người phương nào? Rất lợi hại. Ta cũng không biết hắn là người phương nào, trong lịch sử cũng chưa xuất hiện qua bất luận cái gì có quan hệ với người này đi chép, Cố Trường Ca nói, cũng không biết là thật là giả. Hạ Thanh Hỏa như nói thật nói. Nói xong, Vô Cực thượng nhân cũng trầm mặc lại. Hắn trong đầu cẩn thận nhớ lại, muốn xác định mình phải chăng từng nghe nói qua cái này cái gọi là ma tổ. Nhưng mà, trải qua một phen suy tư, hắn có thể 100% khẳng định, mình quả thật chưa từng nghe qua một nhân vật như vậy. Ngay sau đó, hai người một lần nữa bước lên lữ trình, mục tiêu của bọn hắn chính là kia Thông Thánh Đường. Một ngày sau đó, Thông Thánh Đường đã thấy ở xa xa. Kia là một đầu từ bạch ngọc xây thành cầu thang, bậc thang dài 9999, một mực kéo dài đến đám mây phía trên. Chưa tới gần, hai người liền nghe đến kia tràn ngập trong không khí nồng đậm mùi máu tươi. Khi bọn hắn đến gần xem xét, Hạ Thanh Hỏa thấy được cái kia quen thuộc bóng lưng. Thì ra là thế, khó trách không có người thấy Cố Trường Ca. Bởi vì tất cả gặp qua hắn người đều đã nằm ở chỗ này. Thời khắc này Cố Trường Ca chính đoan ngồi trong vũng máu. Trong tay của hắn chăm chú nắm chặt một viên to lớn hắc cầu, nhìn tụi hồ đang cố gắng phá giải trong đó phong ấn. Hạ Thanh Hỏa cùng Lâm Lang Tiên liếc nhau một cái, biểu lộ đều có chút kinh ngạc. Thật là có ma tổ cái này một người. Tựa hồ đã nhận ra người tới, Cố Trường Ca chậm rãi xoay người lại, che lớp gương mặt dâng lên hiện ra một chút kinh ngạc. Hắn cười lạnh nói, "Ta tốt sư tôn, ngươi thật đúng là dám đi vào a." Hạ Thanh Hỏa cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trợn mắt tròn xoe nói, "Không tự tay giết chết ngươi cái này khi sư diệt tổ xuất sinh, vi sư khó tiêu mối hận trong lòng." "Khó tiêu? Vậy cũng chớ tiêu tan. Hôm nay vừa vặn nhưng nhấm nháp một chút sư tôn." Cố Trường Ca lời còn chưa nói hết, một bên Lâm Lang Thiên trên thân bỗng nhiên phun ra một cỗ khí thế kinh khủng, thân hình trong nháy mắt bay nhào tiến lên. Trung trung điệp điệp tiếng gầm gừ, bồi hồi ở trong thiên địa. "Là ngươi? Năm đó dẫn ta hiện thân chính là ngươi." Chương 124, cái này lão nương môn quá không trượng nghĩa. "Ừm." Cố Trường Ca sắc mặt đại biến, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cố khí tức này vậy mà như thế quen thuộc, phản phất tại ký ức chỗ sâu bị chôn giấu đã lâu, nhưng giờ phút này nhưng lại rõ ràng như thế địa hiện lên ở trong óc. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không thể tin. "Vô Cực thượng nhân, làm sao có thể? Hắn không phải đã sớm hẳn là chết đi sao? Tại sao lại tại lúc này xuất hiện?" Cố Trường Ca trong lòng âm thầm mắng Thiên Ma Đế, cái này đồ vô dụng, thế mà ngay cả cường địch như vậy đều không thể chém giết sạch sẽ, thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Bất quá, đối mặt thế cục trước mắt, Cố Trường Ca cũng không có chút nào lùi bước chi ý, hắn hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần. Sau đó dứt khoát giơ bàn tay lên, hướng phía trước nên kích mà lên. Bang! Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Năng lượng kinh khủng phong bạo như sôi trào mãnh liệt sóng biển, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch lái đi. Những nơi đi qua, cây cối núi đá nhao nhao hóa thành một biển, trong nháy mắt đem trăm trượng bên trong hết thảy đều san thành bình địa. Mà tại hai người giao thủ chỗ, mặt đất càng là thật sâu lom xuống dưới, tạo thành một cái cự đại vô cùng hố sâu, phảng phất là bị một viên thiên thạch vũ trụ va chạm bố trí. Đây chính là lão đệ nói, Lâm Lang Thiên trong nhẫn chứa đồ ẩn tàng cường giả. Cầm trong tay Thiên La Tán ngăn trở xung kích Hạ Thanh Hỏa, đôi mắt đẹp lấp loé, nhìn chằm chằm trong chiến trường. Nguyên bản nàng coi là bằng vào thực lực bản thân, muốn đối phó Cố Trường Ca muốn át chủ bài ra hết. Nhưng giờ phút này thấy cảnh này, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ vui mừng tới. Dù sao, đối phương cho thấy thực lực đồng dạng cũng là đạo chủ cảnh, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ so Cố Trường Ca còn cường đại hơn một chút. Không đúng, cố khí tức này. Nhưng mà, đúng lúc này, Hạ Thanh Hỏa đột nhiên nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Nàng luôn cảm thấy cố khí tức này có chút giống như đã từng quen biết, phản phất tại chỗ nào gặp được. Hoặc là nói là nàng tiền thân cùng người này có chỗ gặp nhau. Loại cảm giác này để nàng mười phần hoang mang, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi, đến cùng là tại khi nào chỗ nào gặp qua vị này thần bí cường giả. Nàng cố gắng nhớ lại lấy quá khứ từng ly từng tí, ý đồ từ đó tìm tới một chút manh mối. Đột nhiên, nàng nhớ lại. Hạ Thanh Hỏa dịu dàng nói, "Vô Cực thượng nhân, nhớ năm đó đang đánh cược thạch đại hội thời điểm, ngươi thế nhưng là thiếu bản đế dòng dã 5000 vạn cực phẩm linh thạch đâu. Hiện nay đều đã đi qua vài chục năm a, theo lãi mẹ đẻ lãi con mà tính, nói thế nào cũng phải vượt lên mấy lần đi." Đó lấy, nàng cặp kia mắt to híp lại thành một đường nhỏ. Hiển nhiên chính là một bộ mê tiền bộ dáng, miệng bên trong còn nói lầm bầm, cái này 500 triệu cực phẩm linh thạch, ngươi đến tột cùng dự định lúc nào còn nha. Ngay tại lúc này, theo Túng Lâm Lang Tiên thân thể, bày ra một bộ uy phong lẫm liệt bộ dáng vô cực thượng nhân, lại đột nhiên giống như là bị người từ đầu đến chân rót một chậu nước đá, cả người đều cứng ở nguyên địa, kém một chút liền trực tiếp ngã lộn nhào té lăn trên đất. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, chậm rãi quay đầu đi, nhìn về phía cái kia đã từng bị mình coi như là ái đồ tốt nhất lương phối tiểu cô nương. Nàng lại là Yên Lung nữ đế. Cái kia tại đế cảnh cường giả bên trong xú danh chiêu lấy bại hoại. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mình thế mà lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Yên Lung nữ đế. Càng làm hắn hơn cảm thấy vô cùng buồn bực là, cho dù là đã chết, vị chủ nợ này tựa hồ vẫn như cũ không có ý định tùy tiện buông tha hắn a. Việc này, sau đó bàn lại. Vô Cực thượng nhân bình tĩnh khuôn mặt, tức giận mà địa trả lời một câu về sau, liền lập tức thi triển ra Phong Linh Châu. Một đạo hào quang sáng tỏ từ trong hạt châu bắn ra, trực tiếp chiếu hướng về phía Cố Trường Ca, hiển nhiên là muốn đem hắn thu vào trong hạt châu. Thân là đế cảnh cường giả tôn nghiêm, để hắn tuyệt đối không có khả năng đi phủ nhận thân phận của mình, càng sẽ không đi phủ định năm đó chỗ thiếu tiền đặt cược. Mặc dù hắn hôm nay cô đơn chiếc bóng, vẹn vẹn còn lại một sợi hồn phách mà thôi, nhưng nếu là thật muốn trả hết nợ kia bút kết sủ linh thạch nợ nần, kỳ thật cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Dù sao lấy năng lực của hắn, chỉ cần tiện tay luyện chế một kiện thánh khí liền đã đầy đủ. Thật là khủng khiếp áp lực, muốn không ngăn được. Nhưng mà, cùng lúc đó, một bên khác tình huống lại dị thường nguy cấp. Chỉ gặp Cố Trường Ca ngay tại dốc hết toàn lực địa chống cự lấy một loại nào đó hấp lực cường đại, khuôn mặt không ngừng biến hóa, hiển nhiên cố hết sức. Ai cũng không biết viên kia thần bí hạt châu đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào huyền cơ, nếu như mạo muội bị hút vào trong đó, tất nhiên sẽ đứng trước nguy hiểm to lớn. Có thể hỏi đề ở chỗ, giờ này khắc này Cố Trường Ca, tu vi đã không lớn bằng lúc trước, căn bản là không có cách ngăn cản được cường đại như thế lực lượng. Ngươi muốn cho ta chết? Không dễ dàng như vậy. Lao tử cho dù chết, cũng muốn lôi kéo các ngươi tất cả mọi người cùng một chỗ chôn cùng. Cố Trường Ca giận dữ hét, thanh âm bên trong để lộ ra tuyệt vọng cùng quyết tuyệt. Hắn cũng là nảy sinh ác độc, một thanh kéo xuống cánh tay trái của mình, con mắt đều không nháy mắt một chút nhét vào viên kia quang cầu bên trong. Ma tổ phong ấn, hắn đã ở đây phá giải mấy tháng, thành công đang nhìn, chỉ kém một bước cuối cùng. Lúc này bị buộc gấp hắn, vậy cũng chỉ có thể hy sinh một đầu tay, cưỡng ép lấy huyết nục chi khí tỉnh lại ma tổ, chu sát cường địch. Két, két. Quả cầu ánh sáng kia bên trong, đột nhiên truyền đến một trận làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Thanh âm này phảng phất đến từ địa ngục thâm uyên, để cho người ta toàn thân rét run, lông mao dựng đứng. Vô Cực thượng nhân giống như là bị sợ vỡ mật mèo hoang, đột nhiên bước ra nhanh lùi lại mấy bước, khuôn mặt hoảng sợ tự lẩm bẩm, ta cảm nhận được một cỗ cực kỳ tà ác khí tức. Một bên Hạ Thanh Hòa lông mày đứng đấy, nguyên bản xinh đẹp gương mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Đúng lúc này, viên tia quang cầu đột nhiên bắn ra một tia ô quang, tựa như tia chớp cấp tốc, đem Cố Trường Ca chăm chú bao trùm. Mà Phong Linh Châu đối với hắn hấp lực, vậy mà hoàn toàn mất hiệu lực. Nhìn, cái tia đạo thần bí kết giới tựa hồ là đang bảo hộ lấy hắn. Ha ha ha. Cố Trường Ca thấy thế, giống tựa như phát điên tùy tiện cười ha hả, ma tổ sắp thoát khốn, các ngươi đều chết chắc. Cùng nên ma tổ giáng lâm. À, nhưng mà, Cố Trường Ca tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó là một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm. Cơ hội trong cùng một lúc, Hạ Thanh Hỏa cùng Vô Cực thượng nhân con người bỗng nhiên co vào, hai người không hẹn mà cùng lùi về phía sau mấy bước, tựa hồ muốn rời xa cái kia quỷ dị trùng sáng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp Cố Trường Ca chỗ cổ tay, máu tươi như suối phun phun ra ngoài, liên tục không ngừng địa chạy vào đến cái quang đoàn kia bên trong. Kia huyết tinh gây mũi hương vị trong nháy mắt tràn ngập ra, để cho người ta buồn nôn. Bị hút đi không chỉ có riêng chỉ là máu của hắn, còn có hắn một thân huyết nục tinh hoa. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Cố Trường Ca thân hình liền trong nháy mắt khô quắt xuống. Mà quả cầu ánh sáng kia bên trong lại truyền đến vô cùng nặng nề phù phù. Phù phù. Âm thanh tựa như đại địa chi nhịp đập. Lại qua mấy hơi thở, Cố Trường Ca đã hóa thành một trường khô quắt giấy da, gió thổi qua, trôi hướng phương xa. Mà cái quang cầu kia bên trong có một con màu trắng thú nhỏ theo tia sáng chết sạng, như ẩn như hiện. Tiên Lung, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Vô Cực thượng nhân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu, ngay sau đó mặt ngơ, chợt sạm mặt lại trở xuống. Hạ Thanh Hòa sớm mẹ nó chạy mất dạng, tại cuối tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ chấm đen nhỏ. Phi, cái này lao nương môn quá không trưởng nghĩa. Chương 125, không cần thăm dò, ta đã tới trời đế cảnh. Bây giờ Trường Sinh Tông đã trở thành một phương thánh địa. Nơi này không chỉ có thống nhất xung quanh thập vạn đại sơn, còn hội tụ vô số kỳ nhân dị sĩ. Phu cận thành thị đám người cũng nhao nhao mộ danh mà đến, nối liền không dứt địa đến đây bái sơn. Mà tại Hạ Phàm đã thông truyền tống trận về sau, Thiên La thánh địa các đệ tử cũng tới đến nơi này. Bọn hắn vừa tới nơi này, liền rốt cuộc không nguyện ý rời đi. Dù sao, nơi này có một tòa nhân hoàng tháp a. Tòa tháp này bên trong trấn thủ lấy đủ loại yêu thú, chỉ cần ngươi có thể xông đến tương ứng số tầng, liền có thể tại tầng kia tu luyện 3 ngày. Phải biết, ngoại giới một ngày, tại trong tháp thế nhưng là một số năm, đây chính là siêu cấp tu luyện máy gia tốc. Nếu như không phải là bởi vì Thiên Hồng tại Thiên La thánh địa tích lũy đầy đủ hy vọng, chỉ sợ những đệ tử này tình nguyện chết già ở trong tháp, cũng không nguyện ý ra. Thiên Hồng cũng căn cứ từ mình đã từng quản lý Thiên La thánh địa kinh nghiệm, bắt đầu đối Trường Sinh Tông tiến hành chỉnh đốn cùng cải cách. Đầu tiên, nàng phế trừ kia bộ làm cho người dở khóc dở cười tông môn pháp điện. Một cái tông môn như thế nhằm vào trưởng lão, giá như vậy lao uy nghiêm ở đâu? Ngày đó, vô số trưởng lão vui đến phát khóc. Phế tốt, rốt cục gặp được minh chủ. Chủ mẫu so tông chủ đáng tin phổ nhiều a. Thế là, Thiên Hồng không chút do dự đem mình môn phái pháp điện dập khuôn đi qua, cũng đồng thời thiết lập tông môn độ công hiến, thưởng phạt chế độ vân vân. Tóm lại, hết thảy đều bày biện ra một mảnh phồn linh thịnh vượng cảnh tượng. Một ngày này, được mời mà đến ngũ đế, tề tụ một đường. Bọn hắn đứng ở trên không bên trong, dõi mắt trông về phía xa, quan sát phía dưới kia phiến vui vẻ phồn linh, tràn ngập sinh cơ sức sống cảnh tượng. Trung Ly Ngạo sinh lòng cảm khái, một người đắc đạo, gà chó lên trời a. Chỉ sợ lại sẽ có một cái thánh địa sắp quật khởi tại thế. Kỳ Không cũng không nhịn được cảm thán nói, cái này chỉ sợ không chỉ là một cái thánh địa đơn giản như vậy đi. Từ trước mắt tình thế đến xem, tựa hồ ngay cả Thiên La thánh địa cũng phải bị nhập vào trong đó. Không Thương cùng Trần Phong liếc nhau, lẫn nhau tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, cái này rất có thể mang ý nghĩa lại một cái siêu cấp thế lực ngay tại quật khởi. Có thể đoán được chính là, tương lai tu tiên giới sợ rằng sẽ trở nên càng thêm náo nhiệt phi phàm. Bất quá là tạo phúc hậu thế thôi. Tuyết Nguyệt đại đế lại là khỏe miệng vẻ nhẹ, trêu chọc nói trở lại, hạ đạo hữu mời chúng ta đến đây, mình lại không chịu lộ diện, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta tới cái ra vai phủ đầu hay sao? Cũng không thể trách hắn sẽ như vậy nghĩ a. Dù sao bọn hắn lại tới đây đã có một đoạn thời gian, nếu như dựa theo đế cấp cường giả thần thức dò xét đến xem, hạ phàm đã sớm hẳn là phát giác được bọn hắn đến. Nhưng vấn đề là, vì cái gì hắn một mực không có hiện thân đâu? Đây quả thật là để cho người ta cảm thấy hoang mang cùng không hiểu. Tuyết Nguyệt đại đế, ngài đều như thế lớn số tuổi, làm sao vẫn là nôn nóng như vậy đâu? Nương theo lấy một tiếng cười khẽ, một đạo thân ảnh màu tím như quỷ mị từ không trung lướt qua. Kia ba búi tóc đen cao cao co lại, phản phất tại hướng đám người tuyên cáo nàng đã gả làm vợ người sự thật. Mà vị này đột nhiên xuất hiện nữ tử, chính là Thiên Hồng. Ngũ Đế nhìn thấy Thiên Hồng về sau, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Phải biết, ngay tại mấy ngày trước đó, Thiên Hồng tu vi thế nhưng là đều đánh mất, nhưng bây giờ chủ phụng, nàng vậy mà đã đột phá tới Thánh Vương cảnh. Dạng này đột nhiên tăng mạnh tốc độ tu luyện, thật sự là làm cho người liễu lười không thôi. Trên thực tế, Thiên Hồng đã cùng Hạ Phàm tại Nhân Hoàng trong tháp song tu dòng dã hơn 200 năm. Nếu không phải bởi vì Hạ Phàm gần nhất vùi đầu nghiên cứu các loại đạo pháp, sơ sót mình mấy vị tiểu thê, nói không chừng nàng hiện tại sớm đã xung kích đến nhân gian chí tôn. Chỉ bất quá, những này nội tình, nàng tự nhiên là sẽ không dễ dàng nói cho những lao gia hỏa này. Chư vị chớ trách. Thiên Hồng một bộ như quen thuộc cười nói, nhà ta phu quân cũng không có ý tứ gì khác, mấy vị xin mời đi theo ta. Hừ. Tuyết Nguyệt Đại Đế phẩy tay áo một cái, dẫn đầu đuổi theo. Không Thương bọn người liếc nhau một cái, biểu lộ khác nhau. Từng có lúc, Thiên Hồng cùng bọn hắn thế nhưng là cùng cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ nàng biến thành vợ người, cái này chuyển khẩu ngược lại là nhanh a, mở miệng một tiếng phu quân. Chỉ có thể nói, nữ nhân thật sự là giỏi thay đổi sinh vật. Mà Thiên Hồng cũng đem Ngũ Đế dẫn tới một chỗ phong cảnh tuyệt hảo chi địa, vì chiêu đại đám người, nàng cũng nhịn đau lấy ra chân tảng nhiều năm rượu ngon. Thiên hạ rượu ngon đến không hết, chỉ có cái này một ngụm say tiên nhưỡng để lao phu trầm luân trong đó không thể tự kiềm chế. Tuyết Nguyệt Đại Đế chép miệng a lấy miệng, vẫn chưa thỏa mãn mà nói, Thiên Hồng à, rượu này các loại cho lão phu cả bên trên hai vỏ. Ngươi cho rằng đây là rau cải trắng a? Thiên Hồng hung tợn dốc thịt hắn một chút, không nói trước rượu này ủ chế cần tiêu hao gần ngàn chủng linh quả, chỉ là chờ nó lên men liền phải 500 năm. Muốn hai vỏ, ngươi 500 năm sau lại tới tìm ta muốn. Nói đến đây, Thiên Hồng đột nhiên chuyển khẩu, cười nói, bất quá, gần nhất ngược lại là có cơ hội, để ngươi cái này lão tiểu quỷ hảo hảo uống dừng lại. Chư Đế nghe vậy, khoe miệng đều toát ra một chút tiêu dung. Hiển nhiên, bọn hắn tự nhận là đã đoán được nơi đây tụ hội mục đích. Lần này mặc dù là Hạ Phàm truyền âm mời, nhưng người chủ trì rất có thể chính là Thiên Hồng. Bởi vì, Cố Trường Ca tự chém tu vi trốn chạy thánh hư, Hạ Phàm lại đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, như vậy Thái Sơ Thánh Địa cục thịt béo này tự nhiên phải hảo hảo phân phối. Kỳ thật những cái kia lợi ích, đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, bảo vật tầm thường căn bản khó nhập mắt của bọn hắn, nhưng là, bọn hắn người phía dưới liền không đồng dạng. Nếu là không thể đồng ý, mấy thế lực lớn người thậm chí sẽ phát sinh sống mái với nhau sự kiện. Vì giữ gìn tu tiên hòa bình của thế giới, lợi ích nên như thế nào phân chia, cái này bánh gà tổ tự nhiên phải do bọn hắn đến cắt. Thiên Hồng a, ngươi lại nói ngươi ý nghĩ đi. Tuyết Nguyệt Đại Đế lại rượu vào miệng, chuẩn miệng nói. Thiên Hồng có chút cười xấu hổ cười, nàng nhẹ nhàng mím môi, do dự mở miệng nói, cái này ta không làm chủ được a. Thanh âm kia nhẹ, phản phất chỉ có chính nàng mới có thể nghe thấy giống như. Trong lúc nhất thời, chúng đế nhao nhao quăng tới ánh mắt khác thường. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Quả nhiên, nữ nhân một khi đắm chìm trong tình yêu, liền sẽ trở nên mù quáng, mất lý trí. Nhưng mà, đúng lúc này, Thiên Hồng con mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt tách ra một vòng tiểu diễm tiểu dung. Nàng khẽ hé môi son, giọng dịu dàng cười nói, có thể làm chủ người đến. Ngũ Đế thuận ánh mắt của nàng nhìn lại. Trong chốc lát, con của bọn hắn bỗng nhiên co vào. Đáy mắt chỗ sâu, không hẹn mà cùng đều có vẻ kinh hãi bay lên. Người tới một bộ bạch bào, tựa như tiên nhân hạ phàm. Hắn tóc đen đầy đầu đón gió tung bay, tùy ý mà trương dương. Mặt mũi của hắn anh tuấn, giống như trời tỉ mỉ điêu khắc thành, phong thần như ngọc, tản ra một loại đặc biệt mị lực. Nhưng mà, chân chính khiến Ngũ Đế khiếp sợ cũng không phải là bề ngoài của hắn, mà là hạ phàm trên người tán phát ra khí tức. Cố khí tức kia như một cái sâu không thấy đáy vô tận vực sâu, tràn đầy thần bí cùng thâm thúy. Khi bọn hắn ý đồ đi dò xét tu vi của hắn lúc, lại phát hiện tâm thần của mình không tự chủ được bị cuốn vào trong đó, phản phất đưa thân vào một cái vô tận trong nước xoáy. Đột nhiên, Ngũ Đế cái trán nhao nhao toát ra mồ hôi mịn, thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Bọn hắn cố gắng muốn ổn định mình, nhưng này loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào tự kiềm chế. Tỉnh lại, Hạ Phàm ba một tiếng vỗ tay phát ra tiếng, cười nhạt, không cần thăm dò, ta đã tới trời đế cảnh. Chương 126, sinh tử tồn vong lúc, cung nên tiên đế. Giờ khắc này, ngồi nghiêm chỉnh Ngũ Đế đột nhiên đứng dậy, chắp tay ô quyền, thần thái kia khiêm tốn vô cùng. Có câu nói rất hay, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, đế giả không ra, nhân gian chí tôn. Nhưng phương thế giới này như thật ra một tôn tiên đế, vậy hắn chính là quét ngang một thế tồn tại. Nhớ năm đó nhân hoàng, nhớ năm đó hạ đế. Bây giờ, phương thế giới này lần nữa sinh ra một vị tiên đế, cái này lại sẽ nên đón một cái sáng chói thịnh thế. Không cần đa lễ, đều ngồi đi. Hạ Phàm khoát khoát tay, một mình đi hướng một bên không vị. Thiên Hồng ý như là chim non nép vào người đi lên, cũng cho hắn rót đầy một chén rượu. Chờ Ngũ Đế đều lòng mang thấp thỏm sau khi ngồi xuống, Hạ Phàm trầm giọng nói, gọi các ngươi tới, sắp thực có một kiện đại sự. Nói, Hạ Phàm liền lấy ra một viên âm u đầy tử khí bạch châu, nói tiếp, đây vốn là tu la ma giới. Chúng đế thần thức thẩm thấu mà gần, mặt kia bên trên hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Cái này lại là tu la ma giới. Trời ạ, trong này sinh mệnh khí tức vậy mà toàn bộ tiêu tán, bồi hồi vô tận tử khí. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, đến cùng là ai làm? Ngũ Đế nghị luận ầm ĩ, trong mắt đều là chấn kinh cùng phẫn nộ. Hạ Phàm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, chuyện này liên lụy rất rộng, phía sau màn hắc thủ chính là Đao Ma tộc. Đao Ma tộc? Cái này sao có thể? Ngũ Đế kinh ngạc đến kêu to lên, trên mặt tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Thiên Hồng thì một bên vì mọi người đổ đầy rượu, một bên tỉnh táo nói, đích thật là Đao Ma tộc gây nên, bọn hắn thủy tổ tại kinh lịch vô số tuế nguyệt về sau hồi phục lại, cũng ngụy trang thành Thiên Ma Đế, đưa đến tu La Ma giới bị kiện nạn này. Sắc mặt của mọi người trở nên hết sức khó coi, không ngừng mà biến ảo, hiển nhiên tâm tình phi thường nặng nề. Vực ngoại tà tộc thật sự là quá mức tàn nhẫn cùng điên cuồng, vậy mà không chút lưu tình chu diệt toàn bộ đại thế giới. Đơn giản phát rồ. Nhưng mà, hiện tại Tu La Ma giới lấy pháp bảo hình thức xuất hiện tại Thiên Đế trong tay, phải chăng mang ý nghĩa kia Đao Ma tộc thủy tổ đã bị tiêu diệt đây? Người ở chỗ này đều kinh nghiệm phong phú, đam ưu tốc chí người. Tuyết Nguyệt đại đế lập tức hỏi, không biết Thiên Đế triệu tập chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Còn nhớ rõ Cố trưởng ca nói ma tổ a? Chậm rãi nâng cốc chén buông xuống, Hạ Phàm thuận miệng hỏi một chút. Lúc này, thân phận tầm quan trọng liền đột xuất tới, Ngũ Đế rất có ăn ý đồng thời gật đầu. Ai? Hạ Phàm nặng nề mà thở dài một hơi, Cố trưởng ca thủ kia giả thiên ma đế mê hoặc, phạm phải di thiên đại họa. Kia thánh cư bên trong phong ấn căn bản cũng không phải là cái gì ma tổ, mà là phệ hồn thú thủy tổ. Cái gì? Phệ hồn thú? Tuyết Nguyệt đại đế cả kinh từ trên ghế trực tiếp đứng dậy. Trung Ly ngạo thấy thế, trong lòng cũng là giận mình, vội vàng hỏi, Tuyết Nguyệt lão ca, phệ hồn thú thật sự có đáng sợ như vậy sao? So với các ngươi tưởng tượng còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Tuyết Nguyệt đại đế sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói, từ thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống cổ tịch đã sớm bị Tuyết Nguyệt bao phủ, lão phu cũng chỉ là một lần tình cờ nhìn thấy một bức thần bí bích họa, mới biết được phệ hồn thú tồn tại. Theo bức kia bích họa bên trên ghi chép, phệ hồn thú đơn giản chính là một loại gần như bất tử bất diệt tồn tại. Nó có được thôn phệ linh hồn quỷ dị năng lực, không chỉ có như thế, còn có thể thông qua di hồn chi pháp cướp đoạt người khác thân thể, cũng có thể bằng vào đặc biệt thiên phú thần thông, đi điều khiển nhân loại tu sĩ. Nói đến đây, Tuyết Nguyệt đại đế toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình, trong đầu của hắn phảng phất có một đạo thiểm điện xẹt qua, ngay sau đó nói ra, hồ đồ a, chúng ta đã sớm hẳn là phát giác được. Thánh cư chi thần dị, chúng ta đều biết, nhưng lại có ai biết nó đến tột cùng là như thế nào hình thành đâu? Tuyết Nguyệt đại đế suy đoán nói, thánh cư có thể là thiên đạo ý chí dùng vô số thánh nhân huyết nhục cùng thi cốt huyền hóa mà thành một chỗ phong ấn chi địa. Mục đích đúng là muốn vây khốn vệ hồn thú. Nhưng mà bây giờ, Cố trưởng ca cái kiêm lịch tử vậy mà mưu toan đưa nó phóng xuất ra. Lời này vừa ra, mọi người sắc mặt kỳ biến, một cỗ không hiểu khủng hoảng trong nháy mắt xông lên đầu. Lúc này, Hạ Phàm đột nhiên xen vào nói ra, nhớ năm đó, Hạ Đế đem hết toàn lực cũng vô pháp tiêu diệt vệ hồn thú, rơi vào đường cùng đành phải thi triển đại thần thông luyện chế ra thánh cư, dùng cái này đem nó phong ấn. Lời nói này, như một chậu thấu xương nước đá hất xuống đầu, để đám người lạnh từ đầu đến chân. Thánh cư lại là Hạ Đế làm ra đồ vật, mà kia vệ hồn thú thủy tổ, càng là ngay cả Hạ Đế đô không cách nào giết chết kinh khủng tồn tại. Nếu như Cố trưởng ca thật giải khai phong ấn, đem vệ hồn thú phóng xuất, như vậy toàn bộ Đông Hoàng đại giới sẽ lâm vào như thế nào trong tuyệt cảnh đâu? Nghĩ đến đây, mọi người đều không rét mà run. Mà lúc này, Tuyết Nguyệt đại đế đột nhiên hỏi, "Thiên đế, không biết ngài có chắc chắn hay không đối phó kia vệ hồn thú?" Lời này vừa nói ra, bốn người đều là theo bản năng hướng Hạ Phàm nhìn lại, hy vọng dựa vào nét mặt của hắn cùng trong lời nói biết được đáp án. "Không phải hắn chết, chính là ta vong." Hạ Phàm trầm giọng nói. Trong giọng nói của hắn mười phần kiên quyết. Hắn muốn thủ hộ phương thế giới này, bởi vì nơi này có hắn muốn bảo vệ người. Bởi vì cái tiết chưa ra đời hài tử vẫn chờ gào khóc đòi ăn đâu, ai cũng không thể từ bên cạnh hắn cướp đi đây hết thảy, trừ phi hắn chết. Ngũ Đế lo lắng trở về, riêng phần mình bắt đầu tay chuẩn bị thủ đoạn mạnh nhất, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Một trận chiến này, bọn hắn không còn đường lui có thể nói. Một trận chiến này, ngươi không chết thì là ta vong. Thánh cư bên trong, giống. Kia cuồng hống âm thanh động thiên triệt địa, chạy hùng hục Hạ Thanh Hòa cùng Vô Cực Thượng Nhân hướng sau lưng mắt liếc, kia trái tim nhỏ gọi là một cái bành bành nảy loạn, suýt nữa đều nhảy ra cổ họng. Mặc dù hai nàng một đường đánh cướp không ít người, nhưng còn có rất nhiều người tại thánh cư bên trong bồi hồi. Mà phệ hồn thú tại nuốt chửng đại lượng tu sĩ huyết nhục về sau, một thân khí tức tăng vọt, hình thể cũng càng phát ra trắng thật. Bây giờ đứng lên, đã có một ngọn núi cao như vậy. Cũng chính là hai nàng chạy nhanh, nếu không cũng cùng vào kia núi thịt hợp làm một thể. Kia rốt cuộc là thứ quỷ gì? Phi nước đại bên trong Vô Cực Thượng Nhân vẫn không quên hỏi một câu. Lao nương làm sao biết? Hạ Thanh Hòa trợn mắt tròn xoe địa nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng tức giận chi ý, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, cắn răng nghiến lợi nói, "Lao gia hỏa, ngươi nhưng tuyệt đối không thể chết a. Nếu như ngươi chết, vậy ngươi đồ đệ cũng sẽ đi theo xong đời, mà ta kia dòng dã 500 triệu linh thạch chẳng phải là liền đổ xuống sông xuống biển rồi. Tức chết ta rồi." Vô Cực Thượng Nhân nghe vậy tức giận đến giận sôi lên, cái trán khói xanh bốc lên, hắn không thể lập tức xông đi lên cho nàng một ước. Vậy mà lúc này giờ phút này, ánh mắt của hắn lại đột nhiên trở nên dị thường sáng ngời. Lối ra ngay tại phía trước cách đó không xa, gần trong gang tấc. Nhưng vào lúc này, Hạ Thanh Hòa lại không có dấu hiệu nào cùng hắn kéo ra một khoảng cách, cũng mặt âm trầm nói ra, "Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán điều gì. Ngươi đơn giản chính là nghĩ coi ta là làm tấm mộc ném ra, hấp dẫn quái vật kia lực chú ý, sau đó mình thừa cơ chạy trốn." Hạ Thanh Hòa một mặt kinh bị tiếp tục nói ra, "Cứ như vậy, không chỉ có thiếu linh thạch có thể xóa bỏ liên đối lấy mình cũng có thể bình yên thoát thân, nói cho ngươi, môn đều không có. Ngươi cái lao già hõm hẹm rất hư, mơ tưởng tại lao nương trước mặt đùa nghịch hoa chiêu gì? Ta đi ngươi lại ra." Vô Cực Thượng Nhân phá lớn phòng, rốt cục không thể nhịn được nữa, trực tiếp chửi ầm lên lên, "Ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều giống như ngươi bụng dạ hẹp hòi, không giao biết liên?" Mặc dù hắn ngày bình thường hàm dưỡng cực dai, lòng dạ khoáng đạt, nhưng đối mặt Hạ Thanh Hòa như thế vĩnh viễn châm chọc khiêu khích cùng khiêu khích, hắn cuối cùng vẫn là kìm nén không được nội tâm phẫn nộ cảm xúc. Một lát, Vô Cực Thượng Nhân miệng đầy hương thơm. Chương 127, lão tổ ta, rốt cục ra a. Tốt ngày ngươi tổ tông. Tốt ngày ngươi tổ tông 19 đời. Một tiếng này âm thanh hùng hùng hổ hổ lời nói từ phía sau truyền đến, để ở đây tất cả mọi người không khỏi vì thế mà choáng váng. Đám người nhao nhao hiếu kỳ, đến tột cùng là ai như thế không có giáo dưỡng cùng tố chất, dám tại dạng này trường hợp nói ra thô tục như vậy không chịu nổi, cấp thấp hạ lưu ngôn ngữ. Nhưng mà, ngay tại mọi người nghi hoặc lúc, khi bọn hắn quay đầu nhìn thấy người thanh niên kia trố mắng người, lại là cái kia xú danh chiêu lấy nữ thổ phỉ lúc. A, nguyên lai là đang mắng nàng a. kia không có chuyện gì, ngài tiếp tục. Tốt nhất có thể lại mãnh liệt một chút. Nếu như có thể mà nói, ngay cả ta kia phần cũng cùng một chỗ cho mắng đi. Hạ Thanh Hỏa cùng Vô Cực Thượng Nhân trên đường đi ngươi một lời ta một câu địa mắng nhau, rốt cục thành công thoát đi thánh hư. Nhưng đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi nơi thị phi này lúc, một lao giả lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Kia tựa như là Kỳ Gia Thánh Nhân Vương. Chẳng lẽ hắn muốn động thủ sao? Thương Thiên A, Đại Địa A, ngài rốt cục mở mắt ra. Người tiện tự có trời thu. Ta ngược lại là muốn nhìn, hôm nay nàng nên như thế nào kết thúc. Trong lúc nhất thời, bó lớn bóng người cười lạnh phun lên đến đây. Có câu nói rất hay, rượu tráng sợ người gan. Giờ phút này, như là đã có người dẫn đầu thảo phạt, như vậy gia nhập trong đó người tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Huống chi, Hạ Thanh Hòa hai người hoàn toàn chính xác đoạt không ít người, đại đa số đều là đám mỗ hợp, lúc này ở bên ngoài tụ tập nhân số càng là nhiều đến mấy trăm người nhiều. Bọn hắn không cam tâm cứ thế mà đi. Lúc này gặp đến có người ra mặt, vậy bọn hắn những khổ chủ này nhất định phải hiện thân. Ai không muốn về nhẫn chữ vật ra mà lại, bọn hắn càng muốn nhìn hơn đến cướp người người bị người đoạt, như thế mới tiêu mối hận trong lòng. Hạ, Hạ cô nương. Mà đứng mũi chịu sào đi lên phía trước lão Kỷ, càng là ngăn cản hai người đừng đi. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Kỷ Gia Thánh Vương chuẩn bị hưng sư vấn tội thời điểm, hắn nói chuyện ngữ khí lại có vẻ có chút hèn mọn. Cái này thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Gọi gọi gọi, bảo ngươi ma ơi, không muốn chết liền cút ngay cho ta. Hạ Thanh Hòa thậm chí còn chưa kịp mở miệng, còn tại nổi nóng Vô Cực Thượng Nhân liền dẫn đầu phát nổ nói tục. Quái vật kia ngay tại đằng sau đuổi theo đâu, ngươi mẹ nó ngăn lại chúng ta làm gì? Ngươi lại ra, ngươi không muốn sống đừng kéo chúng ta xuống nước ga. Mà lão Kỷ nghe được câu này về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hạ Thanh Hòa thân phận cũng không bình thường, hắn không thể chơi vào, cho nên chỉ có thể ăn nói khép nép địa chịu nhận lỗi. Hy vọng nàng có thể lòng từ bi, xem ở nhà mình lão tổ trên mặt mũi đem sự tình nói rõ ràng, để cho mình tôn nhi triệt để hết hy vọng. Nhưng mà, ngươi bất quá chỉ là một cái chỉ là thượng phẩm thiên thần thôi, có tư cách gì tại bản thánh trước mặt lớn lối như thế? Liền xem như muốn làm liếm chó, cũng không phải ngươi như thế cái cách làm a. Ở đâu ra hoàng khẩu tiểu nhi? Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Lão Kỷ lời còn chưa dứt, một cái lớn bức túi tại chỗ liền vùng mạnh tới. Thánh nhân không thể nhục, cũng không phải ai cũng có thể giẫm tại trên đầu của hắn đi ị ba. Thanh thúy tiếng vang truyền đến. Cái này. Giờ khắc này, tất cả mọi người hai mắt trợn lên, miệng đại trường, đều kinh ra tinh ra cùng khoảng chấn kinh biểu lộ bao. Một bàn tay bị tát bay. Sao lại có thể như thế đây? Bị quất bay thế nhưng là Kỷ Gia Thánh Vương a. Trời ạ, người trẻ tuổi này đến tuột cùng là lai lịch gì? Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua phát sinh trước mắt hết thảy. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy người trẻ tuổi này từ thánh khư đi tới, nhưng thánh khư rõ ràng sắp đặt cấm chế, nghiêm cấm thánh nhân cảnh cường giả bước vào, như vậy người trẻ tuổi này lại là chuyện gì xảy ra? Oeng. Đúng lúc này, hiện trường lần nữa truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Đám người vô ý thức xoay người sang chỗ khác. Một cái mắt, mỗi người ánh mắt bên trong đều toát ra kinh ngạc cùng hoang mang chi sắc. Chỉ gặp cái kia đạo kết giới tại hồ sông đi loạn hạ đã vặn vẹo biến hình, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, kết giới nội bộ vậy mà thỉnh thoảng địa xuyên xuất ra một con cự thú thân ảnh. Vẹn vẹn nhìn thấy tấm kia gào thét miệng lớn cùng mặt mũi dữ tợn, mọi người liền lòng dạ biết rõ, đầu này cự thú tuyệt đối khó đối phó. Cái này tựa hồ cũng không phải là kỳ lân a, vậy nó đến cùng là cái quái gì? Có người nghi hoặc địa hỏi, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc cũng không hiểu. Cảm giác giống như là một con tuyệt thế hung thú. Thế mà ngay cả cường đại như thế kết giới đều nhanh ngăn cản không nổi, thật sự là thật là đáng sợ. Một người khác hạ giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Giờ này khắc này, trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, kết nối xuống tới có thể muốn phát sinh sự tình lo lắng. Bọn hắn không khỏi âm thầm suy đoán, cái này thần bí sinh vật đến tột cùng ra sao địa vị? Tại sao lại có như thế lực lượng kinh người? Bọn hắn luôn cảm giác, đây không phải chuyện gì tốt. Một loại dự cảm bất tường bao phủ tại mỗi người trong lòng, để bọn hắn tâm tình càng thêm nặng nề. Vội cái gì? Nơi này tụ tập mấy vị thánh vương, coi như con kia tuyệt thế hung thú chạy đến lại có thể thế nào? Vài phút cho nó chấn áp. Một thanh âm lớn tiếng nói, ý đồ trấn an mọi người tâm tình khẩn trương. Vậy cũng đúng, hấp thịt kho tàu, cho nó an bài đến rõ ràng. Một người khác cười phụ họa nói, trong ngôn ngữ để lộ ra dễ dàng cùng tự tin. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người giống bọn hắn như vậy lạc quan. Có ít người vẫn cau mày, trong lòng tràn đầy lo lắng. Dù sao, đối mặt cường đại như thế không biết tồn tại, dù ai cũng không cách nào cam đoan tuyệt đối an toàn. Ba đúng lúc này, quanh mình không gian nổi lên gợn sóng, như là sóng nước nộn nhạo lên. Cảnh tượng kỳ dị này đưa tới chú ý của mọi người, bọn hắn nhao nhao trừng to mắt, nhìn chằm chằm kia phiến ba động khu vực. Theo thời gian trôi qua, gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cánh cửa khổng lồ. Đợi đến gợn sóng tan mất lúc, giữa sân đã nhiều hơn 6 thân ảnh, những này thân ảnh tản ra khí tức cường đại, phảng phất đến từ một cái thế giới khác. Sự xuất hiện của bọn hắn, để nguyên bản liền không khí khẩn trương trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Kia lại là Tuyết Nguyệt Đại Đế. Trời ạ, kia lại là Không Thương Đế Quân. Mau nhìn bên kia còn có Trung Gia lão tổ. Giờ này khắc này, dưới trận những người vây xem kia bảy triệt để không bình tĩnh, từng cái trên mặt đều lộ ra vô cùng khoa trương biểu lộ, đồng thời phát ra trận trận tiếng kinh hô. Ngũ đế cùng nhau giáng lâm, như thế hùng vĩ tràng diện thật sự là quá chấn động lòng người. Các loại, thiếu niên kia đến tột cùng là ai? Đương nhiên, Hạ Phàm cũng không có bị người bỏ qua, tối thiểu Hạ Thanh Hòa đã trốn đến hắn sau lưng. Một lần nữa đoạt lại thân thể của mình quyền khống chế Lâm Lang Thiên, cũng đuổi theo sát đại tỷ đầu bước chân. Ngay lúc này, Hạ Thanh Hòa đột nhiên nhếch miệng, mở miệng nói ra, "Lao đệ nhà, bây giờ ngươi cũng coi là cái có mặt mũi đại nhân vật, ngươi đến nghĩ cái vang dội một điểm danh hào mới được a." Nghe nói như thế, Hạ Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, cười phản hỏi, "Làm như vậy có thể có chỗ tốt gì sao?" Hạ Thanh Hòa lại là một mặt đương nhiên bộ dáng, hồi đáp, "Nếu như uy danh của ngươi truyền xa đi ra, vậy dĩ nhiên liền không có người dám tới trêu chọc ta á. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, chỉ nghe đông một tiếng vang dọn, Hạ Thanh Hòa liền che cái chán, bị Hạ Phàm kéo về phía sau. Cùng lúc đó, Ngũ Đế tại đơn giản giải xong tình huống hiện trường về sau, cũng phi thân đi tới trước mặt bọn hắn, cũng hướng Hạ Phàm tuân hỏi, "Phàm Thiên Đế, tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào?" "Thiên Đế? Phàm Thiên Đế? Ngày nay đế là từ đâu xuất hiện?" An Dư quần chúng trừng mắt, cả người đều không tốt. Đông Hoàng đại giới lúc nào ra một tôn Thiên Đế? Ta làm sao không biết? "Oan." Còn không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều, kịch liệt tiếng va đập vang lên lần nữa, ngay sau đó, tất cả mọi người liền nghe được tấm gương vỡ vụn thanh âm. Một lát, vô số người liền thấy quanh mình có mảng lớn bóng ma bao trùm mà đến, như hắc ám xâm nhập hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Chờ bọn hắn trở lại nhìn lại lúc, kia con ngươi trong nháy mắt co lại thành cây kim trạng. Con kia giữ tận cự thú, che khuất bầu trời. Trung trung điệp điệp thanh âm, ở trong thiên địa bồi hồi. "Lão tổ ta, rốt cục ra a." Chương 173, Hóa Đan phía trên, thiên nhân cảnh một. Một số người cảm giác được tình hình này, trên mặt nhan sắc cũng có chút biến đổi. Giống như có yêu ma. Trong mắt Dịch Trọng con ngươi hơi co lại, đột nhiên liền muốn đứng dậy. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Lâm Đạo đã sớm đứng dậy. Lốt buốt. Nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, nương theo lấy vô số khí lưu rít gào gọi thanh âm, trong không khí cũng bạo phát ra một tiếng to lớn vô cùng tiếng vang. Lấp lóe lôi đỉnh, chiếu sang phía trước bên kia khu vực. Đại lượng yêu ma thân thể ở trong nháy mắt này ở giữa, trực tiếp bị lôi đỉnh chi lực cùng kinh khủng đao khí cắt chém thành vô số khối. Ba ba ba. Một cái dậm chân vọt tới phía trước Lâm Đạo, trực tiếp hấp thu những cái kia bạo tu vi. Phá phàm 310 năm, phá phàm 110 năm đều là một chút phá phàm cảnh giới yêu ma chiếm đa số. Loại này cấp bậc yêu ma, đối với Lâm Đạo tới nói, ngược lại là không đáng kể chút nào. Đoán chừng là những này tiên tài địa bảo phát ra khí tức, bị những yêu ma này phát ra đến, cho nên mới sẽ trong thời gian ngắn ngủi xung lên. Chỉ là đối với Lâm Đạo tới nói, loại này yêu ma thực lực hơi yếu. Đơn giản chính là rút đao liền dây. Giải quyết. Giờ phút này Lâm Đạo đã đi, trở về trực tiếp ngồi ở cái này đống lửa bên cạnh. Lộc cộc. Mọi người thấy một màn này ở thời điểm cũng không khỏi đến ngầm nuốt nước miếng một cái. Nhanh như vậy, cái này giết yêu tốc độ cũng thật sự là quá nhanh. Vừa mới bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được những yêu ma này khí tức không tính là quá yếu, nhưng là ai có thể nghĩ đến, Lâm Đạo vừa gậy đao liền toàn bộ giết chết. Loại thực lực này, đơn giản tựa như là tiếp cận tướng quân thực lực. Lâm Vinh thân thủ quả nhiên bất phàm. Đoạn thời gian này tu luyện, tiến bộ của ngươi càng lúc càng lớn. Dịch Trọng lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, không khỏi cảm khái lên tiếng. Trên mặt của hắn cũng mang theo một vòng cười khổ. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, mà lại như lúc này khổ mới đạt tới cái này một cảnh giới, nhưng là Lâm Đạo từ trước đó gặp hắn thời điểm, mặc dù hiện ra qua thực lực kinh người, chưa bao giờ giống hiện tại để hắn cảm giác như thế khoa trương. Loại thực lực này tăng lên cũng quả thực là quá mức kinh khủng. Yêu nghiệt, đơn giản chính là yêu nghiệt. Tạm được. Ngươi nói, Trấn Yêu Ti tổng bộ bên kia có phải hay không có rất nhiều thực lực rất mạnh người? Lâm Đạo vào lúc này cũng tò mò xuất thân. Hiện tại hắn thực lực cũng không biết ở cái thế giới này có phải hay không đã thuộc về thế đội thứ nhất tồn tại. Dù sao toàn bộ Nam Châu, hiện tại hắn biết cũng chỉ có Lộ Tinh Túc cái này một cái tư mệnh tướng quân là hóa đăng cảnh. Còn lại mạnh nhất cũng chính là Tống Bình An loại này tụ nguyên đỉnh phong. Rất nhiều. Vậy ngươi thế nhưng là hội tụ toàn bộ đại càn đỉnh cấp cao thủ, có không ít hóa đan cảnh cao thủ tồn tại, mà lại nghe nói có một ít người là đạt đến hóa đan phía trên cảnh giới. Dịch Trọng vào lúc này cũng thấp giọng nói, nói về Trấn Yêu Ti tổng bộ sự tình, hắn tựa hồ cũng lộ ra có chút khẩn trương dáng vẻ, một đôi mắt tại bốn phía quét một vòng. Còn lại Trấn Yêu làm, hiện tại sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Là thiên nhân cảnh a? Lâm Đạo tiếp tục lên tiếng. Trước đó thời điểm hắn liền nghe nói qua toàn thân 360 cái khiếu huyệt mở ra về sau, liền sẽ đạt tới thiên nhân chi cảnh. Đúng, căn cứ nghe đồn là như vậy. Muốn đem toàn thân tất cả khiếu huyệt đều cho mở ra, đạt đến loại cảnh giới đó về sau, thực lực liền không tầm thường. Nghe nói Trấn Yêu Ti Đô Ti chính là đạt đến cảnh giới này cường giả. Hắn vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng nói. Sự cảm nhận của hắn bên trong cũng có được hướng tới chi sắc, bất quá rất nhanh, loại này hướng tới chi sắc liền biến mất. Loại này cấp bậc thực lực đã không phải là hắn có thể tưởng tượng được, có thể nói là theo không kịp. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn để cho mình thực lực mau từ tiên thiên đỉnh phong trạng thái đột phá đến tụ nguyên cảnh. Cái này nhìn chỉ còn lại một bước, nhưng tựa như là một đạo vượt qua không được hồng câu, vô luận như thế nào cố gắng cũng không có cách nào chạm đến một cái kia cảnh giới. Đáng tiếc, ta ngay cả tụ nguyên cảnh giới đều không đến được. Hắn hiện tại cũng có chút tự dễ ước, còn lại Trấn Yêu làm cũng có chút thất lạc. Thiên phú tầm quan trọng thật sự là quá mức trọng yếu, bọn hắn thời điểm trước kia tại riêng phần mình quê hương bên trong, liền xem như thiên phú đỉnh cấp tồn tại. Nhưng đã đến lớn thành về sau, thậm chí đến Trấn Yêu Ti về sau, mới phát hiện thiên phú của mình tại nhiều người như vậy bên trong, chỉ có thể coi là được là bình thường tồn tại. Đại can quá nhiều người, thiên phú cao người tầng tầng lớp lớp, bọn hắn không đáng kể chút nào. Rất nhanh ngươi liền sẽ đột phá, ta sẽ chỉ điểm các ngươi. Lâm Đạo cười cười, lần này khiến cái này Trấn Yêu làm cùng đi đến Thiên Hải Thành, mặc dù nói là ra ngoài mình tư nhân mục đích, nhưng là muốn chỉ đạo bọn hắn tu luyện, hắn cũng là sẽ làm. Vậy trước tiên cảm ơn Lâm Vinh. Dịch Trọng cũng cười cười, hắn hiện tại cũng không có suy nghĩ nhiều. Cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên hẳn, có một số việc mong mà không được, nhưng là tại ngươi chân chính yên lòng về sau, không chừng lập tức liền được. Võ đạo tu luyện cũng là như thế, quá mức chấp nhất vu mỗ một cảnh giới, khả năng lại trái lại căn bản đi vào không đến cái này một cảnh giới. Có đôi khi buông lỏng tâm tính, chậm rãi cảm ngộ, có lẽ liền có thể bước vào một cái kia chưa hề chạm đến qua cảnh giới cũng khó nói. Lâm Đạo chậm rãi lên tiếng. Hắn lời nói này, lập tức để Dịch Trọng ngây ngẩn cả người một chút, lập tức con mắt cũng có chút trợ to. Tựa hồ đối với hắn tới nói, những lời này như là đinh tai nhức óc. Lâm Vinh, thụ giáo. Một hồi lâu hắn mới bình phục một chút tâm tình, sau đó đối Lâm Đạo ôm quyền. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Đến ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng, mọi người đã bắt đầu tiếp tục đi đường. Mà lại vào lúc này, bọn hắn cũng rõ ràng phát hiện đêm qua xuất hiện yêu ma kia một chỉ là vực. Tập trung nhìn vào liền có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất có đại lượng yêu ma thi thể. Những yêu ma này thi thể toàn bộ bị đao khí cắt đứt thành vô số khối, sau đó nhục thân bên trên còn có rất nhiều bị điện giật đánh trúng cháy đen vết tích. T. Những này trấn yêu làm nhìn xem tình hình này, bọn hắn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ. Chương 173, hóa đan phía trên, thiên nhân cảnh 2. Lại có nhiều yêu ma như vậy đều bị đánh chết, mà lại bọn hắn hoàn toàn hiểu rõ đêm qua Lâm Đạo vẹn vẹn chỉ là rút ra một đao, liền đem những yêu ma này toàn bộ cho chém giết. Bất quá đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, vẫn như cũng là hướng phía Thiên Hải Thành bên kia mà đi. Đã đến giờ giữa trưa, mọi người đã đi tới Thiên Hải Thành đại môn. Giờ này khắc này, có thể rõ ràng nhìn thấy ở cửa thành châu có rất nhiều người lui tới, nhìn vô cùng náo nhiệt. Đạo gia. Ngay tại Lâm Đạo thân ảnh đi đến phía trước bên kia khu vực thời điểm, chính đi ra cửa thành Viên Hưng bọn người, liền thấy Lâm Đạo thân ảnh. Viên Hưng mang theo người đứng phía sau sai nhà chạy bộ tiến lên. Tham kiến bang chủ. Những người còn lại viên vào lúc này cũng cung kính vô cùng lên tiếng. Ánh mắt của bọn hắn nhìn xem Lâm Đạo sau lưng những cái kia trấn yêu làm, trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giúp thế nào chủ dẫn đầu nhiều như vậy trấn yêu làm trở về, mà lại bọn hắn cho áp tải những vật tư này còn rất nhiều. Ừm, đoạn thời gian này không có xảy ra chuyện gì a? Lâm Đạo chậm rãi lên tiếng. Cũng chưa từng xuất hiện sự tình gì. Chúng ta đã dựa theo đến đạo gia phân phó của ngài, tăng lớn người lui tới viên tuần tra, tạm thời tới nói cũng không có phát hiện có còn lại người kỳ quái viên tiến vào thành nội. Viên Hưng vào lúc này cũng tiếp tục lên tiếng. Ừm, vậy là được. Lâm Đạo cũng khẽ gật đầu. Hắn rời đi Thiên Hải Thành, sợ nhất một chuyện chính là đột nhiên có còn lại thế lực xuống tay với Lâm gia. Bất quá bây giờ xem ra tạm thời vẫn là an toàn, mà lại bây giờ còn có trấn yêu làm tại Lâm gia bên kia tiến hành bảo hộ. Bất quá ngay cả như vậy, vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, mà lại chỉ là dựa vào người khác bảo hộ vẫn chưa được, được bản thân gia tộc ở trong thành viên thực lực mạnh lên mới được. Nhưng là chuyện này lại không thể một lần là xong, cái này để cho người ta phi thường bất đắc dĩ. Vậy chúng ta đi vào trước đi. Lâm Đạo đối dịch trọng bọn người lên tiếng. Được. Bọn hắn ở thời điểm cũng khẽ gật đầu. Lúc này nội tâm ở trong vẫn còn có chút rung động. Lâm Đạo hiện tại đã đem toàn bộ Xích Huyết Bang đều thu về người thế lực của mình, mà lại không thể không bội phục hắn quyết đoán, thế mà đem những người kia toàn bộ đều cho huyết tẩy rơi. Lâm Minh, gần nhất vẫn là phải cẩn thận một chút. Xích Huyết Bang thế lực sau lưng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Dịch Trọng vào lúc này bước nhanh hướng phía trước bên kia khu vực đi tới, vào lúc này cũng thấp giọng nói: "Lần trước, Lý Trường Sinh cắm xuống đến liền là bởi vì triều đình ở trong có người tạo áp lực, nhưng là ai có thể nghĩ đến, Lâm Đạo trực tiếp liền đem những người kia cho hết giết." Ừm. Đây cũng là không có biện pháp, ai bảo bọn hắn muốn có ý đồ với ta đâu." Lâm Đạo cười nhạt cười. Mặc dù trên mặt của hắn nhìn nhẹ nhõm, nhưng là nội tâm rất nhẹ nhàng, vẫn là có cảm giác cấp bách. Mạnh lên. Trong thời gian ngắn ngủi trở nên càng thêm cường đại mới được. Hiện tại đối với thế lực của đối phương tới nói, mình vẫn chỉ là một cái không đáng chú ý nhân vật, dù cho một lần kia Tiêu Vương phủ người toàn bộ bị hắn giết, nhưng là thế lực của đối phương chắc chắn sẽ không trong thời gian ngắn biết được tin tức này. Dù sao nơi này là cổ đại, căn bản không có hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy thuận tiện, truyền lời nhanh chóng như vậy. Mà khi bọn hắn biết được tin tức về sau, cho dù là có hành động, cũng cần thời gian nhất định. Hắn phải bắt được những thời giờ này cùng cơ hội, để cho mình thực lực cường đại đến, có thể trực tiếp trấn áp một phương. Thời gian ngắn mục tiêu, vẫn là phải lấy đạt tới hóa đan đỉnh phong cảnh làm chủ, sau đó trực tiếp trùng kích thiên nhân cảnh. Rất nhanh, đám người liền đã về tới Lâm gia bên trong. Công tử, phu quân. Vừa sau khi trở về, biết được Lâm Đạo trở về tin tức Bạch Diên cùng Triệu Thiên Nguyệt, như là yến non về rừng, vọt thẳng đi qua. Lâm Đạo một tay ôm lấy một cái, sau đó ôm tại hai bên của mình trên bờ vai. Mặc dù chỉ là tách ra thời gian rất ngắn, nhưng vẫn là thật muốn đọc. Mà lại hắn cũng thật muốn mình đại lao bà Lạc Thanh đại. Lần trước nàng trở về sau không đến bao lâu liền đã tách ra. Nhưng là hiện tại cũng không có cách nào, tất cả mọi người phải cố gắng tăng lên mình, trong cái loạn thế này mới có bảo hộ. Ta tốt Diên Nhi tốt Thiên Nguyệt, tối nay chúng ta phải thật tốt tu luyện một chút. Lâm Đạo ôm hai vị mỹ nhân nhi kia thân thể mềm mại, chóp mũi tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, để hắn cũng có chút ý động. Mấy ngày không có tu luyện công pháp, vẫn có chút lòng ngưỡng ấy. Đặc biệt là cái kia thiên phú giao máu sôi trào đơn giản tựa như là một loại tráng dương thiên phú, mỗi một lần sử dụng qua đi, đối với loại sự tình này khát vọng liền sẽ đột nhiên mạnh lên rất nhiều. Nhiều người như vậy tại, ngươi chớ nói lung tung. Da mặt rất mỏng Triệu Thiên Nguyệt nghe Lâm Đạo lời nói, lập tức sắc mặt đỏ bừng. Tốt. Gần nhất vài phường nơi đó, làm ra mới màu đen mỏng ớ. Bạch Diên tại Lâm Đạo bên thai thổi nhiệt khí, trên mặt cũng lộ ra một vòng vũ mị chi sắc. Diên Nhi, ngươi liền nuông chiều hắn đi. Triệu Thiên Nguyệt chừng nàng một chút. Những này cái gì kỳ kỳ quái quái, mặc càng ngày càng nhiều. Bất quá phu quân của mình giống như nhìn xem mình mặc loại này kỳ quái mặc, ngược lại là dị thường hưng phấn. Không phải liền là một chút vải vóc nha. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng cái cổ dễ chỗ cũng biến thành phiếm hồng. Các nàng vào lúc này cũng nhìn kỹ một chút Lâm Đạo thân thể, phát hiện hắn trên thân thể cơ hồ không có cái gì thương thế, cũng chậm rãi thở dài một hơi. Dù sao lần này sự tình khẳng định là phi thường nguy hiểm, hiện tại an toàn trở lại, vậy đã nói rõ sự tình đã giải quyết. Đúng rồi, công tử, những này sẽ không phải đều là thiên tài địa bảo a? Giờ này khắc này, Bạch Diên lấy lại tinh thần, nhìn xem chứa ở những xe kia bên trên đồ vật, nhịn không được lên tiếng. Những vật tư này, mặc dù đều là dùng miếng vải đen che lại, nhưng là nàng mơ hồ có thể ngửi được, trong không khí có một hương thơm kỳ lạ, mà lại bốn phía thiên địa khí hơi thở, tựa hồ có một loại mặt trong bên cạnh đồ vật hấp thu cảm giác. Thiên tài địa bảo, có nhiều như vậy sao? Triệu Thiên Nguyệt nghe Bạch Diên lời nói, trên trán có vẻ tò mò. Nàng đối với phương diện luyện đan sự tình, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, đối với những dược liệu kia phân biệt cũng không có học qua, ngược lại là cảm giác không ra thứ gì. Nhưng là có thể biết đến là thiên tài địa bảo, thế nhưng là phi thường chân quý tài liệu luyện đan. Nói như vậy muốn thu hoạch được một gốc đều phi thường không dễ dàng. Bây giờ tại nội viện nơi đó ngược lại là có hai gốc trước đó tìm trở về, còn tại mỗi ngày dốc lòng chăm sóc đây. Đúng, đây đều là thiên tài địa bảo. Lâm Đạo khẽ cười cười. Toàn bộ đều là. Hắn vừa dứt lời trong mấy mắt, hai nữ cũng mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này Lâm Đạo đi tới, trực tiếp đem cái này một mảnh vải đen cho xốc lên. Nương theo lấy miếng vải đen xốc lên trong ngáy mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy từng cây dùng bùn hoa phương thức trồng lấy thiên tài địa bảo xuất hiện ở trước mắt. Những này bùn hoa sử dụng bùn đất đều là phi thường không phổ thông bùn đất, mà lại mỗi một gốc thiên tài địa bảo còn tản mát ra đặc thù khí tức. Đây đều là tương đối phổ thông thiên tài địa bảo. Có một ít gia tộc đã nắm giữ bồi dưỡng sinh sôi loại này thiên tài địa bảo phương pháp. Chương 173, hóa đan phía trên, thiên nhân cảnh 3. Lâm Đạo nhìn xem phía trên này chứa thiên tài địa bảo, tất cả cảm khái lên tiếng. Những này mặc dù đều là tại trấn Yêu Ti trong Ti Châu hối đoái lấy được, nhưng là từ những này cơ hồ đều là giống nhau loại này đến xem, rất rõ ràng chính là thông qua phương thức đặc thù bồi dưỡng ra đến, mà không phải tại giã ngoại đào được. Dù sao nương theo lấy võ tu càng ngày càng nhiều, đối với loại này thiên tài địa bảo nhu cầu cũng càng lúc càng lớn. Dưới tình huống bình thường, ngươi muốn tại giã ngoại ở trong thu hoạch được những này thiên tài địa bảo là phi thường khó khăn, mà lại một năm so một năm càng thêm khó khăn. Dù sao một chút tương đối tốt thiên tài địa bảo, trưởng thành là phải vô cùng nhiều thời giờ, lại có thể bồi dưỡng sinh sôi thiên tài địa bảo. Bạch Diên nghe Lâm Đạo lời nói, lúc này con mắt cũng hơi sáng sáng. Phu quân, nếu như chúng ta cũng có thể thu hoạch được loại phương pháp này, vậy có phải hay không có thể trồng rất nhiều thiên tài địa bảo? Triệu Thiên Nguyệt hiện tại cũng tò mò lên tiếng. Đương nhiên, chỉ là cái này một cái công pháp là bất truyền chi bí, ta tạm thời cũng vô pháp biết được. Đây đều là ta tại trấn Yêu Ti bên kia đổi được. Lâm Đạo vào lúc này cũng đem trước đó phát sinh tình trạng đơn giản cùng các nàng nói lên một lần. Nghe Dừng Hạo lời nói, các nàng trên mặt cũng tràn đầy vẻ chấn động. Ai có thể nghĩ đến ở bên kia lại có nhiều yêu ma như vậy, mà lại càng mấu chốt chính là trấn Yêu Ti nội bộ lại có phó tướng, còn có tuần sát sứ đều phản loạn. Bạch Diên nghe được phản loạn hai chữ mắt về sau, trên mặt thần sắc cũng sẽ không thay đổi biến. Ta đoán chừng tìm tới một điểm đầu mối. Tối nay chúng ta trở về phòng bàn lại. Lâm Đạo vào lúc này cũng đệ thấp thanh âm, tại Bạch Diên bên tai lên tiếng. Ừm. Bạch Diên mặc dù phi thường tò mò Lâm Đạo đến cùng tìm tới chính là đầu mối gì, nhưng là hiện tại nơi này trấn Yêu làm không ít, những chuyện này vẫn là chờ đằng sau lại nói. Dịch huynh, các ngươi liền tạm thời ở chỗ này đi, chúng ta Lâm gia võ quán bên trong sương phòng rất nhiều. Giờ phút này Lâm Đạo hướng phía trước bên kia đi tới, đối Dịch Trọng bọn người cười nói. Vài ngày trước phái tới bên này bảo hộ Lâm gia trấn Yêu làm, hiện tại cũng đang cùng Dịch Trọng nói chuyện phiếm. Đang tán gẫu trong quá trình, biết được ngày đó phát sinh tình trạng về sau, những này trấn Yêu làm ánh mắt ở trong đều tràn đầy không thể tin thần sắc. Ngày đó chuyện xảy ra mặc dù như thế trầm động chập trùng, trọng yếu nhất chính là bọn hắn Nam Châu trấn Yêu Ti bên trong, thế mà xuất hiện nhiều như vậy phản đồ, mà lại chủ yếu phản đồ vẫn là hai tên phó tướng, còn có nhiều tên tuần sát sứ. Chuyện này đầy đủ chấn kinh trấn Yêu Ti tổng bộ, thậm chí triều đình bên kia. Vậy liên phiền phức Lâm Vinh. Dịch Trọng cũng không khách khí, vào lúc này trực tiếp lên tiếng. Ừm. Đoạn thời gian này, ta cần kiến tạo một cái đặc thù sân huấn luyện địa. Đến lúc đó còn cần các ngươi hỗ trợ. Lâm Đạo khẽ cười nói. Hắn hiện tại nắm giữ ở trong tay mặt đất vô cùng nhiều, kia tứ đại gia tộc dinh thự đều là phi thường rộng lớn. Trực tiếp dùng những cái kia dinh thự tiến hành cải biến là được rồi. Mà lại, hắn muốn tại Thiên Hải Thành chế tạo một cái đặc thù sân huấn luyện địa. Sau đó lấy Nam Châu trấn Yêu Ti bắt đầu, để trấn Yêu Sử qua đến tiến hành võ đạo huấn luyện, tại về sau liền có thể để còn lại Châu trấn Yêu Sử qua tới. Đương nhiên, nếu như còn lại Châu trấn Yêu Sử qua đến, khẳng định phải tiến hành thu phí. Nghĩ đến cái này, hắn cũng có chút chờ mong. Chế tạo một cái võ đạo giới hoàng bộ trường quân đội, hẳn có thể được. Dù sao nương theo lấy thực lực đẳng cấp càng ngày càng cường đại, để cho mình tu hành nhiều như vậy viên mãn công pháp, hắn hiện tại đối với võ đạo lĩnh ngộ đã so thời điểm trước kia không biết phải sâu khắc gấp bao nhiêu lần. Đối với tu luyện các loại công pháp võ tu, đều có thể tiến hành hữu hiệu chỉ điểm. Tiếp tục như vậy, khẳng định có thể cùng các Châu trấn Yêu Ti tiến hành liên hệ, đến lúc đó liền có thể biết càng ngày càng nhiều yêu ma tin tức. Hắn hiện tại cũng phải cần càng nhiều hơn yêu ma đánh chết, tuôn ra tu vi của bọn nó. Không có vấn đề, có chuyện gì cứ việc phân phó chính là. Ngay tại Lâm Đạo suy nghĩ ngàn vạn đồng thời, Dịch Trọng cũng chăm chú nhẹ gật đầu. Ừm. Sau đó, Lâm Đạo cùng Bạch Diên, Triệu Thiên Nguyệt bắt đầu đem những này đổi được vật liệu cùng thiên tài địa bảo toàn bộ đều vận chuyển đến hậu viện bên kia khu vực. Bây giờ tại trong Lâm gia đã hoàn toàn xây dựng một cái mới nhà kho, tại nhà kho bên trong cất đặt lấy các loại vật liệu. Yêu ma xương cốt, còn có chế tạo sử dụng cái khác kim loại vật liệu toàn bộ đều cất đặt tại đây. Mà tại nhà kho một bên khác, là đặc thù cất giữ dược liệu khu vực, cũng chế tạo phi thường tốt, đồng thời làm rất nhiều chống phân hủy phòng ẩm ướt phòng ẩm. Những cái kia dây xích đạn dược vật liệu toàn bộ đều đã cất kỹ về sau liền xử lý những này thiên tài địa bảo. Lần này công tích toàn bộ hối đoái xong, đem Nam Châu trấn Yêu Ti hiện hữu thiên tài địa bảo, toàn bộ đều cho hối đoái đi. Hiện tại số lượng thoạt nhìn vẫn là rất nhiều. Một bộ phận thiên tài địa bảo, chúng ta nếm thử dùng một chút bồi dưỡng phương pháp, nhìn xem có thể hay không bồi dưỡng ra tới. Lâm Đạo nhìn xem những này thiên tài địa bảo, chậm rãi lên tiếng. Hắn bây giờ nhìn không đến Nhan Thanh cùng Mạch Nôn gia tộc bọn họ người đến cùng là thế nào bồi dưỡng phòng ngừa những này thiên tài địa bảo, cho nên nếu như mình muốn bồi dưỡng sinh sôi, vẫn là cần tự mình tiến hành tìm tòi. Mà lại trước đó nhất định phải biết những này thiên tài địa bảo sinh trưởng đặc tính. Ta nhớ được những cái kia bồi dưỡng rau quả thực vật phương pháp, cũng không biết có tác dụng hay không. Hắn duy nhất nhớ kỹ chính là lều lớn bồi dưỡng phản mùa rau quả mà thôi. Ừm. Ta thử nhìn một chút. Bạch Diên vào lúc này cũng khẽ gật đầu. Đối với phương diện này sự tình, nàng vẫn là thật cảm thấy hứng thú, mà lại hiện tại làm sự tình đều có thể trợ giúp cho Lâm đạo, liền càng thêm có động lực. Đoạn thời gian này, chúng ta chỉ có thể là tăng lên thực lực. Tiếp qua không lâu thời gian, ta cảm giác liền sẽ có người để mắt tới chúng ta. Lâm đạo lúc này ánh mắt nhìn xem hai nữ, chậm rãi lên tiếng. Hắn giác quan thứ 6 vẫn là rất chuẩn, mà lại trải qua đoạn thời gian này phát sinh sự tình, biểu hiện của mình vẫn là thuộc về tương đương chói sáng, sẽ không có người phát hiện. Huống chi lần này mình thu hoạch được 10 vạn công tích sự tình, không đơn thuần là lộ tinh túc tùy ý quyết định xuống dưới là được. Hắn muốn đem lần này sự tình hoàn toàn ghi chép lại, gửi bản sao đến tổng bộ bên kia tiến hành ghi chép. Mà tổng bộ trấn Yêu Ti, cũng chính là kinh thành trấn Yêu Ti bên trong, vô cùng có khả năng đã xuất hiện một chút kẻ phản loạn. Đặc biệt là năm đó chỉ chứng Bạch gia cấu kết yêu ma, sau đó trong thời gian ngắn ngủi, trực tiếp đem Bạch gia chém đầu cả nhà sự tình, trong đó khẳng định là có chuyện ẩn ở bên trong. Mà lại chuyện này, hắn hiện tại đã có chút đầu mối. Đó chính là kia một chương đặc thù địa đồ. Vô cùng có khả năng, Bạch Diên phụ thân tại dưới cơ duyên xảo hợp lấy được kia một tấm bản đồ có tới họa sát thân. Mà bây giờ mình lại đạt được mặt khác một tấm bản đồ. Hiện tại hết thể liền có hai tấm. Cũng không biết hai tấm địa đồ hợp lại có phải hay không liền có thể cấu thành một chương hoàn chỉnh bản đồ đâu. Vẫn là nói cái này hai tấm cũng vẹn vẹn chỉ là một chương đại địa đồ ở trong đó hai tấm. Nghĩ như vậy, Lâm đạo liền càng thêm tò mò. Tiêu Vương phủ, Bạch Diên cùng Triệu Thiên Nguyệt vào lúc này nhìn nhau một chút, lập tức đệ thấp thanh âm lên tiếng. Các nàng từ vừa mới Lâm đạo kể rõ ra sự tình bên trong, đã đoán được cái gì? Ừm, ta giết bọn hắn người, bọn hắn tất nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Hiện tại để hắn vẫn là tràn đầy cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này để hắn phi thường khó chịu, nếu có cơ hội, phải đem bọn hắn toàn bộ giết chết mới được. Thấu chương xong.